Chương 406, xác định mục tiêu. Chương 406, xác định mục tiêu. Triệu Phương Niên lời này vừa nói ra, tại trận tất cả kim đan tu sĩ nháy mắt mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Triệu Chính Trạch lên tiếng trước nhất. Cha, tiến đánh Linh Quang Tự, coi là thật muốn như vậy. Cái kia Linh Quang Tự thế nhưng có nguyên anh tu sĩ a. Không chỉ là Triệu Chính Trạch, liền Triệu Chính Xuyên chờ tộc nhân khác cùng 5 vị kim đan môn khách cũng đều là một mặt giật mình giáng dấp. Thấy thế, Triệu Phương Niên vẫn như cũ xác định gật đầu một cái. Không tệ, liền là tiến đánh Linh Quang Tự. Ta biết các ngươi lo lắng Linh Quang Tự nguyên anh tu sĩ, bất quá các ngươi không cần lo lắng, Linh Quang Tự nguyên anh tu sĩ sẽ không xuất thủ. Những lời này lập tức để đang ngồi kim đan tu sĩ buồn bực. Hiển nhiên, bọn hắn đều không biết ngoại giới tranh đoạt thành trì quý củ. Nếu như nói Triệu Phương Niên cùng Linh Quang Tự đối nghịch, lại bị Linh Quang Tự biết được hắn liền là đại hoàng chi chủ, e rằng Linh Quang Tự quả quyết sẽ phái ra nguyên anh tu sĩ truy sát Triệu Phương Niên. Nhưng nếu Triệu Phương Niên đi trước đánh hạ một tòa Linh Quang Tự thành trì, cái kia Linh Quang Tự liền sẽ trở ngại mỗi cái địa giới thế lực ở giữa công thành quy tắc, không thể phái ra nguyên anh tu sĩ. Cho nên Triệu Phương Niên đại khả lợi dụng một đầu này quy củ, để Linh Quang Tự hòa thượng chỉ có thể phái kim đan tu sĩ tới đối phó hắn. Nếu như Linh Quang Tự dám phái ra nguyên anh tu sĩ, chắc hẳn Bách Hoa Tông cũng sẽ bắt được cơ hội này đối Linh Quang Tự chất vấn. Triệu Phương Niên lập tức đem bên trong môn đạo toàn bộ cáo chi mọi người, mà mọi người tại biết được ngoại giới địa giới thế lực ở giữa rõ ràng còn giống như cái này quy tắc thời điểm, cũng nhộn nhịp vỗ tay bảo hay. Quá tốt rồi, nếu là cái kia Linh Quang Tự không thể phái nguyên anh tu sĩ, mà ta Triệu gia lại chỉ là đánh hạ một tòa thành trì, chắc hẳn cũng sẽ không quá khó. Nếu là có thể mượn cái này tại bên ngoài đứng bước góc chân, Triệu gia cũng có thể đi ra đại hoàng cái này bắn ra hoàn địa phương. Gia gia, lúc trước ngươi cũng có thể chu sát cái kia Linh Quang Tự kim đan hòa thượng phổ đà. Dùng ngươi khả năng hiện giờ, đối phó kim đan hậu kỳ tu sĩ khẳng định không có vấn đề. Gia chủ anh minh, không nghĩ tới ta một ngày kia cũng có thể đi ra đại hoàng, đi ngoại giới xem một chút. Cho dù chiến tử, cũng đáng giá. Nếu như thế, vậy chúng ta còn chờ cái gì đây? Gia chủ, nhanh lên một chút tập hợp nhân thủ, lên đường đi. Quá tốt rồi, Linh Quang Tự ức hiếp ta đại hoàng tu sĩ mấy ngàn năm. Bây giờ ta đại hoàng tu sĩ cuối cùng có thể báo thù rửa hận. Hơn 10 kim đan tu sĩ mỗi cái ý chí chiến đấu sục sôi, hiển nhiên, bọn hắn đối với Triệu gia một mực chờ ở trong đại hoàng đã sớm bất mãn đủ. Triệu gia bây giờ kim đan tu sĩ hơn 10 vị, luận kim đan tu sĩ số lượng, không thể so ngoại giới trong thành trì kim đan tu sĩ. Mà nói thực lực tổng hợp, Triệu gia trúc cơ tu sĩ mấy vạn, luyện khí tu sĩ càng là nhiều vô số kể. Dốc toàn bộ lực lượng, tất nhiên có thể thoải mái bắt lại một tòa thành trì. Bất quá giờ phút này, Triệu Phương Niên lại không có bị hưng phấn làm choáng váng đầu óc, hắn ra hiệu mọi người an tĩnh lại, lập tức sắc mặt nghiêm túc nói: các vị, đánh hạ thành trì cũng không phải là các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Linh Quang Tự mỗi cái thành trì ở giữa đều có truyền tống trận lẫn nhau liên hệ, một khi có một tòa thành trì thu đến công kích, e rằng chẳng mấy chốc sẽ có những thành trì khác tu sĩ chạy đến trợ giúp. Cho dù nguyên anh tu sĩ không đến, lên hơn 10 vị, thậm chí là hơn 20 vị kim đan tu sĩ cũng không phải việc khó gì. Cho nên chúng ta muốn đánh hạ một tòa thành trì, nhất thiết phải muốn một cái kế hoạch, một cái ưu tiên đánh tan trong thành trì truyền tống trận kế hoạch. Chờ đến phá hoại truyền tống trận, dùng thành trì ở giữa cách nhau khoảng cách mấy trăm ngàn dặm, chúng ta liền có thể yên tâm công thành. Mặt khác, bởi vì một tòa thành trì đánh hạ, Linh Quang Tự phát giáp phía sau, tất nhiên sẽ phái kim đan tu sĩ tới trước đoạt lại, công thành phía sau thủ thành mới là trọng yếu nhất. Cho nên chúng ta cũng nhất định cần lựa chọn một vị trí vắng vẻ, tương đối đến gần Bách Hoa giới thành trì. Như vậy, Linh Quang Tự chạy đến trợ giúp thời gian liền dài, sau này ta Triệu gia cũng có thể dựa vào Bách Hoa Tông. Những chuyện này đều cần thật tốt kế hoạch một phen. Nói đến đây, Triệu Phương Niên chuyển đề tài, nhìn về phía mọi người. Hôm nay ta chỉ là trước đem quyết định này cáo chi các ngươi làm đến trong lòng hiểu rõ. Mặt khác, mau mau triệu tập trong gia tộc trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, để bọn hắn trong vòng 10 ngày chạy về gia tộc, cái này 10 ngày liền là ta Triệu gia chuẩn bị chiến đấu thời gian. Chờ đến sau 10 ngày, ta cũng kế hoạch tốt hết thảy, khi đó, ta Triệu gia liền khởi hành, tiến đánh thành trì. Nghe được căn bài, mọi người nhộn nhịp gật đầu, lập tức bọn hắn cũng không nói nhảm, nhộn nhịp rời khỏi tinh thất. Xem ra, nên là bắt tay vào làm chuẩn bị đi. Triệu Phương Niên phát triển Triệu gia tới bây giờ, bồi dưỡng ra không ít tu sĩ. Cái gọi nuôi binh ngàn ngày, dụ binh nhất thời. Bây giờ tiến đánh Linh Quang Tự, bọn hắn cũng cuối cùng muốn phát huy được tác dụng. 10 ngày thời gian cũng không tính dài, mà nhiều tu sĩ xuất trình, chỗ cần chuẩn bị đồ vật cũng tất nhiên không ít. Mặc kệ là trận pháp khí, đan dược, thuốc trị thương vẫn là phụ lục các loại, đều cần từng cái chuẩn bị. Mà ngay tại gia tộc bận rộn thời khắc thời điểm, Triệu Phương Niên cũng ngồi một mình ở trong sương phòng, lấy ra một trương da dê đồ, nhìn kỹ lên. Trong tay hắn da dê đồ chính là ngoại giới bản đồ. Phía trên cặn kẽ ghi chép tứ đại thần điện, trăm giới, thiên thành vị trí phân bố. Linh Quang giới cùng Bách Hoa giới giao giới, Triệu Phương Niên hiện tại liền là muốn tại cái này chỗ giao giới lựa chọn một thành trì, xem như mục tiêu của mình. Mà cái thành trì này nhất định cần thỏa mãn hai cái điều kiện, một là rời xa Linh Quang Tự những thành trì khác, hai là tới gần Bách Hoa Tông những thành trì khác. Triệu Phương Niên tra xét một hồi, ánh mắt cuối cùng tụ tập đến trên một tòa thành trì. Mà tòa thành trì này Triệu Phương Niên cũng không xa lạ gì, chính là lúc trước Triệu Phương Niên tiến đến tham gia đấu giá hội thành trì La Hán Thành. La Hán Thành tại Linh Quang Giới góc đông bắc, là Linh Quang Giới tít ngoài rìa một tòa thành, cùng ngay trước Phổ Đà Thành mỗi làm Linh Quang Giới một góc. Tại góc đông bắc, La Hán Thành khoảng cách Linh Quang Giới mỗi một tòa thành trì ít nhất đều có khoảng cách 500 ngàn dặm. Như vậy khoảng cách, kim đan tu sĩ coi như toàn lực đi đường, cũng cần một tháng có thừa thời gian. Chỉ cần Triệu Phương Niên có thể một lần hành động bị đi La Hán Thành truyền tống trận, vậy liền có thể đoạn tuyệt Linh Quang Tự trợ giúp. Khi đó, hắn chỉ cần lần nữa kiến tạo một cái cùng Bách Hoa Giới giống nhau truyền tống trận, có khả năng nhanh chóng thu được Bách Hoa Tông trợ giúp, thành trì này cũng coi như là bị hắn triệt để đoạt lấy. Tất nhiên, một tòa thành trì truyền tống trận cũng không phải là dễ dàng như vậy kiến tạo. Triệu Phương Niên biết rõ, truyền tống trận là một loại vô cùng trận pháp đặc biệt, cần tinh vi bố trí, điều chỉnh. Cho dù Triệu Phương Niên có thể tìm Sở Lan trước đó làm rõ ràng Bách Hoa Giới truyền tống trận bố trí phương pháp, muốn bố trí xong, ít nói cũng phải có thời gian hơn một tháng. Nói cách khác, Triệu Phương Niên tại đánh hạ La Hán thành phía sau, cũng tất nhiên sẽ gặp phải một lần linh quang tự phản công. Chỉ có đem lần này phản công ngăn cản được, Triệu Phương Niên mới xem như thành công bắt lại La Hán thành, làm Triệu gia đoạt lấy một khối đất đặt chân. Định tốt mục tiêu, tiếp xuống liền là suy tư cặn kẽ tiến công kế hoạch. Triệu Phương Niên lập tức chờ tại tinh thất thời điểm, căn cứ Triệu gia bây giờ tu sĩ, yêu thú tình huống, chậm rãi chế định lấy một bộ cặn kẽ công thành phương án. Chương 407, xuất trình chương 407, xuất trình. Triệu Phương Niên chờ tại tinh thất suy tư hồi lâu, sau 10 ngày, cuối cùng đi ra. Mà hắn đi ra phía sau, Triệu gia nhiều tu sĩ cũng bị Triệu Chính Xuyên tập hợp hoàn thành. Sáng sớm hôm đó, Triệu Phương Niên đi tới Triệu gia đình viện bên ngoài cửa chính, bất ngờ phát hiện Triệu Chính Xuyên đã mang theo nhiều tu sĩ ở trước cửa to như vậy trên quảng trường chỉnh đốn hoàn thành. Nhiều tu sĩ chỉnh tề đứng ở trên quảng trường. Tuy là nhân số không nhiều, nhưng những cái này bị Triệu Chính Xuyên triệu tập đến tu sĩ, mỗi cái tu vi không tầm thường. Đội ngũ phía trước đều là kim đan tu sĩ, tính cả người Triệu gia tại bên trong, lần này kim đan tu sĩ chọn vẹn có 13 người. Tuy nói đại bộ phận đều là kim đan sơ kỳ, nhưng nhân số đạt tới hơn 10 người, đã vượt xa bên trong một tòa thành trì kim đan tu sĩ số lượng. Triệu Phương Niên mang theo những cái này kim đan tu sĩ vây công một tòa thành trì, chỉ cần có thể trước tiên đem cái kia thành trì truyền tống trận phá hủy, tất nhiên có thể đem cả thành trì bắt lại. Loại trừ kim đan tu sĩ bên ngoài, Triệu Chính Xuyên cũng triệu tập đến không ít trúc cơ tu sĩ. Những cái này trúc cơ tu sĩ ước chừng ngàn người, mỗi cái đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Triệu gia bên trong trúc cơ tu sĩ đã sớm hơn bạn, kiếm ra hơn ngàn vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng không khó khăn. Mà lần này xuất trình chính là làm Triệu gia tại đại hoang bên ngoài linh khí càng nồng đậm màu mỡ địa phương tranh đoạt đất đặt chân. Triệu gia đối với tham chiến tu sĩ đương nhiên sẽ không keo kiệt, cho nên nguyện ý tham gia tu sĩ rất nhiều. Nếu không phải Triệu Chính Xuyên chọn ưu tú chọn lựa, lại lần xuất trình này cũng không thích hợp quá nhiều huy động nhân lực, e rằng tham chiến tu sĩ sẽ nhiều đến mấy vạn. Trên quảng trường, nhiều tu sĩ nhìn thấy Triệu Phương Niên xuất hiện, từng cái nháy mắt câm như nến, chờ đợi hắn hiệu lệnh. Mà Triệu Phương Niên nhìn xem những cái này tụ tập tu sĩ, trong mắt cũng tràn đầy vẻ tiêu ngạo. Từng có lúc, hắn Triệu gia bất quá là một cái nông thôn nông gia, trước mắt trăm năm thời gian, Triệu gia bên trong rõ ràng phát triển ra nhiều như vậy tu sĩ. Cái này tuyệt đối là có giá trị tiêu ngạo một việc. Triệu Phương Niên đè xuống trong lòng rung động, lên tiếng nói: "Đám tu sĩ nghe lấy, hôm nay các ngươi theo ta xuất trình, là làm tại đại hoang bên ngoài linh khí nồng đậm địa phương, giành được một chỗ vốn lập thân. Nếu là thành, sau này ta Triệu gia cũng có thể một lần hành động trở thành nguyên anh gia tộc, các ngươi cũng có thể gà chó lên trời. Ví như không được, tu sĩ chúng ta chỉ có thể cùng heo chó một loại, một đời đều bị vây ở cái này giống như lao tù đại hoang bên trong. Cho nên các ngươi nói, là chiến, vẫn là sống tạm." Triệu Phương Niên những lời này, trực tiếp đốt lên trước mắt những tu sĩ này lửa giận trong lòng. Bọn hắn tu luyện tới bây giờ, cũng không dễ dàng, mà có thể ở trong đại hoang tu luyện tới loại tu vi này tu sĩ, cũng đều là tư chất không tầm thường thế hệ. Tư chất như thế, nếu là ở đại hoang bên ngoài linh khí màu mỡ địa phương, tu vi chỉ sợ cũng phải so hiện tại càng cao. Cho nên giờ phút này bọn hắn cũng đều là cùng chung mối thù, đối đại hoang một trong lao tù, đối chính mình bị cầm tù sự thật phẫn nộ tột cùng. Chỉ nghe một tiếng tiếp theo một tiếng gầm thét âm thanh liên tiếp truyền đến. Chiến, 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 chiến. Sục sôi sĩ khí tựa như mãnh liệt liên hỏa, đốt đến toàn bộ Triệu gia chiến ý bành trướng. Liên một chút cũng không xuất trình, chỉ là tại một bên quan sát tu sĩ cũng nhộn nhịp kích động không thôi. Nhìn thấy một màn như thế, Triệu Phương Niên lộ ra vẻ hài lòng. Hắn không nói hai lời, thò tay một phương, một chiếc nhỏ nhắn chiến thuyền liền phi độn vào tiên, tại pháp lực thôi động phía dưới, chiến thuyền nhanh chóng phồng lớn. Nguyên bản lớn chừng bàn tay tinh xảo chiến thuyền, thoáng qua liền phồng lớn tới dài trăm trượng. Chiến thuyền tràn đầy, khí thế như hồng. Tất cả xuất trình tu sĩ, lên thuyền. Triệu Phương Niên gầm lên giận dữ phía sau, nhiều tu sĩ liên tiếp bay vọt mà lên. Chỉ nghe chiến thuyền phần đuôi pháp trận dâng trào ra một cỗ mạnh mẽ kinh phong, to như vậy chiến thuyền cuối cùng chậm chậm khởi động. Theo thời gian trôi qua, chiến thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành lưu quang, mang theo Triệu gia toàn tộc tu sĩ hy vọng, hướng về đại hoang biên giới bay trốn đi. Cho dù chiến thuyền đã biến mất không thấy gì nữa, Triệu gia bên trong còn có không ít tu sĩ thật lâu không nguyện rời đi. Triệu Phương Niên vừa đi, lưu tại Triệu gia trưởng quản toàn tộc chính là Triệu Chính Xuyên nhi tử, Triệu Hành Lâm. Bây giờ hắn cũng là trúc cơ trung kỳ tu vi, còn có một cái vừa mới đi vào cấp 3 chi cảnh chiến mã yêu thú. Có hắn tọa trấn gia tộc cũng sẽ không có loạn gì. Chờ đến Triệu Phương Niên đám người rời đi hồi lâu sau, Triệu Hành Lâm vậy mới xua tán đi vây xem tu sĩ, căn dặn Triệu gia tu sĩ lặng lẽ đợi gia chủ tin lành. Triệu Phương Niên ở trong đại hoang thúc dục chiến thuyền, không bao lâu liền đi tới đại hoang giáp danh cái giới. Sau đó, Triệu Phương Niên cũng là thả ra xích hỏa nghĩ hậu, dựa vào nó phá cấm thần thông, đem Triệu gia tu sĩ toàn bộ mang ra đại hoang. Triệu Phương Niên muốn tiến đánh linh quang tự thành thị chính là La Hán thành. Mà cái này La Hán thành là tại linh quang giới một cái khác giáp danh. Muốn theo Linh Lan thành phi độn đi đường, e rằng chí ít cần một năm lâu dài. Triệu Phương Niên đương nhiên sẽ không áp dụng như vậy hao phí tâm lực mà lại dễ dàng bị linh quang tự phát hiện phương thức đi đường, hắn còn có càng ổn thỏa biện pháp. Ra đại hoang phía sau, Triệu Phương Niên hướng thẳng đến Linh Lan thành tiến đến. Mà hắn đi Linh Lan thành mục đích tự nhiên là muốn thông qua Linh Lan Thành truyền tống trận, truyền tống đến Bách Hoa Tông bộ hạ khoảng cách La Hán Thành gần nhất trong một cái thành trì đi. Như vậy, hắn cũng có thể thêm một bước rút ngắn thời gian, lại cũng sẽ không bị Linh Quang Tự tu sĩ phát giác. Mà khi Triệu Phương Niên điều khiển chiến thuyền mang theo Triệu gia nhiều tu sĩ đến Linh Lan Thành chủ chỗ ở dưới ngọn núi lúc, cũng đem cái kia Linh Lan Thành chủ đám người toàn bộ hấp dẫn mà tới. Linh Lan Thành Trung Sơn Phong bên cạnh, Triệu gia chiến thuyền khí thế phi phàm, hấp dẫn không ít trong thành tu sĩ vây xem. Cũng liền tại lúc này, Linh Lan Thành chủ chính giữa mang theo Sở Lan, Thanh Vinh hai người từ trên núi phi độn đi tới phía trước chiến thuyền. Triệu Phương Niên điều khiển chiến thuyền chạy đến, thanh thế thực tế quá lớn, không biết xem xét, còn tưởng rằng là cái kia Kim Đan lão quỷ mang theo thủ hạ tới tiến đánh Linh Lan Thành. Chiến thuyền phía trước, Linh Lan, Sở Lan, Thanh Vinh chính giữa nhìn từ trên xuống dưới chiến thuyền. Bọn hắn tự nhiên không phải kinh ngạc ở trước mắt chiến thuyền, mà là kinh ngạc tại trong chiến thuyền tu sĩ. Truyền thống Kim Đan tu sĩ hơn 10 người, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ ngàn người. Chiến trận như vậy, coi như là hắn Linh Lan Thành, cũng tiếp cận không ra. Nhìn đứng ở trên bong thuyền Triệu Phương Niên, Linh Lan Thành chủ giờ phút này rốt cuộc minh bạch, cái này Triệu Phương Niên, quả nhiên là có chút thủ đoạn. Sư tỷ, thấy không, ta liền nói Triệu đạo hữu hắn thủ đoạn phi phàm a. Dưới trường hắn có nhiều như vậy Kim Đan tu sĩ, không thể so với một thành trì thế lực kém. Ngày khác sau gia nhập ta Bách Hoa Tông, tuyệt đối là ta Bách Hoa Tông chiếm tiện nghi. Sở Lan chính giữa dùng thần thức truyền âm cho Linh Lan, hiển nhiên là đối Triệu Phương Niên có thể mang ra nhiều như vậy Kim Đan tu sĩ cảm thấy tự hào. Cuối cùng, Triệu Phương Niên thế nhưng nàng đề cử cho Linh Lan, thực lực càng mạnh, trên mặt nàng cũng càng có ánh sáng. Nghe nói như thế, Linh Lan cũng không trả lời, chỉ là nhìn về phía Triệu Phương Niên ánh mắt buộc phát thưởng thức. Loại trừ hai người giống như phản ứng này, cái kia nguyên bản đối Triệu Phương Niên rất là khó chịu Thanh Vinh, này lại cũng nói không ra lời nói tới. Hắn lần trước bị Triệu Phương Niên đánh bại, kỳ thực không phục lắm, sau đó hắn một mực cảm thấy là khinh thị Triệu Phương Niên. Nếu như hắn có thể ngay từ đầu khoảng cách xa đấu pháp, cũng không tới gần, hắn cảm thấy chính mình vẫn có thể chiến thắng. Thậm chí hắn nhiều lần cùng Linh Lan, Sở Lan đưa ra, muốn tại Triệu Phương Niên lại đến Linh Lan Thành lúc cùng hắn lại so một lần. Có thể hôm nay Thanh Vinh bỗng nhiên phát giác Triệu Phương Niên có nhiều như vậy thủ hạ, giờ phút này nói cái gì cũng nói không phát triển chiến lời nói. Chỉ có thể ánh mắt tránh né đứng ở sau lưng Linh Lan, không nói một lời. Chương 408, Binh Lâm Thành Hạ chương 408, Binh Lâm Thành Hạ ngay tại Thanh Vinh né tránh thời điểm, Triệu Phương Niên đã theo trên chiến thuyền phi độn mà tới. Hắn nhìn trước mắt ba người, lập tức chắp tay cười nói. Tại hạ gặp qua Linh Lan Thành chủ, Sở Tiết Tử, rõ ràng Binh Đạo Hữu. Hôm nay Triệu Mỗ mang theo gia tộc tu sĩ tới trước, chính là đã nghị kỳ tiến đánh mục tiêu, từ đó muốn mượn Linh Lan Thành truyền tống trận dùng một chút. Triệu Phương Niên hưng sư động chúng như vậy đến Linh Lan Thành chủ tự nhiên đoán ra dụng ý của hắn. Nàng lườm liếc sau lưng Triệu Phương Niên nhiều tu sĩ, trong mắt đã có thưởng thức cũng có một vẻ vẻ hâm mộ. Có thể thấy được, nàng cũng đối Triệu Phương Niên có thể nắm giữ nhiều như vậy thực lực không tầm thường thủ hạ rất là khắc khao. Triệu đạo hữu, không nghĩ tới ngươi ở trong đại hoang phát triển như vậy không tệ, thủ hạ Kim Đan tu sĩ so ta một cái thành chủ còn nhiều, quả nhiên là để người thèm muốn a. Triệu Phương Niên có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy Kim Đan tu sĩ, vẫn là dựa vào Triệu gia phá Kim Đan. Nếu không phải bạn thú động tiên có thể gấp 3 tốc độ sản xuất phá Kim Đan cần thiết linh thực, mà Hoàng Nguyện Vân luyện đan thiên phú lại cực cao, e rằng Triệu gia đến hôm nay cũng chỉ hắn cùng Triệu Chính Xuyên hai vị Kim Đan tu sĩ. Tất nhiên, người Triệu gia ngự thú cũng không thể tính ở trong đó. Linh Lan thành chủ quá khen rồi, đều là gia tộc vận khí mà thôi. Triệu Mô muốn mau chóng đến, mong rằng thành chủ tạo thuận lợi. Triệu Phương Niên hưng sư động chúng như vậy đi ra, tự nhiên là càng nhanh đến La Hán thành càng tốt, này lại hắn cũng là không muốn tại cái này lưu lại quá lâu, nhịn không được thúc giục. Linh Lan thành chủ nghe vậy gật đầu. Đã đây là ta Bách Hoa Tông khảo nghiệm đối với ngươi, truyền tống trận này làm ngươi mà mở tự nhiên không phải việc khó gì. Không biết Triệu đạo hữu chọn cái nào toàn thành? La Hán thành. La Hán Thành. Cũng hảo, La Hán Thành là lúc trước loại trừ Phổ Đà Thành bên ngoài gần nhất ta Bách Hoa Tông thành trì, đánh hạ tòa thành kia, rất là thích hợp. Nói đến đây, Linh Lan ánh mắt cũng là nghiêm túc lên, nàng chuyển đề tài, Triệu Phương Niên, đối đãi ngươi đánh hạ La Hán Thành, nhất thiết phải mau chóng phá hủy nó bốn có truyền tống trận, xây dựng ta Bách Hoa Tông đặc thủ truyền tống trận. Ngươi nhớ kỹ, một khi truyền tống trận xây dựng hoàn thành, ta liền sẽ tiến đến trợ giúp. Chỉ có xây xong truyền tống trận, ta mới có đi qua trợ giúp việc cớ. Nếu không, Linh Quang tự lừa chọc chạy tới, ta cũng không giúp được ngươi. Ân, đa tạ thành chủ nhắc nhở. Tại hạ ghi nhớ tại tâm. Nghe vậy, Linh Lan thành chủ cũng không cần phải nhiều lời nữa, lập tức phái người mở ra chỗ sườn núi truyền tống trận. Ngươi trực tiếp truyền tống a, vừa mới ta đã phái người tới chuẩn bị qua. Triệu Phương Niên chắp tay, để bày tỏ lòng biết ơn. Nàng lập tức cùng Sở Lan phất phất tay, xem như lên tiếng chào. Theo sau, hắn liền mang theo một đám Triệu gia tu sĩ, liên tiếp lên truyền tống trận, bắt đầu truyền tống. Linh Lan ba người liền tại truyền tống trận bên cạnh, đưa mắt nhìn Triệu gia tu sĩ liên tiếp rời khỏi. Chờ đến tất cả tu sĩ đều toàn bộ rời khỏi, Linh Lan vậy mới cười tủm tỉm lẩm bẩm lên. Không nghĩ tới hắn Triệu Phương Niên có nhiều như vậy Kim Đan tu sĩ, nhìn tới, hắn thật là có khả năng đánh hạ cái kia La Hán Thành. Sở Lan sư muội, lần này ngươi cho ta đề cử Triệu Phương Niên, cũng thật là không tệ. Nghe nói như thế, Sở Lan cũng là một mặt tự đắc. Đúng thế, ta Sở Lan bằng hữu, như thế nào cái gì người thường. Nói đến đây, Sở Lan lông mày nhíu lại, lập tức trêu tức nhìn về phía Thanh Vinh. Thanh Vinh sư minh, lần trước ngươi không phải nói, Triệu đạo hữu lại đến ngươi còn muốn khiêu chiến hắn. Hôm nay thế nào không có động tĩnh? Không phải là xem người ta bọn thủ hạ nhiều sợ rồi sao? Sở Lan lời vừa nói ra, một mực không có lên tiếng Thanh Vinh lập tức sắc mặt táo hồng. Ta đó là nhìn hắn hôm nay tương đối vội vàng, sau này hắn nếu là thành đứng đầu một thành, ta lại khiêu chiến hắn cũng không mượn. Thanh Minh luôn từ bên trong lúng túng cùng ý miễn cưỡng liền 3 tuổi tiểu nhi đều có thể nghe được. Linh Lan cùng Sở Lan nhìn nhau cười một tiếng, cũng không để ý hắn, liền như vậy cười nhẹ trực tiếp phi độn rời đi. Chỉ lưu cái kia Thanh Minh, khí dậm chân, lại không thể làm gì. Truyền tống trận một bên khác, Triệu Phương Niên một đoàn người đã toàn bộ truyền tống hoàn thành. Nhiều như vậy số lượng lại thực lực cường đại tu sĩ cùng nhau truyền tống mà tới, nếu không phải Linh Lan sớm phái người chào hỏi, e rằng tòa thành trì này thành chủ cũng chắc chắn sẽ hù đến. Triệu Phương Niên đám người truyền tống phía sau, lập tức cũng không lưu lại, nhộn nhịp đi theo Triệu Phương Niên hướng về ngoài thành bay trốn đi. Tòa thành trì này vẫn là Bách Hoa Tông giới nội, khoảng cách La Hán thành còn cách một đoạn. Triệu Phương Niên đám người phi độn rời khỏi thành trì, không có chút nào ngừng, một đường không ngừng không nghỉ. Trọn vẹn sau một tháng, Triệu Phương Niên đám người cuối cùng đến La Hán thành bên ngoài. Triệu Phương Niên một đoàn người chính giữa tụ tập tại La Hán thành bên ngoài một tòa vô danh sơn phong bên trên. Nhìn xem chân trời một tòa vô biên vô tận thành trì, trong mắt Triệu Phương Niên lạnh lẽo cũng bộc phát nồng đậm. Bất quá, hắn cũng không có dẫn dắt thủ hạ tu sĩ liền như vậy lô mãng xông vào trong đó. Một tòa thành trì diện tích vô cùng rộng lớn, có thể so toàn bộ đại hoang. Triệu Phương Niên nếu là mang đám người trực tiếp xông đi vào, e rằng La Hán thành chủ chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức. Nếu là đối phương trực tiếp mượn truyền tống trận gọi đến mấy vị kim đan hậu kỳ lựa chọn, cái kia Triệu Phương Niên cũng căn bản vô pháp đánh hạ thành trì. Cho nên, hắn chỉ có đi trước giải quyết La Hán thành truyền tống trận, đem La Hán thành cùng Linh Quang tự liên hệ triệt để chặt đứt. Như vậy mới có thể ổn thỏa công thành. Đối cái này, Triệu Phương Niên sớm có an bài. Hắn đem hơn 10 vị kim đan tu sĩ toàn bộ triệu tập mà tới. Huyền Vân, Chính Trạch, Chính Xuyên, Chính Linh, Kiếm Linh, các ngươi những cái này kim đan tu sĩ, mỗi người mang người, phân tán tiến đến La Hán thành bên trong. Nhớ kỹ, các ngươi nhất thiết phải hành sự cẩn thận, ẩn nấp bản thân tu vi, chớ có trong thành gây nên động tĩnh quá lớn. Tiếp xuống chúng ta chia ra hành động, các ngươi nhất định phải mau chóng đến trong thành vị trí. Nghe được Triệu Phương Niên an bài, Triệu gia tộc nhân đều là cùng nhau gật đầu. Hoa Nguyên Vân nghe được tách ra hành động, hơi có lo lắng, "Niên ca, chúng ta phân tán muốn hành động cũng không phải việc khó gì, vậy còn ngươi?" "Ta tự nhiên là muốn đi nghĩ biện pháp hủy La Hán thành truyền tống trận. Cái kia truyền tống trận canh gác nghiêm mật, Niên ca ngươi có chắc chắn hay không?" "Yên tâm, trong lòng ta biết rõ." "Tốt, việc này không nên chậm trễ, đại gia chớ có nhiều lời, mau chóng hành động à, đến trong thành, nghe ta tín hiệu độc thủ." Dứt lời, Triệu Phương Niên lập tức ra hiệu mọi người hành động. Mà Hoa Nguyên Vân đám người nhộn nhịp phân tán mà ra, mỗi người mang theo gần trăm vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hướng về xung quanh phân tán mà đi. Kim đan tu sĩ dẫn đội, lặng yên không tiếng động trốn vào trong thành trì cũng không phải việc khó gì. 12 cái đội ngũ cũng đồng bộ hướng về La Hán thành bên trong tiềm nhập mà đi. Nhìn xem nhiều thủ hạ tu sĩ toàn bộ tán đi, Triệu Phương Niên cũng là mỉm cười. Hắn lập tức hướng về trong thành bay trốn đi. Sau 7 ngày, hắn đã đi tới La Hán thành bên trong vị trí. Trong thành cũng là một tòa cao vút trong mây đỉnh núi, đây chính là La Hán thành dưới đất linh mạch linh khí tụ tập địa phương, cũng là La Hán thành trụ chỗ cư trú, càng là truyền tống trận tọa lạc chỗ. Xung quanh đỉnh núi có đại lượng tu sĩ trấn giữ, vô cùng nghiêm mật. Người bình thường muốn phá hủy trong đó truyền tống trận, có thể cũng không dễ dàng. Bất quá, đây đối với Triệu Phương Niên tới nói, cũng không phải là việc khó. Chỉ thấy trong trời cao Triệu Phương Niên bấm ngón tay ngưng quyết, một đạo pháp quyết bất ngờ đánh ra. Thanh Yến Tàng Thân Thuật. Khẽ quát một tiếng, Triệu Phương Niên lập tức hóa thành một đạo khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Chương 409, áo xanh La Hán chương 409, áo xanh La Hán thành bên trong xung quanh đỉnh núi tu sĩ rất nhiều, bất quá, những tu sĩ này đều là trúc cơ tu sĩ. Kim đan tu sĩ cũng sẽ không biến thành giữ cửa tu sĩ. Những cái này trúc cơ tu sĩ đóng giữ thời điểm, Triệu Phương Niên nếu là liền như vậy quang minh chính đại phi độn mà tới, bọn hắn tất nhiên có thể nhìn rõ ràng. Nhưng Triệu Phương Niên như vậy thi triển ẩn nấp thân hình Thanh Yên Tàng Thân Thuật, bọn hắn thế nhưng nửa điểm đều phát giác không được. Triệu Phương Niên hóa thành khói xanh phía sau, đã đi tới đỉnh núi bên cạnh, hắn phi độn mà vào, đi ngang qua hai vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ thời điểm, hai người này căn bản không có nửa điểm phát giác. Mà Triệu Phương Niên một đường hướng về sườn núi phương hướng phi độn, một lát sau, hắn liền đi tới một tòa tinh xảo lầu các bên ngoài. Tòa lầu các này chính là La Hán thành truyền tống trận chỗ tồn tại. Triệu Phương Niên trốn vào trong đó, phát hiện bên cạnh truyền tống trận này còn có mấy vị trúc cơ tu sĩ. Gặp cái này, hắn cũng không để ý tới, chỉ là bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị phá hủy truyền tống trận. Các giới, mỗi thành truyền tống trận chính là dùng cho tiếp nối mỗi cái thành trì chỗ, trọng yếu như vậy đồ vật, tự nhiên là có một chút phòng ngự thủ đoạn. Triệu Phương Niên có thể rõ ràng phát giác được, truyền tống trận nhưng thật ra là một mảnh khắc dấu đặc thù phù văn to lớn linh thạch. Muốn đem nó phá hủy, chỉ cần đem mặt ngoài phù văn phá hoại, không cần đem trọn khối linh thạch phá hủy. Sau này Triệu Phương Niên muốn lần nữa bố trí cùng Bách Hoa giới thành trì trao đổi truyền tống trận, còn muốn đem tất cả phù văn xóa đi, lần nữa khắc dấu là đủ. Bất quá, trên truyền tống trận này có tầng một phòng ngự chỗ ngăn cách trận pháp. Triệu Phương Niên muốn phá hoại phù văn, chỉ có đi trước đánh vỡ tầng này trận pháp. Mà một khi đọc lên tầng này trận pháp, e rằng toàn bộ đỉnh núi tu sĩ đều sẽ bị kinh động. Cho nên Triệu Phương Niên muốn thành công phá hoại truyền tống trận, nhất định cần mau mau độc thủ. Phát giác như vậy, Triệu Phương Niên giờ phút này cũng là đưa tay đặt tại túi linh thú bên trên. Giờ phút này, trong đại sảnh nhiều vị trấn giữ tu sĩ chính giữa xếp bằng ở xung quanh trên bồ đoàn, không có chút nào phát giác được nơi này chính giữa giấu kín lấy một vị kim đan tu sĩ. Liên tại bọn hắn tính toán thời điểm, đột nhiên, một cái hình thể to lớn lại toàn thân tiêu đốt lên hung mãnh hỏa diễm chó săn liền xuất hiện tại nơi này. Không chỉ như vậy, một cái giống như con ngẽ con to lớn xích hỏa nghị cũng theo lấy xuất hiện. Cùng lúc xuất hiện, còn có vô số lít nha lít nhít, đầu kích thước xích hỏa nghị. Nhiều như vậy yêu thú xuất hiện, tại trận tu sĩ nháy mắt kinh hãi tê cả da đầu. cấp 3 yêu thú. Ở đâu ra yêu thú? Liên tiếp mấy đạo tiếng kinh hô truyền đến, nhưng còn không chờ thanh âm chủ nhân làm ra động tác gì, Tiểu Hắc, Nghĩ Hậu cùng bảy kiến liền đem những tu sĩ này mai một. Chỉ nghe một trận thanh thúy tiếng nhai kỹ kèm theo kêu rên âm thanh truyền đến, một lát sau, nhiều yêu thú bình tĩnh lại. Mà thủ hộ truyền tống trận những tu sĩ này, liền bạch cốt đều không thể còn lại. Các ngươi cho ta thủ hộ tòa lầu các này, mặc kệ ai tới, đều cho ta ngăn trở. Giải quyết mấy cái trúc cơ tu sĩ, Triệu Phương Nghiên lập tức hạ lệnh, hắn biết, tiếp xuống hắn phá hoại trận pháp thời điểm, tất nhiên sẽ có tu vi mạnh hơn tu sĩ chạy đến. Nghe được mệnh lệnh của hắn, Tiểu Hắc chờ yêu thú nhộn nhịp gật đầu tỏ ra hiểu rõ, lập tức nó liền cùng Nghĩ Hậu mang theo nhiều xích hỏa nghĩ đem chọn cái lầu các vây quanh ở trong đó. Cùng lúc đó, Triệu Phương Niên lập tức tế ra đài sen màu xanh, khiến cho trôi nổi tại trên truyền tống trận. Chỉ thấy Triệu Phương Niên một đạo pháp quyết đánh ra, đài sen đột nhiên Phật quang đại phóng, từng mảnh nắm giữ thực cốt khả năng Phật quang vẩy vào trên truyền tống trận, lập tức khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Bên ngoài truyền tống trận phòng ngự linh quang rung động không ngừng, hiển nhiên nó uy năng ngay tại bị không ngừng tiêu hao. Xem ra, không bao lâu, tầng kết giới này liền sẽ bị làm hao mòn sạch sẽ. Khi đó, phía dưới truyền tống trận liền sẽ bị Triệu Phương Niên phá hủy. Ngay tại Triệu Phương Niên toàn lực làm hao mòn bên ngoài truyền tống trận phòng ngự linh quang thời điểm, đỉnh núi, một tòa xưa cũ thanh đồng trung lớn lại đột nhiên chấn động lên. Đông, đông, đông. Một tiếng tiếp theo một tiếng to lớn tiếng va đập liên tiếp vang lên, trên đỉnh núi tu sĩ đều là nghe rõ ràng. Giờ phút này, đỉnh núi trong tự miếu, hai vị kim đan tu sĩ khi nghe đến tiếng chuông phía sau, trực tiếp theo trong tự miếu phi độn mà ra, đi tới trung lớn bên ngoài. Người tới, một người là kim đan hậu kỳ tu vi, một người là kim đan trung kỳ tu vi. Nếu là Triệu Phương Niên tại cái này, định người nhận ra trong đó cái kia kim đan trung kỳ tu vi người, chính là lúc trước hắn tại La Hán thành tham dự đấu giá hội chủ nhân Thanh Phong cư sĩ. Mà một bên kim đan hậu kỳ tu sĩ, một thân màu xanh tăng ý điệp, thân hình khổng vũ hữu lực, nghiêm nhiên là một cái võ tăng, đồng thời cũng là La Hán thành thành chủ, áo xanh La Hán. Thành chủ, cái này trung lớn vì sao đột nhiên rung động, là có chuyện gì phát sinh? Thanh Phong cư sĩ chính là áo xanh La Hán bộ hạ tu sĩ, bất quá hắn từ lúc đưa về La Hán bộ hạ, cũng chưa từng nghe qua cái này trung lớn vang lên, giờ phút này cũng là càng kỳ quái. Nghe vậy, áo xanh La Hán cho mày, trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Cái này trung lớn chính là ta trong đỉnh núi tiếp nối tất cả trận pháp cảnh cáo trung, một khi có trận pháp bị công kích, nó liền sẽ cảnh báo. Giờ phút này, tất nhiên là có người đụng đến ta trong núi trận pháp. Áo xanh La Hán nói đến đây, trên mặt nghiêm túc nháy mắt biến thành hung ác, gió mát. Theo ta kiểm tra. Tốt. Ta ngược lại muốn xem, ai dám ở linh quang tự bộ hạ La Hán thành bên trong náo sự. Hai vị kim đan tu sĩ lập tức phi độn mà lên, bàng bạc thần thức bao phủ cả tòa đỉnh núi. Tại hai vị kim đan tu sĩ dưới thần thức, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện là chỗ sườn núi truyền tống trận xảy ra vấn đề. Thấy thế, áo xanh La Hán nổi giận gầm lên một tiếng. Phương nào kẻ xấu, dám động ta La Hán thành truyền tống trận. Bần tăng liền đem người siêu độ. Gầm thét phía sau, áo xanh La Hán trực tiếp tế ra một chôi lưng rộng đại đao, khí thế hung hăng liền hướng về sườn núi truyền tống trận đánh tới, một bên Thanh Phong cư sĩ cũng theo sát phía sau. Mà khi hai người dẫn theo một đám trúc cơ tu sĩ chạy tới nơi đây thời điểm, bất ngờ phát hiện nơi này lại có đại lượng yêu thú. Trong đó một cái cấp 3 trung kỳ hỏa diễm chiến quyền, còn có một cái cấp 3 hậu kỳ yêu trùng, quả thực để người kiêng kỵ. Hai cái yêu thú khí tức không thể so với hai vị kim đan tu sĩ kém, gặp cái này, áo xanh La Hán sắc mặt cứng lại, nhưng hắn cố kỵ đằng sau truyền tống trận, lập tức quát khẽ. Những yêu thú này tất nhiên chịu tu sĩ khống chế, tu sĩ kia cũng tất nhiên tại bên trong phá hoại truyền tống trận. Gió mát, mau mau theo ta xông vào trong đó, ngăn lại người kia. Tốt. Hai người nói chuyện với nhau một câu, lập tức hướng về Tiểu Hắc cùng Nghĩ Hậu trùng sát mà đi. Chỉ thấy áo xanh La Hán trực tiếp nắm chặt đại đao, khí thế phi phàm. Hơn nữa hắn tựa như cũng tu luyện đoán thể chi pháp, công kích thời điểm, quanh thân kim quang lóe ánh, khí lực giống như tạo thành thực chất khí lãng. Xung quanh vượt lên trước đến gần xích hoàng nghĩ, trực tiếp bị cỗ này khí lực đánh nát bấy. Đối mặt như vậy thế công, Tiểu Hắc không có chút nào vẻ sợ hãi, hắn gào thét một tiếng, màu tím yêu hỏa nháy mắt ngưng kết quanh thân, hướng về áo xanh La Hán va chạm mà đi. Cả hai nháy mắt chiến làm một đoạn, chỉ nghe đương 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 nổ vang âm thanh bên tai không dứt. To lớn nổ vang âm thanh giống như kinh lôi, liên tiếp quanh mình không ngừng. Tiểu Hắc đến cùng chỉ là cấp 3 trung kỳ, khí lực vẫn là không bằng áo xanh La Hán, mấy chiêu phía sau, liền bị áo xanh La Hán áp chế đánh. Nếu không phải nó nắm giữ áo giáp thần thông, này lại e rằng đều đã bị La Hán chém thành thịt nát. Một bên Nghĩ Hậu gặp Tiểu Hắc không địch lại, lập tức cũng bay vút mà tới, cùng nó cùng nhau vây công cái này áo xanh La Hán. Chương 410, phá hủy truyền tống trận chương 410, phá hủy truyền tống trận hai cái cấp 3 yêu thú hợp lực, một trái một phải, đem cái kia áo xanh La Hán vây quanh ở trong đó. Loại trừ bọn chúng, còn lại cấp 2 xích hỏa nghị chưa tới gần, liền bị áo xanh La Hán quanh thân bên ngoài cường đại khí lực cho xông thành một biển. Có thể thấy được, kim đan hậu kỳ áo xanh La Hán, lục thân uy năng đã khủng bố đến cực hạn. Coi như là cấp 3 yêu thú, chỉ sợ cũng không sánh được hắn. Mà cho dù Tiểu Hắc cùng Nghĩ Hậu có thể miễn cưỡng kiềm chế, nhưng liên tiếp dây dưa một phen xuống tới, hai thú rõ ràng cũng bị cái này áo xanh La Hán chế trụ. Chỉ thấy áo xanh La Hán trong tay cương đao giống như thiên địa, tả hữu huy động thời điểm, từng đạo linh lực đao quang liên tiếp chém ra. Rơi vào Tiểu Hắc bên ngoài thân thời điểm, dĩ nhiên đem nó quanh thân từ hỏa diễm ngưng tụ áo giáp chém liên tiếp vỡ vụn. Như không phải Tiểu Hắc kéo dài ngưng kết hỏa diễm thêm dày áo giáp, e rằng Tiểu Hắc đã thành áo xanh La Hán vong hồn dưới đao. Trái lại Tiểu Hắc ngưng kết vọt tới màu tím yêu hỏa, tuy là uy năng không tầm thường, nhưng lại ở gần áo xanh La Hán thời điểm, liền bị hắn bên ngoài cơ thể mạnh mẽ khí lực ngăn lại, căn bản là không có cách tới gần. Gặp cái này, xích hỏa Nghĩ Hậu lập tức bay vụt mà tới. Nó giữ tận giác hút giống như gai độc, chờ đến cơ hội liền nháy mắt hướng về áo xanh La Hán đâm tới. Nghĩ hậu bây giờ đã là cấp 3 hậu kỳ, yêu trùng một loại đạt tới cấp 3 hậu kỳ, cùng kim đan trung kỳ yêu thu thực lực không kém bao nhiêu. Giờ phút này công hướng áo xanh La Hán, cho dù có thể tới gần, nhưng bị hắn bên ngoài thần cái kia vô hình khí kình chặn lại, sớm đã tháo bỏ xuống hơn phân nửa khí lực. Mà khi Nghĩ hậu giác hút chân chính đâm vào áo xanh La Hán trên mình thời điểm, hắn cái kia cường hoành ngũ thân, căn bản là không có cách đâm xuyên. Trái lại hai thú, liền như vậy bị tùy tiện La Hán áp chế. Tiểu Hắc dựa vào không tầm thường thủ đoạn phòng thân còn tại khó khăn lắm ngăn cản, mà Nghĩ hậu đối mặt lăng lệ đao quang thời điểm, đã thân chúng vài đao. Liên tiếp mấy đao rơi vào Nghĩ hậu trên mình, trực tiếp đem Nghĩ hậu thân thể xé rách ra mấy đạo vết thương khổng lồ. Nếu không phải Nghĩ hậu vốn là một loại năng lực phòng ngự kinh người yêu trùng, mà lại bị Triệu Phương Niên lý hỏa đoán thể phát ấn tăng cường thân thể, e rằng căn bản gánh không được một đao. Nhưng dù vậy, hai thú cũng không phải tùy tiện La Hán đối thủ, xem ra bọn chúng căn bản chống không được bao lâu. Nhưng nhớ tới Triệu Phương Niên vừa mới nhất định cần muốn bọn chúng ngăn lại địch nhân mệnh lệnh, hai thú vẫn như cũ không nguyện đào tẩu, đau khổ chống đỡ. Hừ, chủ nhân của các ngươi xem ra là muốn hủy bần tăng truyền tống trận. Một cái truyền tống trận, hủy ta khôi phục lại liền là, phí không được bao lớn thời gian. Bất quá, nếu là giết các ngươi, chỉ sợ các ngươi chủ nhân sẽ đau tận xương của ta. Chịu chết. Áo xanh La Hán tuy là chúng Phật muôn người, nhưng hắn giờ phút này nguồn từ bên trong đều là bạo ngược sát ý cường thế áp chế hai thú đồng thời, hắn vẫn không quên căn dặn một bên đối phó xích hỏa nghị nhóm thanh phong cư sĩ. Gió mát, người nhanh đi trong lầu cát, nhìn một chút là cái gì tình huống. Nghe được phân phó, thanh phong cư sĩ lập tức gật đầu một cái, lập tức hướng về bảy kiến bên trong đánh tới. Thanh phong cư sĩ xem như áo xanh La Hán kim đan này hậu kỳ bộ hạ tu sĩ, tự nhiên cũng là thủ đoạn không tầm thường. Chỉ thấy hắn thúc giục một cái màu xanh giới xích, một đạo pháp quyết đánh ra, giới xích nháy mắt phân hóa toàn bộ 10 mảnh giới xích. Nhiều giới xích bên trong, khí kình 10 phần, đánh vào xung quanh cấp 2 xích hỏa nghị trên mình, nháy mắt đem nó đánh nát. Dựa vào thủ đoạn như thế, thanh phong cư sĩ cũng là cưỡng ép tiến vào bảy kiến bên trong hướng về trong lầu các biến mất. Gặp cái này, Tiểu Hắc cùng xích hỏa nghị hậu tức giận không thôi, lập tức liền muốn tiến đến ngăn cản. Có thể này lại áo xanh La Hán cũng sẽ không để bọn chúng thoải mái đi qua. Chỉ thấy trong tay hắn đại đao bắn ra kỳ quang, đao thế như hổ, trực tiếp đem hai thú áp chế động đậy không được. Tiểu Hắc cùng xích hỏa nghị hậu chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thanh phong cư sĩ bay vào trong lầu các. Mà cái này thanh phong cư sĩ tại trốn vào lầu các thời điểm bất ngờ phát hiện, xung quanh xích hỏa nghị không còn có tới gần, trong lầu các chỉ có một đạo thân ảnh lẻ loi trơ trọi đứng đấy. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ thấy rõ Triệu Phương Niên khuôn mặt. Mà ngay tại nhìn thấy Triệu Phương Niên khuôn mặt ngay mắt, thanh phong cư sĩ cũng là híp mắt lại, một mặt vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, xem như trí nhớ kinh người tu sĩ, thanh phong cư sĩ đã nhớ tới hắn đã từng thấy qua Triệu Phương Niên. Nguyên cớ kinh ngạc, chỉ sợ cũng là bởi vì Triệu Phương Niên bây giờ tu vi rõ ràng giống như hắn. Là ngươi? Ngươi tên này vì sao xông ta La Hán thành, hủy ta La Hán thành truyền tống trận? Thanh phong cư sĩ tuy là nhận ra Triệu Phương Niên, nhưng hắn cũng không quá nhiều dầu gì. Hiện tại việc cấp bách chính là ngăn lại Triệu Phương Niên. Nói chuyện đồng thời, thanh phong cư sĩ một chỉ Triệu Phương Niên, vô số giới xích liền hướng về Triệu Phương Niên kích xạ mà tới. Mà Triệu Phương Niên giờ phút này vẫn tại phá hủy bên ngoài truyền tống trận trận pháp. Cái này phòng ngự trận pháp quả thực không tầm thường, đài sen màu xanh tiêu đốt hồi lâu, linh quang uy năng mới đi hơn phân nửa. Muốn trọn vẹn phá hủy, e rằng còn muốn thời gian uống cạn chén trà. Nhìn thanh phong cư sĩ đã công tới, Triệu Phương Niên cũng không để ý tới, chỉ là trong lòng hơi động, trong đan điển Xá Lợi Châu đã thôi động. Hùng hậu hộ thân linh quang nháy mắt tại Triệu Phương Niên bên ngoài cơ thể hội tụ. Vô số giới xích đánh vào trên linh quang, nhộn nhịp bị linh quang bắn bay. Một màn như thế, nháy mắt đem cái kia thanh phong cư sĩ kinh hãi mặt mũi tràn đầy không dám tin. Bởi vì, chỉ vì cái này hộ thân linh quang uy năng mạnh đến mức không còn gì để nói. Nay cũng có trách, Triệu Phương Niên đem Xá Lợi Châu tế luyện trở thành bản mệnh pháp bảo phía sau, lại đem đặt ở trong đan điền ẩn dưỡng trên 100 năm lâu dài. Lúc này Xá Lợi Châu phòng ngự uy năng đã đạt đến đỉnh phong, Triệu Phương Niên toàn lực thôi động. Đừng nói kim đan trung kỳ thanh phong cư sĩ, coi như là kim đan hậu kỳ tu sĩ, trong thời gian ngắn cũng khó có thể phá bỡ. Đây cũng là cực phẩm phòng ngự pháp bảo chỗ kinh khủng. Cái này, đây là Phật quang. Đây là Phật môn phòng ngự pháp bảo. Cái kia đài sen cũng là Phật môn pháp bảo. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao có nhiều như vậy Phật môn pháp bảo? Thanh phong cư sĩ nhìn ra Triệu Phương Niên hộ thân linh quang bất phàm, cũng đoán được đây đều là Phật môn pháp bảo. Hắn không kịp quản nhiều Triệu Phương Niên linh quang phòng ngự uy năng, mà là kinh nộ tột cùng chất vấn lên. Bất quá Triệu Phương Niên này lại không có nửa điểm để ý tới hắn ý tứ, đối với hắn vấn đề mắt điếc hay ngơ, vẫn như cũng làm theo ý mình phá hủy phòng ngự trận pháp. Gặp cái này, thanh phong cư sĩ cũng là nổi cáo tột cùng. Hắn không lên tiếng nữa, lập tức liền toàn lực thôi động pháp bảo. Chỉ thấy cái kia giới xích phân hóa ra vô số phân thân, hướng về Triệu Phương Niên đều không ngừng phóng tới. Đinh đinh đương đương nổ vang âm thanh liên tiếp truyền đến. Đối mặt thanh phong cư sĩ công kích, Triệu Phương Niên hộ thân linh quang vẫn như cũ cường thịnh, nửa điểm đều không có rung động dấu hiệu. Bất chi bất giác, thời gian uống cạn chén trà đã đi qua. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tống trận linh quang đột nhiên nổ tung mà ra. Theo sau đài sen màu xanh Phật quang vừa chiếu, trên truyền tống trận đặc thủ phủ văn nghiêm nhiên bị ăn mòn tần một, toàn bộ truyền tống trận cũng nháy mắt tạm đạm xuống. Tới cái này, Triệu Phương Niên cũng coi là thành công đem La Hán thành truyền tống trận phá hủy. Tiếp xuống, hắn chỉ cần đem trong thành lệ thuộc linh quang tự bộ hạ lựa trọng, tu sĩ toàn bộ giết sạch, liền coi như là thành công đoạt thành. Chỉ thấy Triệu Phương Niên đột nhiên ngẩng đầu, một mặt sát ý nhìn về phía thanh phong cư sĩ. Thanh phong đạo hữu, đã lâu không gặp. Người ân cần thăm hỏi như thế Triệu mỗi hồi lâu, tiếp xuống, cũng nên đến phiên tại Hạ Ân cần thăm hỏi người một phen. Chương 411, Chu Sát Thanh Phong cư sĩ chương 411, Chu Sát Thanh Phong cư sĩ La Hán thành truyền tống trận đã phá hủy, Triệu Phương Nhiên cũng coi như rảnh tay. Hắn nhìn xem một mực ra tay với hắn Thanh Phong cư sĩ, trong mắt cũng là hiện lên một vòng lạnh lẽo sát ý thấy thế, cái kia Thanh Phong cư sĩ lạnh lùng hừ một cái. Hừ, người thất phu này, trăm năm trước bất quá trúc cơ tu vi, tuy nói bây giờ có kim đan trùng kỳ tu vi, nhưng hơn phân nửa là dùng cái gì cấp tiến phương pháp lực phù phiếm. Bây giờ lại may mắn tế luyện cái gì phòng ngự uy năng pháp bảo lợi hại. Nếu là không có pháp bảo này, ngươi còn có thể trong tay ta chống lâu như vậy. Chờ một hồi ngươi pháp lực hao hết, nhìn ngươi còn như thế nào ngăn cản lão phu. Thanh Phong cư sĩ không thèm để ý chút nào Triệu Phương Niên ánh mắt, đồng thời cũng nhận định Triệu Phương Niên bất quá là trong đó không vừa ý dùng bình hoa. Chỉ thấy nó cầm trong tay giới xích thôi động đến cực hạn, nhỏ hẹp trong lầu cát, vô số giới xích giống như dày đặc bừa kiếm, không ngừng hướng về Triệu Phương Niên kích xạ mà tới. Nhìn thấy một màn như thế, Triệu Phương Niên ánh mắt bộc phát thâm trầm, hắn không cần phải nhiều lời nữa, lập tức thò tay đánh ra một đạo pháp quyết, cái kia đài sen màu xanh xoay quanh một vòng, nồng đậm Phật quang lập tức hướng về Thanh Phong cư sĩ bay tới. Đài sen màu xanh chính là một kiện uy năng không tầm thường pháp bảo, tung xuống Phật quang giống như liên hỏa, nắm giữ thực cốt khả năng. Tuy nói đơn thể năng lực công kích cũng không phải là rất mạnh, nhưng mà thắng ở phạm vi rộng công kích. Giờ phút này thôi động, Thanh Phong cư sĩ căn bản tránh cũng không thể tránh. Nồng đậm Phật quang trực tiếp vẩy vào trên mình Thanh Phong cư sĩ. Mà khi Phật quang tới gần, Thanh Phong cư sĩ cũng ý thức được nguy hiểm, chỉ thấy nó ngón tay điểm nhẹ, trên mình trường bảo màu xanh đột nhiên căng ra một đạo linh quang, đem nó bảo vệ, tạm thời ngăn lại Phật quang. Hiển nhiên, Thanh Phong cư sĩ mặc lấy trường bảo, cũng là một kiện uy năng không tầm thường pháp bảo, nắm giữ không tầm thường phòng ngự uy năng. Phát giác được chính mình trường bảo tạm thời ngăn lại Phật quang, Thanh Phong cư sĩ đắc chí. Hừ, đừng tưởng rằng trộm Phật môn pháp bảo liền có thể như thế nào, lão phu cũng không phải ăn chay. Đài sen màu xanh cái này một phạm vi lớn công kích pháp bảo, tại đối mặt cùng giai tu sĩ thời điểm, hiệu quả chính xác không phải tốt như vậy. Triệu Phương Niên muốn dùng đài sen màu xanh phá hủy Thanh Phong cư sĩ phòng ngự, ít nói cũng phải có thời gian đốt một nén hương. Hắn hiện tại đã cảm giác được, Tiểu Hắc cùng Nghĩ Hậu ngay tại bên ngoài đau khổ ngăn cản La Hán thành trụ, lại tình thế không thể lạc quan. Cho nên hắn giờ phút này rất là sốt ruột ra ngoài trợ giúp hai thú, không muốn cùng Thanh Phong cư sĩ dây dưa quá lâu. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên cũng là rất thẳng thắn trực tiếp thu lại Xá Lợi Châu hộ thân linh quang. Xá Lợi Châu chính là phòng ngự uy năng cực mạnh pháp bảo, nó phòng ngự hiệu quả so Triệu Phương Niên hiện tại lục thân uy năng còn mạnh hơn nên nhiều. Bất quá, Triệu Phương Niên đã phát giác trước mắt cái này Thanh Phong cư sĩ giới xích công kích uy năng cũng không thể thương đến nhục thể của hắn, cho nên lại thôi động Xá Lợi Châu đã vô dụng, lại cũng sẽ ngăn cản hắn thi triển quyền cước. Thu lại Xá Lợi Châu phía sau, Triệu Phương Niên thân hình nhảy một cái, trực tiếp hướng về Thanh Phong cư sĩ tập kích bất ngờ mà đi. Mà cái kia Thanh Phong cư sĩ nhìn thấy Triệu Phương Niên bên ngoài cơ thể hộ thân linh quang tiêu tán, còn tưởng rằng Triệu Phương Niên pháp lực hao hết, hương phấn nói: ha ha, người thất phu này pháp lực cuối cùng không đủ ư? Tiếp xuống xem ta như thế nào chu sát ngươi. Dứt lời, Thanh Phong cư sĩ mắt lộ ra hàn mang, thúc giục vô số giới xích rào sát Triệu Phương Niên. Lập tức lấy giới xích không ngừng tới gần, Thanh Phong cư sĩ tựa như đều thấy được Triệu Phương Niên gần bị xoắn thành thịt nát dáng dấp. Nhưng lại tại giới xích trúng mục tiêu Triệu Phương Niên nhục thân thời điểm, để Thanh Phong cư sĩ líu lưới một màn xuất hiện. Chỉ nghe đương 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 nổ vang âm thanh liên tiếp xuất hiện. Vô số giới xích đụng vào Triệu Phương Niên trên mình, không chỉ không có đem Triệu Phương Niên rào sát thành thịt nát, ngược lại phát ra từng tiếng kim thiết giao kích tiếng trầm đục. Tựa như Triệu Phương Niên nhục thân cũng không phải là nhục thân, mà là một tôn cứng rắn đến cực hạn kim thiết đồng dạng. Nhìn xem Triệu Phương Niên bên ngoài thân màu vàng kim nhàn nhạt lưu quang, Thanh Phong cư sĩ lông mày nhíu lại, trong lòng đột nhiên giật mình. Triệu Phương Niên nhục thân tình huống, hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua, hắn là áo xanh La Hán bộ hạ tu sĩ. Mà áo xanh La Hán liền là một vị tinh thông luyện thể chi thuật tu sĩ, quanh năm theo bên cạnh hắn, Thanh Phong cư sĩ tự nhiên kiến thức qua áo xanh La Hán nhục thân uy năng. Lúc trước hắn phát hiện Triệu Phương Niên bóc dáng cường tráng, thể tan kim quang, còn tưởng rằng là pháp thuật gì, nhưng lúc này giới xích liên tiếp bị bắn ra, hắn lúc này mới ý thức được, đây là Triệu Phương Niên nhục thân uy năng quá mạnh gây nên. Giờ phút này hắn rốt cuộc minh bạch, Triệu Phương Niên cũng là một vị luyện thể tu sĩ, hơn nữa nó nhục thân uy năng có vẻ như cũng không so áo xanh La Hán kém. Không có khả năng, không có khả năng. Thanh Phong cư sĩ giờ phút này khó có thể tin kêu lên sợ hãi. Cho dù trong lòng đủ kiểu không tin, nhưng tại pháp bảo của mình giới xích không công mà lui thời điểm, hắn cũng theo bản năng muốn hướng về lầu các bên ngoài bỏ chạy. Có thể trong lòng Triệu Phương Niên sát ý đã cường thịnh đến cực hạn, há lại sẽ để hắn tùy tiện đào tẩu. Chỉ thấy Triệu Phương Niên thân hình lóe lên, đã phi độn đến sau lưng Thanh Phong cư sĩ, đem nó ngăn lại. Không chờ Thanh Phong cư sĩ có phản ứng gì, Triệu Phương Niên trực tiếp một quyền tỏa ra, ầm ầm đấm ra một quyền, kinh khí cường đại trực tiếp phát ra chuỗi chuỗi nổ đùng âm thanh. Mà khi Triệu Phương Niên thiết quyền trúng mục tiêu Thanh Phong cư sĩ quanh thân linh quang thời điểm, chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang truyền đến, Thanh Phong cư sĩ bên ngoài thân hộ thân linh quang trực tiếp vỡ nát. Hộ thân linh quang một vỡ, Thanh Phong cư sĩ liền là trực tiếp bạo lộ tại đài sen màu xanh Phật quang bên trong. Thực cốt Phật quang nháy mắt đem hắn quần áo tan rã, cùng tiến một bước sáng thực huyết nhục của hắn. Huyết nhục tan vỡ thời điểm, đau khổ kịch liệt nháy mắt đánh tới, Thanh Phong cư sĩ lập tức nhịn đau không được hô ra tiếng. A, đau sát ta đây. Thanh Phong cư sĩ nhục thân nhanh chóng tối giữa, lộ ra huyết nhục bạch cốt. Tại như vậy quét tâm thống khổ phía dưới, hắn cũng không cách nào duy trì thế công, chỉ thấy nó khống chế giới xích nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng hóa thành một cái lớn chừng bàn tay giới xích rơi trên mặt đất. Mà nhục thể của hắn cũng bị đài sen làm hao mòn hơn phân nửa. Triệu Phương Niên gặp cái này, lại không có mảy may dừng tay ý tứ, chỉ thấy nó lần nữa bước lên mà lên, quả đấm to lớn thẳng bức nó thối giữa đầu. Phịch một tiếng nổ vang truyền đến, đầu Thanh Phong cư sĩ trực tiếp bị Triệu Phương Nhiên một quyền đánh nát, đỏ trắng đồ vật bắn tung tóe mà ra, lại bị Phật quang tan rã sạch sẽ. Lập tức một đạo chùm sáng màu xanh phi độn mà ra, chính là Thanh Phong cư sĩ Nguyên Thần. "Lão phu cùng ngươi liều." Thanh Phong cư sĩ Nguyên Thần vừa ra, liền hướng về đầu Triệu Phương Nhiên kích xạ mà tới. Nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ là dự định chui vào đầu Triệu Phương Nhiên bên trong, cùng hắn Nguyên Thần tương bác. Thủ đoạn như thế, cùng đoạt xá chi thuật không khác. Bất quá Triệu Phương Nhiên bề ngoài nhìn xem là Kim Đan trung kỳ tu sĩ, nhưng thần thức đã vượt qua phổ thông Kim Đan hậu kỳ, Nguyên Thần tự nhiên cũng là như thế. Thanh Phong cư sĩ Nguyên Thần tới gần, Triệu Phương Nhiên trực tiếp một cái phệ hồn thứ bắn ra. Thanh Phong cư sĩ Nguyên Thần bị phệ hồn thứ trúng mục tiêu, ngay tại chỗ sử sốt, không động đậy được nữa. Mà Phật quang vẫn như cũ nồng đậm, chốc lát thời gian, liền đem Nguyên Thần của hắn tan rã thành một tia khói xanh. Tới cái này, Kim Đan này trung kỳ Thanh Phong cư sĩ liền bị Triệu Phương Nhiên hắn hình thần câu diệt. Triệu Phương Nhiên không có lưu lại, đem Thanh Phong cư sĩ giới xích, túi chứa vật thu đi sau, lập tức thu đài sen hướng về lầu các bên ngoài bay đi. Chương 412, lấy nhiều khi ít chương 412, lấy nhiều khi ít không còn Thanh Phong cư sĩ cản trở, Triệu Phương Nhiên cũng liền bay thẳng ra lầu các. Mà hắn vừa ra tới, liền nhìn thấy Tiểu Hắc cùng Xích Hỏa Nghĩ Hậu đang bị cái kia áo xanh La Hán áp chế, giờ phút này nghiễm nhiên bị thương không nhẹ. Tiểu Hắc trên mình áo giáp đã vỡ nứt, có nhiều vết đao, huyết đục bay. Mà Nghĩ Hậu thì là chặt đứt mấy cái nhảy bọn. Nhìn thấy hai thú thê thảm như thế dáng dấp, trong mắt Triệu Phương Niên hiện lên một đạo lệ mang. Hắn nhìn xem cái kia chính giữa cầm đao tiến công thân ảnh, phát giác thân ảnh kia trong nhục thân hiện lên tràn đầy lực lượng, trong mắt cũng xuất hiện một vòng vẻ nghiêm trọng. Tới phía trước La Hán Thành, Triệu Phương Niên tự nhiên cũng biết qua La Hán Thành chủ tình huống. La Hán Thành chủ tên là Áo Xanh La Hán, chính là trong Linh Quang Tự cao tầng tu sĩ. Lại người này tinh thông công pháp gen thể, chủ tu chính là Triệu Phương Niên tu luyện La Hán Kim Thân Công. Nhìn bộ dáng của hắn, chỉ sợ cũng tu luyện tới trung tầng đỉnh phong, nhục thân đạt tới Kim Đan hậu kỳ tu vi. Người này thực lực phi phàm, tuyệt đối không thể khinh thường. Triệu Phương Niên không có lập tức động thủ, mà là dùng tâm thần khơi thông Tiểu Hắc cùng Nghĩ Hậu, để bọn chúng rút lui. Đạt được Triệu Phương Niên mệnh lệnh, hai thú lập tức không còn dáng chống đỡ, liên tiếp hướng về hai bên bay đi. Áo Xanh La Hán nhục thân uy năng tuy mạnh, nhưng cũng không tinh thông phi độn chi thuật, rất nhanh liền bị hai thú bỏ qua. Hai thú đi tới bên cạnh Triệu Phương Niên, lập tức bị Triệu Phương Niên thu nhập trong vạn thú động thiên, xung quanh những xích hỏa nghĩ kia cũng bị hắn toàn bộ thu nhập túi linh thú bên trong. Áo Xanh La Hán nhục thân cực mạnh, phổ thông yêu thú đối với hắn không có uy hiếp, Tiểu Hắc cùng Nghĩ Hậu đã bị thương không nhẹ, cũng vô lực tái chiến. Cho nên đối phó người này, Triệu Phương Niên ngự thú là không giúp đỡ được cái gì. Giờ phút này, Áo Xanh La Hán pháp quyết nhiều yêu thú y nguyên bị Triệu Phương Niên thu đi, lập tức cũng là trợn mắt nhìn đánh giá Triệu Phương Niên. Ngươi là người nào? Vì sao sông ta La Hán Thành? Dưới trướng của ta tu sĩ gió mát đây. Nghe lời Áo Xanh La Hán chất vấn, Triệu Phương Niên không hề bị lay động, bình thản nói: "Tại hạ Triệu Phương Niên, hương giá tán tu, hôm nay tới trước chính là làm giành được La Hán Thành chức thành chủ. Hủy chuyên tống trận, cũng là không muốn ngươi Linh Quang Tự hòa thượng chạy đến ngăn cản. Về phần ngươi cái kia bộ hạ tu sĩ Thanh Phong cư sĩ, đã bị tại hạ tru sát." Triệu Phương Niên nói xong, cái kia Áo Xanh La Hán lửa giận trên mặt cũng nháy mắt sao động lên, nguyên bản hung ác khuôn mặt càng là đáng sợ tột cùng. "Ngươi cả gan giết dưới trướng của ta Kim Đan tu sĩ, thật là thật to gan. Ngươi một cái Kim Đan trung kỳ tu sĩ, cho dù có chút ngự thú chi thuật, cũng vọng tưởng đoạt ta La Hán thành chủ vị trí. Quả thực buồn cười. Nếu như thế, cái kia bần tăng ngược lại muốn xem, ngươi một cái hương giã tán tu, làm sao có thể cướp đi chức thành chủ?" Nói xong, cái này Áo Xanh La Hán cũng đã làm dọn, dĩ nhiên trực tiếp nâng đao hướng về Triệu Phương Niên đánh tới châm đoáng. Thân hình hơi động, giống như Thái Sơn sụp đổ, khí thế khủng bố tuyệt luân. Như vậy khí thế bằng bạc, trực khiếu những ngọn núi xung quanh rung động. Nhìn thấy cái này Áo Xanh La Hán nhục thân uy năng lợi hại như thế, Triệu Phương Niên cũng là lông mày nhíu lại, nóng lòng không đợi được. Hắn tu luyện La Hán Kim Thân Công tới bây giờ, cũng đã đem trung tầng công pháp tu luyện tới đỉnh phong, nhục thân uy năng tuyệt đối không kém gì trước mắt Áo Xanh La Hán. Nhưng cho đến tận này, Triệu Phương Niên đều không thể toàn lực thôi động La Hán Kim Thân Công. Trước mắt La Hán thành truyền tống trận đã phá hủy, trong lòng hắn lại không nỗi lo về sau. Mà Áo Xanh La Hán cũng đồng thời tu luyện nhục thân uy năng, Triệu Phương Niên giờ phút này lập tức liền muốn cùng cái này Áo Xanh La Hán đấu một trận, so một lần song phương nhục thân uy năng, đến cùng ai lợi hại hơn. Chỉ thấy Triệu Phương Niên cũng không thôi động đài sen màu xanh, càng không có vận dụng xá lợi châu. Hắn vừa sờ bên hông túi trữ vật, thế ra một cái trường côn màu đen. Cái này là trung phẩm pháp bảo, uy năng cũng không tệ. Triệu Phương Niên nâng côn liền hướng về cái kia Áo Xanh La Hán bắt tới. Mà tại tập kích bất ngờ thời điểm, Triệu Phương Niên quanh thân khí lực trọn vẹn bắn ra, bên ngoài thân cũng nhanh chóng ngưng tụ ra tầng một lưu quang màu vàng, nhục thân uy năng đã thôi động đến cực hạn. Song phương còn không tới gần, kinh khí cường đại liền đã giao phòng, làm cho xung quanh cây cối, lầu các liên tiếp bắn bay. Mà khi hai người màu vàng kim đại đao cùng trường côn giao phong thời điểm, chỉ nghe bên một tiếng nổ vang đột nhiên truyền đến, kịch liệt lực trùng kích tạo thành một vòng mắt trần có thể thấy linh quang màu vàng, trực tiếp bộc phát ra đi. Mà Triệu Phương Niên cùng Áo Xanh La Hán cũng nhộn nhịp bị đối phương khí lực đẩy lùi. Triệu Phương Niên bay loạn trăm trượng xa, mà Áo Xanh La Hán cũng là bay ngược ra ngoài trăm trượng. Hai người lần đầu tiên giao thủ, rõ ràng ngang tài. Phát giác như vậy, cái kia Áo Xanh La Hán lập tức sững sờ tại chỗ, không có vội vã công tới. Hắn nhịn không được kinh nộ chất vấn: "La Hán Kim Thân Công, pháp này là ta Linh Quang Tự bí mật bất truyền, chỉ có mấy vị trưởng lao nắm giữ, ngươi từ chỗ nào được đến?" Nghe vậy, vừa mới tháo bỏ xuống đối phương khí lực Triệu Phương Niên mỉm cười: "Ha ha, từ chỗ nào được đến lại không cần nói cho ngươi, chờ tại hạ đem ngươi tru sát, sẽ ở ngươi mộ phần cáo chi." "Hừ." tự tìm cái chết. Chờ Bần Tăng đem ngươi bắt, chắc chắn khảo tra mà ra. Một lần giao thủ, áo xanh La Hán đã phát giác được Triệu Phương Niên thủ đoạn, hắn không có lập tức tiếp tục công tới, mà là hô to lên. La Hán thành bên trong tu sĩ nghe lệnh, tất cả tu sĩ liên thủ, cùng nhau truy sát kẻ này. Áo xanh La Hán âm thanh vang vọng toàn bộ đỉnh núi, vừa mới động tĩnh vốn là hấp dẫn không ít tu sĩ tới trước, giờ phút này La Hán mệnh lệnh thứ nhất, lập tức liền nắm chắc trăm vị trúc cơ tu sĩ liên tiếp thôi động mỗi người pháp khí đánh tới. Nhiều như vậy trúc cơ tu sĩ cùng nhau công tới, cho dù trong tay bọn hắn pháp khí khó mà phá vỡ Triệu Phương Niên phòng ngự, nhưng tiến nhiều cắn chết voi. Nhiều tu sĩ như vậy cùng nhau xuất thủ, vẫn là sẽ để Triệu Phương Niên hành động bị ngăn trở. Đến lúc đó, bị áo xanh La Hán liên tiếp áp chế, Triệu Phương Niên nói không chắc cũng sẽ bị thương rơi vào thế bất lợi. Cho nên, áo xanh La Hán kêu lên nhiều như vậy thủ hạ tới, đối Triệu Phương Niên chính xác không phải chuyện gì tốt. Bất quá còn không chờ Triệu Phương Niên phát sầu, xung quanh đỉnh núi đột nhiên hiện ra mấy đội tu sĩ, chính giữa theo bốn phương tám hướng không ngừng tới gần. Những tu sĩ này tới gần thời điểm, tiếng la giết không ngừng, sĩ khí tăng vọt. Phát giác như vậy, trên đỉnh núi áo xanh La Hán cũng tạm thời không để ý tới liên thủ vây công Triệu Phương Niên. Hắn quay đầu nhìn về phía xung quanh, khi thấy rõ tới gần tu sĩ số lượng, tu vi phía sau, lập tức cũng là mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin. Hắn thấy rõ ràng, bốn phương tám hướng lại có hơn 10 đội tu sĩ tới gần, mà mỗi một đội tu sĩ bên trong đều có một vị kim đan tu sĩ cùng gần trăm vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Thực lực như thế, nghiễm nhiên so hắn áo xanh La Hán bộ hạ tu sĩ thực lực tốt hơn nhiều. Nhìn xem áo xanh La Hán bộ dáng khiếp sợ, Triệu Phương Niên nhịn không được trêu chọc nói: "Lựa chọn, ngươi không phải muốn gọi người a? Những cái này tới gần tu sĩ đều là thủ hạ của ta, đã ngươi muốn lấy nhiều khi ít, vậy ta liền để ngươi nhìn một chút, cái gì mới gọi lấy nhiều khi ít." Triệu Phương Niên khẽ cười một tiếng phía sau, lập tức hô to lên: "Triệu gia tu sĩ nghe lệnh, tới gần đỉnh núi, La Hán thành bên trong tu sĩ, định chém không buông tha." Lời vừa nói ra, xung quanh tới gần tu sĩ cũng là nhộn nhịp đáp lại: "Giết, giết, giết." Bàng bạc sát ý phóng lên tận trời, dẫn đến trong thành tu sĩ, phàm nhân sợ hãi và phẫn. Giờ phút này, áo xanh La Hán cùng nó bộ hạ tu sĩ, sắc mặt cũng nháy mắt khó coi đến cực hạn. Chỉ nghe áo xanh La Hán giận dữ hét, nhanh chóng mở ra đại trận hộ sơn, chớ có để bọn hắn vào. Chương 413, phá trận thủ đoạn. Chương 413, phá trận thủ đoạn. Áo xanh La Hán ra lệnh một tiếng, đỉnh núi hình như có tu sĩ nghe được, sau một lát, trên ngọn núi có một mảnh linh quang không ngừng tiêu tán, từng bước đem trọn cái đỉnh núi bao khỏa. Triệu Phương Niên cũng bị tầng này linh quang bao phủ, cho nên hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này áo xanh La Hán mở ra trận pháp, chính là một loại nắm giữ cực mạnh uy năng phòng ngự trận pháp. Thô sơ giản lược nhận biết, Triệu Phương Niên liền kết luận, cái này phòng ngự trận pháp, tất nhiên là một loại ngũ giai phòng ngự trận pháp, nó phòng ngự uy năng e rằng không có mấy vị kim đan hậu kỳ tu sĩ hợp lực, cũng căn bản không cách nào phá mở. Bất quá, nhìn xem trận pháp từng bước tạo thành, tại trong trận pháp Triệu Phương Niên cũng không có khẩn trương ý tứ. Theo lý tới nói, hắn bị vây ở trong trận pháp, một khi trận pháp tạo thành, hắn cũng sẽ như là cá trong chậu, không được rời khỏi. Mà ngoài trận Triệu gia tu sĩ lại không cách nào trợ giúp, hắn cũng chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái. Tại áo xanh La Hán loại này đối thủ đáng sợ phía trước, lại thêm hắn bộ hạ tu sĩ, Triệu Phương Niên rất có thể chiến tử ở đây. Triệu Phương Niên nguyên cớ không hề bị lay động, chỉ vì hắn cũng biết, giờ phút này hắn nếu là xuất thủ ngăn cản trận pháp mở ra, cái kia áo xanh La Hán cũng tất nhiên sẽ xuất thủ. Có hắn dây dưa, Triệu Phương Niên cũng không có khả năng đem trận pháp đóng lại. Mặt khác, Triệu Phương Niên cũng đã sớm ngờ tới La Hán thành bên trong đỉnh núi sẽ có phòng ngự trận pháp, cho nên hắn thật sớm an bài một cái hậu chiêu, một cái có thể tan rã trận pháp hậu chiêu. Cho nên hắn giờ phút này mới cũng không sốt ruột. Tại áo xanh La Hán nhìn kỹ giữa, cả tòa trận pháp đã trọn vẹn mở ra, một đạo linh quang kết giới nháy mắt đem trọn tòa sơn phong trọn vẹn bao phủ. Lúc này, Triệu gia nhiều tu sĩ đã đi tới bên ngoài trận pháp. Chỉ thấy Kim Đan trung kỳ Triệu Chính Xuyên xuất thủ trước nhất, hắn một lần hành động tế ra trong đan điền phi kiếm pháp bảo. Chỉ thấy nó phi kiếm giống như một đầu màu vàng kim du long, tại không trung bộc phát ra một đạo điếc hai kiếm minh âm thanh sau, đột nhiên chém ở trận pháp trên linh quang. Triệu Chính Xuyên chính là kiếm tu, tu vi đạt tới Kim Đan trung kỳ phía sau, một kích toàn lực cũng sẽ không so Kim Đan hậu kỳ tu sĩ yếu. Nhưng chính là cường đại như thế một đạo kiếm chiêu, chém ở linh quang trên kết giới lúc, rõ ràng chỉ là khơi dậy từng mảnh gợn sóng. Có thể thấy được, muốn đem tầng kết giới này phá vỡ, Triệu Chính Xuyên đám người như vậy liên tục tiến đánh cái mấy canh giờ, e rằng đều không nhất định có khả năng phá vỡ. Mấy vị khác Kim Đan tu sĩ, Hoàng Nguyên Vân, Triệu Chính Trạch đám người liên tiếp công kích, còn lại hơn ngàn vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng nhộn nhịp xuất thủ. Nhưng trận pháp này kết giới thực tế quá mạnh, linh quang gợn sóng không ngừng, nhưng vẫn như cũ vững như bàn thạch. Nhìn thấy Triệu gia tu sĩ bị toàn bộ ngăn ở bên ngoài trận pháp, giờ phút này cái kia áo xanh La Hán cũng là một mặt đắc ý hử. "Họ Triệu, ngươi cho rằng bộ hạ Kim Đan tu sĩ nhiều liền có thể bắt chẹt ta La Hán thành, còn lấy nhiều khi ít? Ta linh quang tự nội tình, như thế nào ngươi cái này hương giả tán tu có khả năng lý giải? Hiện tại đại trận hộ sơn đã thành, ngươi bộ hạ những tu sĩ kia lại không có Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, trong thời gian ngắn căn bản không phá nổi đại trận. Chờ Bần Tăng trước đem ngươi tru sát, lại từng cái giải quyết phía ngoài tu sĩ. Bần Tăng muốn để ngươi biết được, ta linh quang tự thành trì, cũng không phải có thể như vậy mà đơn giản đánh hạ." Áo xanh La Hán cực kỳ đắc ý, nói xong sau đó, liền dự định thúc giục bộ hạ tu sĩ cùng nhau thẳng hướng Triệu Phương Niên. Có thể giờ phút này Triệu Phương Niên cũng là cười thần bí. "Ha ha, La Hán thành chủ nói không sai. Linh quang tự nội tình chính xác thâm hậu, điểm ấy tại hạ thật sự là rất có cảm ngộ. Bất quá, thành chủ nếu là cho là một tòa ngũ giai trận pháp liền có thể ngăn lại ta Triệu gia tu sĩ, nhưng là thật sự là quá coi thường ta. Hôm nay ta đã tới đây, há lại sẽ nguyên liệu không đến ngươi La Hán thành lại như thế thủ đoạn. Ta liền để ngươi nhìn một chút, ngươi cái này ngũ giai đại trận là như thế nào bị ta tan rã. Nghe thấy lời ấy, áo xanh La Hán chẳng thèm ngó tới, niệm ai lên tiếng. À, thật là khẩu khí thật lớn, cái này ngũ giai đại trận uy năng 10 phần, coi như là ta cũng khó có thể phá vỡ. Ta ngược lại muốn xem ngươi thế nào phá. Áo xanh La Hán nói xong, lập tức liền muốn tiếp tục vây công Triệu Phương Nghiên, nhưng vào lúc này, Triệu Phương Nghiên bỗng nhiên đánh ra một cái búng tay, lập tức liền cười nhẹ đợi. Nhìn thấy hắn bộ dáng như thế, áo xanh La Hán cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Đột nhiên, sâu dưới lòng đất, một đầu màu xám cho to lớn du long mở mắt ra. Nó sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu, giờ phút này nhận được mệnh lệnh, cũng là không chút do dự. Chỉ thấy nó quanh thân bên trong, bàng bạc yêu lực nháy mắt ầm ầm mà ra, lan tràn hướng xung quanh trong lòng đất. Hướng kèm theo đầu này thổ thuộc tính giao long tiếng giống, cường đại yêu lực nháy mắt đem phương viên hơn 10 dặm đất đai quấy nhiễu lên. Cường đại xé rách lực lượng làm cho phiến địa vực này trực tiếp xuất hiện to lớn địa chấn. Cái này liền là Triệu Phương Niên thứ ba ngự thú thổ long đặc thù thần thông, địa chấn thuật. Đất này rồng liền là Triệu Phương Niên dùng cho đối phó La Hán thành trận pháp hậu chiêu. Sớm tại chạy đến La Hán thành thời điểm, Triệu Phương Niên liền nghĩ đến La Hán thành tất nhiên sẽ có phòng ngự trận pháp. Cho nên, hắn tại tiềm nhập trong thành phía trước, cũng trực tiếp đem thổ long thả ra, mệnh lệnh nó tiềm phục tại dưới đất. Thổ long tinh thông thổ độn chi thuật, tiềm nhập dưới đất lặng yên không một tiếng động, trên mặt đất căn bản không có tu sĩ có khả năng phát giác. Mà nó cùng Triệu Phương Niên tâm thần tương thông, Triệu Phương Niên chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể để thổ long thi triển địa chân thuật. Thổ long bản thân tu vi cũng không mạnh, yêu lực cùng tiểu hắc so sánh cũng kém quá nhiều, nhưng nó yêu lực cực kỳ đặc thù, có thể dẫn động to lớn địa chấn. Mà khi toàn bộ địa vực sinh ra địa chấn, vậy cái này uy lực liền vượt xa khỏi thổ long bản thân năng lực. Mượn thiên địa khả năng, thổ long có thể làm cho trên mặt đất kiến trúc sụp đổ. Cho dù khó có thể đối phó tu sĩ, nhưng đối phó với trận pháp, chính xác cực kỳ thích hợp. Chỉ thấy thổ long thi triển địa chấn thuật sau, phương viên 40 dặm, La Hán thành bên trong đường phố, phòng ốc nháy mắt sụp đổ. Mà La Hán thành trung thượng phong phòng ngự trận pháp, cũng tại lúc này tiếp nhận lên thiên địa uy lực. Trong lúc nhất thời, trận pháp linh quang kết giới rung động không ngừng, nhìn lên tràn ngập nguy hiểm. Một màn như thế, lập tức để áo xanh La Hán cùng nó bộ hạ tu sĩ trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, vì sao đột nhiên sẽ có địa chấn xuất hiện. Nhưng giờ phút này cho dù bọn hắn không biết rõ vì sao xuất hiện, cũng biết cái này sau lưng khống chế địa chấn người liền là trong trận Triệu Phương Niên. Áo xanh La Hán mặt mũi tràn đầy phẫn uất, vừa nghĩ tới hướng về Triệu Phương Niên đánh tới, cái kia bảo vệ đỉnh núi ngũ giai phòng ngự trận pháp, cũng tại lúc này sụp đổ. Chỉ nghe ầm ầm chấn hưởng thanh truyền đến, trận pháp linh quang đột nhiên nổ tung. Mà giờ khắc này, những cái kia bị ngăn ở ngoài trận Triệu gia tu sĩ cũng liên tiếp hướng về đỉnh núi đánh tới. Có hơn 10 vị kim đan tu sĩ dẫn dắt, Triệu gia tu sĩ thế như trẻ tre, một lần hành động giết lên núi phong bên trong. Cái kia áo xanh La Hán bộ hạ tu sĩ còn muốn ngăn cản, nhưng bọn hắn đều là chút trúc cơ tu sĩ, đừng nói kim đan tu sĩ, liền Triệu gia những cái kia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ bọn hắn cũng không đủ sức ngăn cản. Trong lúc nhất thời, áo xanh La Hán bộ hạ tu sĩ tử thương mạng lớn, kêu rên không ngừng. Mà Triệu gia tu sĩ vẫn như cũ khí thế hùng hổ. Chương 414, bước đầu tiên chương 414, bước đầu tiên Triệu Phương Niên vừa mới hạ lệnh, phàm là La Hán thành chủ bộ hạ tu sĩ, định chém không dung tha. Triệu gia tu sĩ nhớ kỹ Triệu Phương Niên mệnh lệnh, cứ việc giờ phút này đã đem La Hán thành chủ bộ hạ tu sĩ giết tan nữa, nhưng vẫn không có dừng tay. Chỉ thấy sát tính tối cường Triệu Chính Xuyên xông lên phía trước nhất, phi kiếm của hắn pháp bảo chính là kim thổ tính, công phạt uy năng cực mạnh. Tại nó thôi động phía dưới, giống như lưu quang màu vàng đan sen không ngừng. Mỗi một lần hiện lên, liền có vài vị tu sĩ bị chém thành hai đoạn. Triệu Chính Xuyên xung quanh, La Hán thành tu sĩ thi thể rất nhiều, tử trạng cũng là đặc biệt thê thảm. Những cái kia khoảng cách Triệu Chính Xuyên khá gần, lại còn không có bị chém giết, giờ phút này cũng đều là kêu cha gọi mẹ chạy trốn. Cùng Triệu Chính Xuyên so sánh, Triệu gia người khác thủ đoạn hiển nhiên liền muốn nhu hòa nhiều. Hoa Nguyên Vân thả ra hỏa nguyên hầu, để nó phun ra hỏa diễm, đốt không ngừng. Bây giờ hỏa nguyên hầu cũng cuối cùng đi vào cấp 3 chi cảnh, thân hình đột nhiên phồng lớn tới hơn 10 trượng cao, phun ra hỏa diễm thời điểm, chân núi chốc lát liền thành một cái biển lửa. Hoa Nguyên Vân lại tế ra một cái bát tròn pháp bảo, bát tròn bên trong linh quang tung xuống, những cái kia bị che kín tu sĩ nhộn nhịp động đậy không được, liên tiếp bị hỏa nguyên hầu đốt thành tro bụi. Một chỗ khác, Triệu Chính Trạch cưỡi thanh dương mã, trong tay xách theo một cây cán dài đại đao. Hắn tùy ý trùng sát, thanh dương mã trong miệng còn thỉnh thoảng phun ra từng đạo lôi quang màu xanh thẳm, đem xung quanh tu sĩ tùy tiện hoành thành cho tàn. Loại trừ bọn hắn, Kiếm Linh, Triệu Chính Linh, Triệu Hành Phong, Triệu Hành Vũ mấy người cũng là thủ đoạn khác nhau. Bọn hắn hoặc là thôi động phi kiếm, hoặc là cưỡi bạch hổ, hoặc là thả ra giết, hoặc là thả ra hỏa ưng. Nhiều thủ đoạn trực tiếp đem La Hán thành trước mắt tu sĩ giết quang mũ cởi giáp. Nhìn thấy chính mình bộ hạ tu sĩ liên tục bại lui, cái kia áo xanh La Hán này lại cũng là lo lắng không thôi. Những tu sĩ này đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra được, mỗi chết một cái, đối với hắn đều là một cái tổn thất. Mặt khác, Triệu gia tu sĩ tàn nhẫn như vậy, chờ một hồi giải quyết xong hắn bộ hạ tu sĩ, chỉ sợ cũng phải một chỗ đối phó hắn. Chỉ là Triệu Phương Niên một người, hắn liền cảm thấy có chút khó giải quyết, nếu là lại tăng thêm cái này hơn 10 kim đan tu sĩ, hắn cho dù là kim đan hậu kỳ thể tu, cũng thua không nghi ngờ. Cho dù Triệu gia kim đan tu sĩ hơn phân nửa đều là sơ trung kỳ, nhưng bọn hắn khoảng cách xa thôi động pháp bảo, đủ để đem hắn chậm rãi mà chết. Cho nên, lập tức lấy chính mình bộ hạ tu sĩ tử thương hầu như không còn thời điểm, áo xanh La Hán lập tức giận dữ hét: "Dừng tay cho ta! Họ Triệu, ngươi nếu là muốn đoạt lấy La Hán thành, nhất định cần muốn cùng ta đơn đả độc đấu. nếu là bị ta Linh Quang Tự biết được ngươi đem ta vây giết ở đây, sau này chắc chắn sẽ có Nguyên Anh tu sĩ tới đây đem người tru sát. Áo xanh La Hán lời vừa nói ra, xung quanh Triệu gia tu sĩ tính cả Triệu Phương Niên đều là nhíu mày. Quan hệ đoạt thành, giờ phút này, nhiều Triệu gia tu sĩ nhộn nhịp tạm thời dừng tay, nhìn hướng Triệu Phương Niên. Mà Triệu Phương Niên cũng là bước cảm, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Nguyên cớ như vậy biểu tình, cũng là bởi vì hắn biết, Áo xanh La Hán nói không giả. Tứ điện trăm giới thiên thành, trong đó trăm giới, thiên thành, đổi chủ thời điểm, đều cần người khiêu chiến đơn độc khiêu chiến. Nếu là mượn người khác vây giết một giới hoặc là đứng đầu một thành, cho dù tạm thời đoạt lấy địa giới hoặc là thành trì, cũng sẽ không bị thần điện hoặc là địa giới thế lực tán thành. Sau này, thần điện hoặc là địa giới thế lực cũng sẽ không tuân theo khiêu chiến quy củ, từ đó sai phái ra hóa thần hoặc là nguyên anh tu sĩ xuất thủ. Triệu Phương Niên cướp đoạt La Hán thành, nếu là mình một người đem áo xanh La Hán tru sát, sau này cho dù Linh Quang Tự tới trước trả thù, cũng chỉ sẽ phái Kim Đan tu sĩ tới trước, chỉ là người nhiều ít người khác biệt mà thôi. Nhưng Triệu Phương Niên nếu là nhiều người đem áo xanh La Hán vây giết, cái kia Linh Quang Tự cũng sẽ không bận tâm quá nhiều, trực tiếp phái Nguyên Anh Hỏa Thượng tới trước. Triệu Phương Niên dám như thế cao điệu đối phó La Hán thành, tự nhiên là muốn để Linh Quang Tự trở ngại khiêu chiến quý củ, không dám ra tay với hắn. Cho nên lúc này áo xanh La Hán nói như vậy, hắn cũng không thể không nâng lên tay, để Triệu gia tu sĩ lùi tại một bên. Ha ha, La Hán thành chủ, đã ngươi nói như vậy, cái kia chắc hẳn cũng là làm xong cùng tại hạ đơn đả độc đấu chuẩn bị. Triệu Phương Niên trôi nổi tại trên đỉnh núi, trên mặt tràn đầy vẻ hài hước. Cuối cùng, vừa mới dự định lấy nhiều khí, vẫn luôn là áo xanh La Hán, hắn Triệu Phương Niên cũng chỉ là bởi vì đối phương làm như thế mà bị động làm như vậy. Nghe ra Triệu Phương Niên ngôn từ bên trong trêu chọc, áo xanh La Hán cũng không có cái gì vẻ xấu hổ. Hắn căm tức nhìn Triệu Phương Niên. Hừ, nhiều lời vô ích, ngươi nếu muốn đoạt thành, vậy dĩ nhiên là muốn một mình đánh bại ta. Tốt, đã thành chủ nói như vậy, cái kia tại hạ nhất định phải phục hồi. Triệu Phương Niên dứt khoát đáp lại, trong mắt tràn đầy không ai bị nổi bá khí. Mặc dù hắn vẫn là Kim Đan trung kỳ tu vi, nhưng nhục thân uy năng cũng không yếu hơn áo xanh La Hán. Thật muốn động thủ, Triệu Phương Niên nắm chắc rất lớn. Mà ngay tại Triệu Phương Niên chuẩn bị động thủ thời điểm, cái kia áo xanh La Hán nhưng lại ngắt lời nói: "Không biết ngươi họ gì tên gì?" "Triệu Phương Niên." "Triệu Phương Niên." Bần tăng nhìn ngươi Triệu gia tu sĩ dùng đều là ta Linh Quang Tự pháp bảo, có lẽ các ngươi liền là cái kia đại hoang bên trong phát triển lớn mạnh thế lực a. Ta Linh Quang Tự Thanh Liên, Huệ Quang, Phổ Đà chờ tu sĩ, có phải hay không đều là chết vào tay ngươi? Triệu Phương Niên không nghĩ tới áo xanh La Hán giờ phút này rõ ràng hỏi ra loại vấn đề này, trong mắt lập tức hơi kinh ngạc. Bất quá vẻ kinh ngạc rất nhanh thu lại, Triệu Phương Niên rõ ràng đã hắn quyết định công thành, cái kia chính mình tu sĩ thủ đoạn tất nhiên sẽ bạo lộ. Như vậy, hắn là đại hoang tu sĩ, lại giết Linh Quang Tự không ít tu sĩ sự tình cũng sẽ theo đó bạo lộ. Cho nên, Triệu Phương Niên cũng không cần che giấu, chỉ cần hắn hôm nay có thể đem áo xanh La Hán đánh bại, sau này gia nhập Bách Hoa Tông, đạt được Bách Hoa Tông che chở. Hắn Linh Quang Tự lựa chọn, liền không có khả năng tùy tiện ra tay với hắn. Muốn quang minh chính đại độc thủ, chỉ có thể phái Kim Đan tu sĩ tới trước khiêu chiến hắn chức thành chủ, ví như phái Nguyên Anh tu sĩ, Bách Hoa Tông cũng sẽ không bỏ qua. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên dứt khoát nói, thành chủ đại nhân quả nhiên là thông minh vượt trội, không tệ, tại hạ liền là đại hoang tu sĩ. Người Linh Quang Tự nô dịch bóc lột đại hoang mấy ngàn năm, bây giờ cũng nên chống dứt. Mà cái này La Hán thành chỉ là bước đầu tiên. Nhìn thấy Triệu Phương Niên thừa nhận, cái này áo xanh La Hán trong mắt cũng là sát ý tăng vọt. Không biết do hắn có phải hay không cảm thấy nhiều lời vô ích, giờ phút này cũng không còn tiếp tục mở miệng. Chỉ thấy nó đứng ở trên ngọn núi, quanh thân khí thế lại tại liên tục tăng lên. Gặp cái này, Triệu Phương Niên cũng biết áo xanh La Hán đây là chuẩn bị xuất thủ. Hắn cũng không nói thêm lời, nổi lên bản thân khí tức, chuẩn bị xuất thủ. Hai vị nắm giữ Kim Đan hậu kỳ chiến lực cường đại tu sĩ gần tiến hành liều mạng tranh đấu, khủng bố sát cơ ở trung quanh đan sen ngang dọc. Cảm thụ được hai cỗ to lớn khí tức, xung quanh trúc cơ tu sĩ cũng nhộn nhịp câm như hến, liên tiếp lui về phía sau. Chỉ có Triệu gia một chút Kim Đan tu sĩ còn vây trung quanh, không có rời đi. Tại nhiều tu sĩ vây xem bên trong, đại chiến gần bắt đầu. Chương 415, nhục thân chém giết chương 415, nhục thân chém giết Triệu Phương Niên sớm đã nhìn ra cái này áo xanh La Hán tu luyện La Hán Kim Tân Công, nhục thân uy năng đáng sợ đến cực hạn. Đối mặt dạng này nhục thân uy năng đối thủ cường đại, Triệu Phương Niên tự nhiên cũng là nóng lòng không đợi được. Hai người vừa mới ngắn ngủi một lần giao phong, căn bản không có thỏa nguyện, đã hiện tại hai người muốn đơn đả độc đấu, Triệu Phương Niên tự nhiên cũng làm tốt đánh nhau kịch liệt một phen chuẩn bị. Chỉ thấy Triệu Phương Niên trực tiếp đem trường côn pháp bảo nắm trong tay, theo sau quanh thân đột nhiên bộc phát ra bành trướng khí lực, trực tiếp hướng lấy cái kia áo xanh La Hán tập kích bất ngờ mà đi. Mà cái kia áo xanh La Hán nhìn thấy một màn như thế, tự nhiên cũng không cam lòng là hậu, hắn cũng nắm chặt trường đao pháp bảo, phóng tới Triệu Phương Niên. Hai vị đã đem nhục thân uy năng tu luyện tới cực kỳ khủng bố trình độ tu sĩ, giờ phút này dĩ nhiên lựa chọn cùng phạm nhân võ giả đồng dạng chém giết phương thức. Trong chớp mắt, hai người liền đã tới gần. Trường côn giận nện mà tới, đại đao lực bổ mà xuống. Mãnh liệt cương khí tựa như tạo thành thực chất, tại hai người vũ khí chưa tới gần thời điểm, liền bắn ra mãnh liệt khí lãng. Một lát sau, chỉ nghe là một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai người vũ khí đã giao phong. Bất quá lần này, hai người hiển nhiên đều đã chuẩn bị kỹ càng, sau khi giao thủ, khống chế được thân hình của mình, cũng không bị đối phương khí lực đánh bay ra ngoài. Một kích không có kết quả, hai người đều không chút do dự, lập tức xách theo mỗi người vũ khí, tiếp tục hướng về đối phương công tới. Chỉ thấy đao quang côn ảnh lấp loé không ngừng, hai người công kích chiêu thức tuy là cũng không phải tinh diệu như vậy, nhưng thế công cũng là vô cùng hung mãnh. Một lực phá thập hội. Hai người nhục thân uy năng cực kỳ cường hãn, một thân khí lực cũng đạt tới mấy chục vạn cân. mỗi một lần giao thủ đều có thể va chạm ra kịch liệt va chạm âm thanh. Ầm 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 ầm, một tiếng tiếp theo một tiếng binh khí giao kích âm thanh liên tiếp vang lên, kèm theo cỗ này mãnh liệt tiếng nổ vang, một đợt lại một đợt mạnh mẽ sóng xung kích không ngừng lấy hai người làm trung tâm, hướng về xung quanh tiêu tán. Hai người giờ phút này ngay tại trên đỉnh núi chém giết, mạnh mẽ dư ba không ngừng trùng kích phía dưới đỉnh núi. Ngắn ngủi chốc lát thời gian, trên ngọn núi cái kia La Hán thành trụ tự miếu đã bị chấn thành phế tích. Không chỉ như vậy, cả ngọn núi cũng bị liên tiếp sóng xung kích đánh tan, sụp đổ. Cũng may Triệu Phương Niên hai người chém giết thời điểm khí lực mạnh mẽ đâm tới, hai người đã giết tới trong trời cao. Hai người kịch chiến chốc lát, ai cũng không buông tha ai, đồng dạng ai cũng tạm thời không làm gì được ai. Triệu Phương Niên phát hiện, áo xanh La Hán nhục thân cũng không so chính mình kém, lại hắn đại đao pháp bảo vô cùng lăng lệ, thế công hung mãnh. Mà hắn thúc dục trường côn, tương đối bình thường, tuy là khí lực không so với Phương kém, nhưng tại thế công phương diện, lại không bằng đối diện đại đao lăng lệ. Trong lúc nhất thời, Triệu Phương Niên nặng tại phòng ngự, mà áo xanh La Hán thì là cường công không ngừng. Hai người như vậy tại trong trời cao chém giết, đảo mắt thời gian một nén nhang đi qua, mà giờ khắc này, người sáng suốt cũng từng bước phát hiện, áo xanh La Hán thế công hình như càng ngày càng hung mãnh, Triệu Phương Niên hình như chậm rãi rơi vào thế bất lợi. Nhìn thấy một màn này, Triệu gia tu sĩ nhộn nhịp có chút lo lắng. Xung quanh trúc cơ tu sĩ nhộn nhịp nghị luận lên. Cái này linh quang tự lựa chọc đục thân rõ ràng cũng lợi hại như vậy, một quyền đánh bại cấp 3 giao long gia chủ rõ ràng không làm gì được hắn. Đáng giận. Cái này lựa chọc đục thân cùng gia chủ ngang tài. Cái này lựa chọc dùng trường đao thật là lợi hại, một mực áp chế gia chủ. Ai gia chủ dùng trường côn pháp bảo cũng không lăng lệ, gia chủ đây là ăn vũ khí không bằng đối phương thua thiệt. Dựa theo này xuống dưới, gia chủ sẽ không thua a. Thua. Cái này ngược lại không đến nỗi. Các ngươi quyền ư? Bản gia chủ thủ đoạn lợi hại nhất là cái gì? Đúng đúng đúng. Triệu gia luôn luôn dùng ngự thú thủ đoạn nổi tiếng, gia chủ hiện tại chỉ là dùng nhục thân cùng cái này lựa chọn chém giết, chưa vận dụng càng nhiều thủ đoạn đây. Không tệ, gia chủ thủ đoạn đa dạng, nhục thân chỉ là trong đó một loại. Nói cũng đúng, cái này linh quang tự lựa chọn chỉ có nhục thân mạnh cái này một loại thủ đoạn, gia chủ này lại dùng nhục thân cùng hắn chém giết, chỉ sợ cũng là muốn cùng hắn chơi nhiều chơi. Cho dù gia chủ cận thân chém giết không bằng hắn, thì triển thủ đoạn khác, chắc chắn chiếm hết lợi thế. Nhiều trúc cơ tu sĩ biểu tình khác nhau, ý nghĩ khác biệt, nhưng mà hơn 10 kim đan tu sĩ cũng không có lo lắng quá mức ý tứ. Bọn hắn đại bộ phận người đều kiến thức qua Triệu Phương Niên thủ đoạn, cũng biết hiện tại Triệu Phương Niên thi triển thủ đoạn bất quá là bản thân một phần nhỏ. Hắn còn có 3 cái cấp 3 ngự thú, vô số xích hoàng nghĩ, còn có nhiều pháp bảo cũng không thôi động. Một khi toàn bộ vận dụng, e rằng cái này áo xanh La Hán cũng tất nhiên sẽ thua trận. Nhiều tu sĩ xem hồi lâu, trong trời cao chém giết cũng buộc phát quyết liệt. Áo xanh La Hán thế công không ngừng, đại đao trong tay kim quang rạng rỡ, uy năng làm người chấn động cả hư vách. Tại hắn cường thế trong loạn đao, Triệu Phương Niên liên tục bại lui, tuy là chưa bị thương, nhưng khí thế đã không bằng đối phương. Phát giác như vậy, cái này áo xanh La Hán cũng là cực kỳ hưng phấn. Ha ha, một cái hương giã tán tu, cho dù trộm luyện ta Phật môn công pháp lại như thế nào, không thông trong đó luyện thể ảo diệu, cuối cùng chỉ là trò mèo. Cười lạnh một tiếng, áo xanh La Hán tiếp tục công tới, trên đại đao khí kình ầm ầm, trực tiếp đem Triệu Phương Niên một lần hành động đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, Triệu Phương Niên bị một đao đánh bay, đâm vào trên một ngọn núi, đập ra một cái to lớn cái hố nhỏ mới dừng thân hình. Đạt được một cái thở dốc trống rỗng, Triệu Phương Niên cho mày. Hắn có chút không rõ, vì sao chính mình nhục thân khí lực cùng đối phương không sai biệt lắm, cho dù sử dụng trường côn pháp bảo hơi yếu hơn đối phương đại đao, nhưng cũng không đến mức bị đối phương áp chế thành bộ dáng như thế. Chẳng lẽ, hắn thật không hiểu dùng nhục thân chém giết ảo diệu? Còn không suy nghĩ nhiều, áo xanh La Hán lần nữa đánh tới, Triệu Phương Niên bất đắc dĩ, chỉ có thể nâng lên trường côn đứng đối. Hai người kịch chiến thời điểm, Triệu Phương Niên bại tướng lộ ra, phát giác như vậy, trong lòng Triệu Phương Niên cũng là âm thầm căng thẳng. Nhục thân thủ đoạn không địch lại, bằng không thả ra ngự thú, thế ra pháp bảo. Trước đem người này tru sát, sau này lại nghiên cứu nhục thân chém giết chân lý. Một cái ý nghĩ hiện lên, Triệu Phương Niên cũng làm tốt thôi động xá lợi châu chuẩn bị. Nhưng chưa thôi động, ý nghĩ của hắn lại có biến hóa. Không được, ta tu luyện La Hán Kim Thân gần tới 100 năm, cũng nhận định sẽ đem công pháp này xem như tương lai trọng yếu dựa vào. Nếu là đụng phải một cái thất bại liền từ bỏ, sau này ta liền sẽ sinh ra tâm ma, luyện thể chi thuật cả đời khó có tiến triển. Ta nhục thân uy năng không thể so áo xanh La Hán yếu, hôm nay nhất định cần muốn dùng nhục thân thủ đoạn đem nó tru sát. Quyết định chủ kiến, Triệu Phương Niên muốn rách cả mí mắt. Hắn đã quyết định, coi như là bại, cũng sẽ không vận dụng thủ đoạn khác. Chỉ có dạng này, hắn có thể chân chính lĩnh ngộ nhục thân chém giết chân lý. Hai người tiếp tục chém giết, áo xanh La Hán vốn là chiếm hết lợi thế, đại đao thế công lăng lệ tuyệt cùng, Triệu Phương Niên chỉ có thể bị động chịu đòn. Chưa tới nửa giờ sau, chỉ thấy lấy áo xanh La Hán đột nhiên bắt được một cái quay người, đại đao một lần hành động bổ vào Triệu Phương Niên đầu vai. Phốc một tiếng, kim thiết vạch phá huyết nhục âm thanh truyền đến, Triệu Phương Niên đầu vai, nháy mắt xuất hiện một cái to lớn lại vết thương dữ tợn. Chương 416, trong lòng ngăn cản chương 416, trong lòng ngăn cản Triệu Phương Niên tu luyện La Hán Kim Thân công tới bây giờ, nó nhục thân năng lực phòng ngự, tuy nói không sánh được Xá Lợi Châu hộ thân linh quang, nhưng mà cũng chí ít vượt qua hạ phẩm phòng ngự pháp bảo uy năng. Nhưng trước mắt bị áo xanh La Hán chém giết, cũng đủ để chứng minh áo xanh La Hán công kích vô cùng lăng lệ. Sau một kích, Triệu Phương Niên thương thế không ít, không ngừng chảy máu. Nhưng dùng hắn bây giờ nhục thân năng lực trường khống, một cái ý niệm sau, đầu vai bắp thịt liền đem huyệt vị phong bế, dừng lại máu tươi. Như vậy, cái này thương thế đối với hắn ảnh hưởng cũng bị xuống đến thấp nhất. Bộ thương Triệu Phương Niên phía sau, áo xanh La Hán đến để ý không buông tha người, trên mặt tràn đầy nhe răng cười, trên tay đại đao cũng là vung mạnh bộc phát lăng lệ. Hai người chém giết, Triệu Phương Nhiên cũng giống như sóng cuồng bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời đều có thể hủy diệt. Nhìn thấy một màn như thế, Triệu gia tu sĩ cuối cùng gấp. Bọn hắn không hiểu, Triệu Phương Nhiên đã tại nhục thân uy năng rơi vào thế bất lợi, vì sao chậm chạp không nguyện vận dụng thủ đoạn khác? Nếu là Triệu Phương Nhiên thôi động hắn bản mệnh pháp bảo Xá Lợi Châu, đừng nói bị thương, e rằng áo xanh la hắn cũng không cách nào phá phòng. Dưới tình thế cấp bách, người Triệu gia cũng nộn nhịp hô to lên, mở miệng nhắc nhở. Trong mắt Hoàng Nguyên Vân hiện lên một vòng vẻ đau lòng, "Niên ca, thế gia pháp bảo, thế gia pháp bảo a." Triệu Phương Nhiên hai nữ tử tôn cũng nộn nhịp kêu lên. "Cha, thả ra tiểu hắc, cha, ngươi xích hỏa nghĩ đây, toàn bộ phong xuất a. Gia gia, đừng có lại lưu thủ." Triệu gia tu sĩ vội vàng tụ cùng, từng cái không ngừng nhắc nhở. Nhưng chỉ có một người, giờ phút này cũng là không nói một lời, trong mắt cũng tràn đầy lý giải. Người này chính là Triệu Chính Xuyên, hắn tôn trọng kiếm tu chi đạo, ngày trước tại Kim Kiếm Tông tu hành thời điểm, cũng sẽ cùng nắm giữ không tầm thường kiếm thuật tu sĩ luật bản. Cho nên, hắn có thể nhất minh bạch, Triệu Phương Niên chắc chắn là muốn chỉ dùng nhục thân uy năng đánh bại áo xanh La Hán. Bất quá lý giải sắp xếp hiểu, Triệu Chính Xuyên cũng không nguyện nhìn thấy Triệu Phương Niên bởi vậy là bại, thậm chí bị tùy tiện La Hán đánh giết. Cho nên giờ phút này hắn đã nắm chặt phi kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Coi như là làm trái khiêu chiến quy tắc, sau này Linh Quang tự sẽ phái ra nguyên anh tu sĩ, hắn cũng ở đây không tiếp. Triệu Phương Niên chính là Triệu gia chi chủ, tuyệt không thể ra cái gì sai lầm. Và không được La Hán thành không hề gì, cùng lắm thì lại đi cái khác địa giới. Mà ngay tại nhiều Triệu gia tu sĩ lo lắng thời điểm, không trung Triệu Phương Niên cũng lần nữa bị áo xanh La Hán một đao bổ trúng cánh tay. To lớn lực đạo không chỉ đem huyết đục của vết thương quay, cũng để cho Triệu Phương Niên thân ảnh đột nhiên rơi xuống mặt đất. Ha ha, Phương gia thất phu, cũng dám vọng tưởng giành được chức thành chủ. Quả nhiên là nói khoác không biết ngượng. Áo xanh La Hán thừa thắng xông lên, trong mắt tràn đầy gần chiến thắng vẻ hưng phấn. Bất quá, hắn lại không có chú ý tới, lúc này rơi xuống Triệu Phương Niên, trên mặt nhưng cũng không có mảy may e ngại, ngược lại toát ra một vòng hiểu ra nụ cười. Thì ra là thế, thì ra là thế. Ta cuối cùng hiểu, vì sao ta nhục thân không kém gì áo xanh La Hán, lại một mực ở vào thế bất lợi. Chỉ vì ta tạp niệm quá nhiều, chém giết thời điểm, khắp nơi nghĩ đến phòng ngự. Luyện thể tu sĩ chém giết, nặng vốn có khí thế một đi không trở lại, một khi có phòng ngự tâm, xuất thủ liền sẽ sợ đầu sợ đuôi. Cùng giai luyện thể tu sĩ bên trong, chỉ cần xuất hiện loại ý nghĩ này, khí lực liền vô pháp ăn cướp, thế công cũng sẽ từng bước yếu đi. Đã ngăn không được đối phương đao, vậy ta liền buông tha phòng ngự, cho dù thân chết, ta cũng có thể mượn ngự thú phục sinh, như vậy, ta lại có sợ gì? Lấy thương đổi thương, nhất định có thể để cái này lựa chọn e ngại. Triệu Phương Niên liên tiếp bị áo xanh La Hán đẩy lùi, nhìn đối phương thế như trẻ che tư thế, hắn mới rốt cục hiểu được. Hắn nguyên cớ rất nhanh rơi vào thế bất lợi, chỉ vì hắn bây giờ tu luyện thủ đoạn khá nhiều, đã sớm nghĩ đến coi như luyện thể chi thuật không địch lại, cũng có thể dùng thủ đoạn khác ngăn cản. Nguyên nhân chính là như vậy, Triệu Phương Niên mới sẽ bó tay bó chân. Chỉ cần hắn có thể đem trong lòng tạm niệm vứt bỏ, liền có thể đem nhục thân uy năng phát huy đến cực hạn. Nghĩ tới đây, rơi xuống Triệu Phương Niên lần nữa nắm chặt trong tay trường côn, mà hắn lần này nhìn về phía áo xanh La Hán ánh mắt đã biến đến tràn ngập chiến ý lần này, Triệu Phương Niên sẽ không bao giờ lại sợ đầu sợ đuôi, sẽ không bao giờ lại e ngại bị thương. Chỉ thấy áo xanh La Hán nâng đao chém tới thời điểm, Triệu Phương Niên rõ ràng không tránh không né, hắn đem cánh tay trái chống lên, mặc cho đối phương đại đao chém ở cánh tay của mình bên trên. Đại đao vạch phá huyết nục, đột nhiên chém ở trên xương cốt. Nhưng so với huyết đủ, Triệu Phương Niên xương cốt còn cứng rắn hơn, áo xanh La Hán lực đạo lại mạnh, cũng không thể một thoáng phá vỡ. Mà hắn hiển nhiên không nghĩ tới Triệu Phương Niên rõ ràng buông tha phòng ngự, hắn ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ phát hiện trong tay Triệu Phương Niên trường côn đã đập tới. Gặp cái này, áo xanh La Hán giật mình, lập tức liền muốn rút ra đại đao ngăn cản, nhưng Triệu Phương Niên cái kia bị thương cánh tay xoay một cái, trực tiếp đem nó đại đao gắt gao chế trụ. Áo xanh La Hán như thế nào có rút, cũng không cách nào rút ra. Trường côn giận nện mà tới, áo xanh La Hán tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể kiên trì ngăn cản. Chỉ thấy trường côn đen kịt mang theo thế như bạt tấn, một lần hành động đập vào áo xanh La Hán trên đầu. Phanh một tiếng nổ vang, to lớn lực đạo trực tiếp đem áo xanh La Hán đầu chọc đện lom xuống xuống dưới. To lớn như vậy đập lên phía dưới, áo xanh La Hán cũng là đột nhiên phun ra một cái nhiệt huyết. Bất quá, hắn cũng là vô cùng cứng cỏi, chịu như vậy trọng kích, ý thức y nguyên thanh tỉnh. Mượn trường côn lực đạo, áo xanh La Hán cũng thành công rút ra đại đao. Hắn nhanh lùi lại trong trượng, nhìn về phía Triệu Phương Niên ánh mắt, tựa như là tại nhìn một người điên. Hắn vạn lần không ngờ, Triệu Phương Niên lại dám như vậy chém giết, chọn bện không quan tâm bản thân tương thế. Nguyên nhân chính là như vậy, Triệu Phương Niên cũng mới rốt cục thương đến hắn. Giờ phút này, Triệu Phương Niên mỉm cười, hắn không thèm để ý chút nào thương thế của mình, nhìn thấy áo xanh La Hán trong mắt lơ đãng lóe lên một vòng vẻ sợ hãi, hắn liền biết được mục đích của mình đã tới. Sau đó, hắn không chần chờ chút nào, lần nữa nâng côn ép lên. Cả hai lần nữa kịch chiến tại một chỗ. Bất quá lần này, Triệu Phương Niên trọn vẹn không có phòng ngự ý tứ, áo xanh La Hán đại đao bổ tới, hắn liền trực tiếp tay không đi tiếp. Chỉ cần có thể bắt lấy, hắn trường côn liền có thể nện ở La Hán trên đầu. Tuy nói Triệu Phương Niên cũng sẽ bởi vậy bị thương, thế nhưng áo xanh La Hán cũng không dễ chịu. Rầm rầm rầm, phốc suy phốc suy phốc phốc trường côn đập lên, đại đao bức xé huyết nhục âm thanh liên tiếp vang lên. Ngắn ngủi hơn 10 chiêu, Triệu Phương Niên nhục thân đã tràn đầy dữ tợn vết thương. Mà trái lại áo xanh La Hán, tuy nói không có cái gì rõ ràng vết thương, nhưng đầu của hắn lom xuống nhiều chỗ, mất mồ, mặt mũi bầm dập, trên mình cũng tràn đầy ứ thương. Trường côn là đập lên, này cũng làm cho áo xanh La Hán chịu là nội thương. Tuy nói hắn nhìn lên muốn so Triệu Phương Niên thương thế một ít, nhưng kỳ thật trong cơ thể của hắn, ngũ tạng lục phủ đều đã xuất huyết, nội thương cực kỳ nghiêm trọng. phát giác áo xanh La Hán lúc này thương thế muốn so chính mình nặng, Triệu Phương Niên thoải mái cười to. Ha ha, lại đến. Quả nhiên là hắn thông khoái. Dứt lời, Triệu Phương Niên giống như bị điên, kích xạ mà tới. Mà giờ khắc này áo xanh La Hán trong mắt, vẻ sợ hãi đã càng ngày càng đậm. Giao thủ lần nữa, cả hai lập tức phân cao thấp, cái này áo xanh La Hán đã rơi vào thế bất lợi. Triệu Phương Niên trường côn lại một lần nữa đện ở áo xanh La Hán trên đầu, làm cho hắn miệng mũi máu tươi tuôn ra. Áo xanh La Hán cơ cơ đầu, thật không dễ dàng đứng vững vàng thân hình, lập tức thò tay vội vàng hô to. Chờ một chút. Triệu đạo hữu, còn mời dừng tay. Chương 417, tắc ngốc lửa, chịu chết. Chương 417, tắc ngốc lửa, chịu chết. Liên tiếp ở vào thế bất lợi, áo xanh La Hán mình đầy thương tích. Tuy nói giờ phút này còn có thể đứng đấy, nhưng cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Nếu không phải bởi vì hắn là luyện thể tu sĩ, nhục thân cực kỳ cường đại, e rằng này lại đã một mệnh ô hô. Giờ phút này, hắn cũng đã ý thức đến, tại Triệu Phương Niên như vậy không muốn mạng thế công phía dưới, hắn đã không phải là đối thủ. Xem như đứng đầu một thành, áo xanh La Hán cửu cư cao vị, tự nhiên tiết mệnh vô cùng. Hắn này lại nói như vậy, hơn phân nửa cũng là không muốn lại đánh. Nhìn xem áo xanh La Hán chủ động tiêu dừng, Triệu Phương Niên ngược lại tới một chút hứng thú. Vừa vặn thương thế của hắn cũng cực kỳ nghiêm trọng, giờ phút này cũng muốn thở dốc chốc lát. Triệu Phương Niên bây giờ khống chế đối với thân thể năng lực đã rất mạnh, huyết nhục thu hẹp, vết thương trên người cũng nhộn nhịp thu thập lên. Cho dù cần thời gian mới có thể khôi phục, nhưng cũng không nguy hiểm tính mạng. Nhìn xem chống lên nụ cười áo xanh La Hán, Triệu Phương Niên trêu chọc nói: "Thế nào?" La Hán thành chủ giờ phút này kêu dừng, hẳn là sợ ta cái này hương giá thất phu. Triệu Phương Niên như vậy miệng ai, áo xanh La Hán cũng không có cái gì nổi táo, hắn dùng đao chống đất, khẽ cười nói: "Không nghĩ tới Triệu đạo hữu luyện thể chi thuật lợi hại như thế, cũng không yếu hơn Bần Tăng, nếu như thế, Bần Tăng cũng tự nhiên sẽ dùng đạo hữu tương xứng. Về phần vừa mới hương giá thất phu, còn mời đạo hữu chớ có để ý." "A, đến cùng là cái lựa chọn, khéo đưa đẩy cực kỳ." Bị Triệu Phương Niên mắng một câu lựa chọn, áo xanh La Hán biến sắc mặt, vừa định nổi giận, nhưng lại ý thức đến chính mình cũng không phải là Triệu Phương Niên đối thủ, lập tức chỉ có thể cố nén nộ khí. "Triệu đạo hữu nói đùa, chúng ta Kim Đan tu sĩ, tu hành không dễ, khéo đưa đẩy một chút cũng không sao. Hôm nay hai người chúng ta chi chiến, thắng bại đã phân, Triệu đạo hữu, ngươi không phải là muốn cái này La Hán thành chủ vị trí ư?" Bần Tăng liền hai tay giơ lên. "Từ ngày hôm nay, cái này La Hán thành bên cạnh là Triệu đạo hữu ngươi. Tại trận tu sĩ, cùng ngoài mấy chục dặm La Hán thành tu sĩ đều có thể làm chứng, ngươi là chính diện đem Bần Tăng đánh bại." La Hán thành chủ nói xong lời cuối cùng, cũng là lớn tiếng hô to lên, đem lần này chém giết kết quả đem ra công khai. Triệu Phương Niên cùng hắn chém giết, động tĩnh cực lớn, mà nơi đây lại là La Hán thành bên trong vị trí, cư trú tu sĩ rất nhiều. Cứ việc thổ long thi triển địa chấn thuật, nhưng chỉ là phá hủy mặt đất kiến trúc, cũng không đối tu sĩ tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Cho nên giờ phút này hai người giao chiến thời điểm, loại trừ có Triệu gia tu sĩ vây xem bên ngoài, ngoài mấy chục dặm, còn thành công trên ngàn vạn La Hán thành bên trong tu sĩ vây xem. Mà khi áo xanh La Hán thừa nhận Triệu Phương Niên thành công đánh bại hắn thời điểm, Triệu gia tu sĩ nhộn nhịp hưng phấn hô to, mà những cái kia ngoài mấy chục dặm tu sĩ cũng là kinh ngạc bật thần, nghị luận không ngừng. "Quá tốt rồi, gia chủ cuối cùng thắng. Ta liền biết gia chủ sẽ không thua cái lựa chọn này. Vừa mới gia chủ một mực bị cái này lựa chọn áp chế, ta còn tưởng rằng gia chủ phải thua đây. Không nghĩ tới gia chủ vừa chơi mệnh, cái này lựa chọn ngược lại sợ. Gia chủ luyện thể thủ đoạn liền giống như cái này uy năng, coi là thật lợi hại vô cùng. Ta quyết định, từ hôm nay, đổi tu luyện thể chi thuật. Cái này áo xanh La Hán nhân số, gia chủ cũng coi là thành công đoạt lấy La Hán thành, sau này ta Triệu gia tu sĩ cũng cuối cùng tại đại hoang bên ngoài có một cái rừng chân địa phương. Đừng cao hứng trước quá sớm, La Hán thành chính là linh quang tự thế lực, gia chủ cho dù đoạt lấy, sau này cũng sẽ có linh quang tự kim đan tu sĩ tới trước tranh đoạt, sở dĩ có thể không thể thật bắt lại, còn muốn nhìn sau này có thể hay không giữ vững. Đúng vậy à, tranh đấu giành thiên hạ dễ dàng thủ giang sơn khó, tiếp xuống còn có một tràng trận đánh ác liệt muốn đánh. Cái gì? Áo xanh La Hán rõ ràng thua. Hắn nhưng là kim đan hậu kỳ luyện thể tu sĩ a. Cái kia khiêu chiến tu sĩ là người thế nào? Ta thấy giống như là kim đan trung kỳ tu sĩ a. Vì sao có thể đem kim đan hậu kỳ áo xanh La Hán đánh bại? Áo xanh La Hán bại không oan, cái kia khiêu chiến tu sĩ tuy là tu vi chỉ là kim đan trung kỳ, nhưng cũng là luyện thể tu sĩ, nó luyện thể tu vi, hình như cũng là kim đan hậu kỳ, cũng không so áo xanh La Hán kém. Như vậy, cái này La Hán thành không lâu sau đó liền muốn đổi chủ. Cũng không biết cái này tân thành chủ họ gì tên gì, chúng ta sau này cũng muốn mau chóng bái phòng một phen. Vô số vây xem tu sĩ phản ứng, Triệu Phương Niên giờ phút này không rảnh, cũng không tâm tình còn nhiều. Hắn nhìn chòng chọc vào áo xanh La Hán, trong mắt sát ý cũng không có bởi vì đối phương nhận thua mà có chút yếu đi. Cái này áo xanh La Hán chính là linh quang tự kim đan tu sĩ, thực lực như thế tu sĩ, mỗi giết một cái đều là đối linh quang tự thực lực một giảm yếu rất nhiều. Cho dù cái này áo xanh La Hán nhận thua, Triệu Phương Niên vẫn như cũ quyết định muốn đem nó chu sát. Cuối cùng, thiêu chiến đứng đầu một thành, chu sát thành chủ, cũng không tính làm trái quy tắc. Nhìn xem trong mắt Triệu Phương Niên sát ý nồng nặc, áo xanh La Hán trong lòng lộ bộ một tiếng, thầm nghĩ không ổn. Hắn con mắt rung động, lập tức lại mở miệng thuyết phục. "Triệu đạo hữu, Bần Tăng đã nhận thua, mong rằng đạo hữu chớ có cái gì sát tâm, cái này La Hán thành để cùng ngươi chính là. Nếu là đạo hữu nguyện ý thả ta Bần Tăng rời đi, Bần Tăng cũng sẽ dùng tâm ma phát hệ, toàn lực toàn tộc linh quang tự trưởng lão, trụ trì, không truy cứu nữa ngày trước đại hoàng một chuyện, cùng ngươi chu sát ta linh quang tự không ít tu sĩ một chuyện. Như vậy, ngươi xem thế nào?" Cái này áo xanh La Hán cũng là thông minh, nhìn ra Triệu Phương Niên tâm giết hắn kiên định, giờ phút này cũng là lợi dụng lên Triệu Phương Nhiên thân phận nói. Mà hắn lần này cắt vào điểm, cũng thật là nói đến trong tâm khảm của Triệu Phương Nhiên. Triệu Phương Nhiên chậm chạp không nguyện ý ra Đại Hoang, liền là kiêng kỵ Linh Quang Tự. Nếu là Linh Quang Tự có thể không truy cứu nữa hắn Đại Hoang tu sĩ thân phận, cũng sẽ không cầm hắn giết không ít Kim Đan Hòa Thượng nói, cũng thật là sẽ xóa đi Triệu Phương Nhiên phiền toái rất lớn. Gặp Triệu Phương Nhiên hình như có vẻ siêu lòng, áo xanh La Hán tiếp tục thuyết phục. Triệu đạo hữu, ngươi cứ yên tâm, người xuất gia không có ý định lừa dối, nói ra liền là tắt nước ra ngoài, tuyệt đối sẽ không thay đổi. Mặt khác, Bần tăng cũng muốn hỏi ngươi, ngươi nhưng có gia nhập ta Linh Quang Tự ý nghĩ? Ngươi nhìn, ngươi đoạt lấy cái này La Hán Thành, sau lưng cũng không có thế lực, sau này tất nhiên muốn lựa chọn một phương địa giới thế lực gia nhập, nếu không, không lâu sau đó liền sẽ có người khác tới khiêu chiến của ngươi, phiền phức vô cùng. Nếu là gia nhập ta Linh Quang Tự, liền có thể miễn trừ loại này phiền toái. Hơn nữa ta nhìn ngươi tu luyện Phật môn công pháp, còn có Phật môn pháp bảo, gia nhập ta Phật môn cũng có thể đạt được ta Linh Quang Tự càng độ vỡ hơn pháp bí mật. Sau này nói không chắc cũng có thể phá đan hóa anh, trở thành một phương nguyên anh tu sĩ. Áo xanh La Hán lại nại, càng nói càng thái quá, rõ ràng thuyết phục Triệu Phương Niên gia nhập Linh Quang Tự. Triệu Phương Niên chính xác tu luyện Phật môn công pháp, cũng muốn đem cái kia Phạm Âm Chu Ma thần thông tu luyện. Đối với hắn mà nói, gia nhập Linh Quang Tự rất nhiều chỗ tốt. Nhưng thời khắc này Triệu Phương Niên, ánh mắt lại bộc phát kiên định. Ha ha, ngươi cái này lựa chọn, quả nhiên là nói ngon nói ngọt. Ngươi một cái Kim Đan tu sĩ, tại Linh Quang Tự địa vị cũng không cao, há có thể thuyết phục chủ trì? Mặt khác, ngươi Linh Quang Tự dùng ta Đại Hoang nhân tộc làm chó rơm, nô dịch mấy ngàn năm, ta Triệu gia làm cho Đại Hoang thoát khỏi ngươi Linh Quang Tự khống chế, chặt đứt ngươi Linh Quang Tự một phần tài nguyên. Lần này cứu hận, đừng nói Linh Quang Tự sẽ không quên, ta cũng không cách nào quên. Cho nên, cho dù ngươi rượu ngữ liên tiếp, trong mắt của ta cũng bất quá là nói nhảm liên thiên. Tặc ngốc lửa, chịu chết. Triệu Phương Niên càng nói càng nhanh, càng nói càng xúc động. Nói xong lời cuối cùng, hắn càng là mặt giận dữ. Chỉ thấy nó cũng không tiếp tục nguyện nhiều lời, trong tay trường côn tựa như kình thiên trụ lớn, thẳng bức áo xanh La Hán mặt. Chương 418, đoạt lấy La Hán Thành. Chương 418, đoạt lấy La Hán Thành. Triệu Phương Niên không có chút nào ý bỏ qua cho mình, gặp cái này, áo xanh La Hán cũng là bị buộc bất đắc dĩ, lập tức nâng đao ứng chiến. Cả hai ở giữa đã không có nửa điểm đường lùi, hôm nay vô luận như thế nào, Triệu Phương Niên cũng sẽ không thả cái này áo xanh La Hán. Cho nên, giờ phút này xuất thủ, Triệu Phương Niên cũng là vô cùng sắc bén, côn côn đều là hướng về áo xanh La Hán bộ phận quan trọng đập tới. Dầm dầm dầm, trường côn pháp bảo mang theo vạn quân khí lực, mỗi một lần đập lên đều có thể mang theo mạnh mẽ tiếng thét. Đối mặt Triệu Phương Niên gió táp mưa rào một dạng mãnh liệt thế công, mới đầu áo xanh La Hán còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng hắn đã bản thân bị trọng thương, ngũ tạng lục phủ loạn cả một đoàn. Hơn 10 chiêu hạ tới, chỉ nghe phịch một tiếng nổ mạnh truyền đến, áo xanh La Hán đại đao trong tay đã bị Triệu Phương Niên một côn đập bay ra ngoài. Pháp bảo một ném, áo xanh La Hán toàn thân giật mình, lập tức liền định phi độn đào tẩu. Hắn biết, không còn vũ khí phía sau, hắn càng không có khả năng ngăn trở Triệu Phương Niên đột khí. Thế nhưng thân thể bị trọng thương, lại không có tinh thông cái gì độ thuật, cái này áo xanh La Hán cho dù muốn chạy trốn, cũng căn bản trốn không thoát Triệu Phương Niên lòng bàn tay. Chỉ thấy hắn phi độn một dặm xa, đã bị Triệu Phương Niên đuổi kịp. Thời khắc này Triệu Phương Niên, quanh thân sát ý giống như tạo thành thực chất, từng đạo sát khí màu đỏ sẫm bốc lên, làm cho hắn hung ác giống như yêu ma. Tại như vậy sát khí trong bao, Triệu Phương Niên chỉ cảm thấy ý thức đều sinh ra một chút mơ hồ, trong lòng ý niệm duy nhất liền là giết giết giết. Chết. Nổi giận gầm lên một tiếng, Triệu Phương Niên nâng côn nện xuống. Người yêu ma này, Linh Quang Tự nhất định sẽ báo thù cho ta. Thời khắc nguy cơ, áo xanh La Hán vẫn như cũ vô lực ngăn cản, cuối cùng hắn chỉ có thể toàn lực gào thét mà ra. Âm ầm, trường côn mang theo khai sơn uy lực, một lần hành động nện ở áo xanh La Hán cái kia tràn đầy cái hố nhỏ trên đỉnh đầu. Chỉ nghe oanh một tiếng, vị này Kim Đan hậu kỳ luyện thể võ tăng đầu ứng thanh nổ tung. Một lát sau, một đoàn nguyên thần màu vàng phi độn mà ra, vẫn như cũ muốn bỏ chạy. Nhưng Triệu Phương Niên bước lên mà lên, trực tiếp đem nó nguyên thần gắt gao nắm trong tay. Chỉ thấy ngón tay Triệu Phương Niên ép động, áo xanh La Hán nguyên thần liền bị hắn sống sờ sờ bóp tan. Tới cái này, vị này Linh Quang Tự La Hán thành chủ áo xanh La Hán, liền triệt để chết tại trong tay Triệu Phương Niên. Mà Triệu Phương Niên cũng coi như là thành công giành được La Hán thành chủ vị trí. Triệu gia tu sĩ nghe lệnh, nhanh chóng khống chế La Hán thành, ngày trước La Hán thành bên trong lệ thuộc Linh Quang Tự tu sĩ, toàn bộ tru sát. Mau chóng an bài nhân thủ, tiến đến La Hán thành tường chỗ trấn thủ, bố trí trận pháp để phòng Linh Quang Tự sau này xâm phạm. Triệu Phương Niên đã thành công đoạt lấy La Hán thành, nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. La Hán thành chính là Linh Quang Tự thế lực một bộ phận, trong đó Linh Quang Tự tu sĩ số lượng rất nhiều, muốn thanh trừ cũng không dễ dàng. Chỉ có tận khả năng giết sạch Linh Quang Tự tu sĩ mới có thể để cho Linh Quang Tự trả thù tới chậm hơn một chút, mà hắn cũng mới có thời gian chữa thương, khắc dấu thông hướng Bách Hoa Tông chuyển tống trận. Về phần Triệu Phương Niên thành công đoạt lấy La Hán thành một chuyện có thể hay không tuyên dương ra ngoài, điểm ấy không thể nghi ngờ là khẳng định sẽ tuyên dương ra ngoài. Một thành trì thành chủ bị người khiêu chiến, chắc chắn sẽ gây nên vô số tu sĩ vây xem. Sớm tại Triệu Phương Niên động thủ thời điểm, liền đã có tu sĩ hướng về ngoài thành phi đột, đem việc này tuyên dương ra ngoài. Mà cho đến khiêu chiến kết thúc, cũng đều một mực có trong thành tu sĩ vây xem. Cho nên khiêu chiến toàn bộ quá trình, Triệu Phương Niên cũng căn bản vô pháp che giấu. May mắn hắn cũng không làm trái tứ đại thần điện quyết định tới khiêu chiến quy tắc, cho nên Linh Quang Tự hòa thượng coi như tới trước trả thù, cũng sẽ không có nguyên anh tu sĩ xuất thủ. Trước mắt, Triệu Phương Niên cũng cần mau chóng khống chế toàn bộ La Hán thành, xây dựng truyền thống trận, mới có thể chân chính bắt lại cái này La Hán thành. Nghe được Triệu Phương Niên mệnh lệnh phía sau, Triệu gia tu sĩ nhộn nhịp phấn chấn không thôi, Vừa mới Triệu Phương Niên thành công chu sát áo xanh La Hán, này cũng làm cho tại trận Triệu gia tu sĩ minh bạch, La Hán thành cuối cùng bị bắt rồi. Hiện tại bọn hắn chỉ cần đem La Hán thành giữ vững, sau này nơi này liền là bọn hắn chỗ dung thân. Nghĩ tới đây, những tu sĩ này làm sao không hưng phấn đây? Chỉ nghe Hoàng Nguyễn Vân lên tiếng trước nhất: "Đi theo ta trúc cơ tu sĩ, theo ta kiểm tra dưới đất linh mạch, chữa trị đỉnh núi trận pháp, trùng kiến đình viện." Ngay sau đó liền là Triệu Chính Xuyên cùng Triệu Chính Trạch: "Chúng ta tiến đến chu sát trong thành linh quang tự tu sĩ, nhanh chóng hành động, không được sai sót." "Vậy ta liền đi kiểm tra trong thành lệ thuộc linh quang tự sản nghiệp." Một đám Triệu gia tu sĩ, tại hơn 10 vị kim đan tu sĩ rõ ràng phân công phía dưới, rất nhanh liền bận rộn. La Hán thành diện tích rộng lớn, Triệu gia muốn mau chóng tiếp nhận, cũng làm xong đối linh quang tự đề phòng, cũng là thời gian eo hẹp bức bách. Hoa Nguyễn Vân thậm chí đều không thời gian nhìn nhiều thương thế của Triệu Phương Niên. Hai người chỉ là xa xa liếc nhau một cái, tại trong ánh mắt của Triệu Phương Niên, Hoa Nguyễn Vân cũng là bận rộn đi. Mà Triệu Phương Niên thì là đem áo xanh La Hán di vật toàn bộ thu lại sau, liền lập tức phi độn tới sườn núi truyền thống trận, ngồi tại cái kia rách nát không chịu nổi trong lầu cát. Hắn khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, lấy ra một khối da dê đồ, nhìn xem phía trên lộn xộn táo bạo phù văn, hắn lập tức liền bắt đầu dùng thần thức thôi động pháp lực tại cái kia chưa tổn hại to lớn trên ngọc thạch khắc họa. Trong tay Triệu Phương Niên da dê đồ chính là Linh Lan thành chủ giao cho hắn Bách Hoa tông truyền tống trận phù văn. Chỉ có đem trong bức vẽ phù văn không sai chút nào khắc dấu tại trên ngọc thạch, mới có thể kích hoạt truyền tống trận, liên thông Bách Hoa tông. Bất quá, trên đồ phù văn không chỉ nhiều, cũng cực kỳ huyền ảo, cho dù Triệu Phương Niên thần thức khá mạnh, muốn đem nó phục khắc tại trên ngọc thạch, chỉ sợ cũng cần một tháng có thừa lâu dài. Mà Triệu Phương Niên bản thân bị trọng thương, giờ phút này cũng cần khôi phục thương thế, e rằng 2 tháng thời gian đều có thể không thôi. Triệu Phương Niên nhất tâm nhị dụng, dùng thần thức khắc dấu phù văn thời điểm, đồng thời cũng lấy ra một khỏa đan dược ném vào trong miệng, yên lặng khôi phục bắt nguồn từ thân thương thế tới. Hắn dùng luyện thể thủ đoạn cùng áo xanh La Hán buông tay đánh cược một lần, tuy nói có chút so sánh, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Triệu Phương Niên hiện tại đã đối luyện thể chi đạo lĩnh hội càng sâu, La Hán kim thân công cái này một công pháp, hắn cũng cảm ngộ càng nhiều. Tại lĩnh hội tới luyện thể chém giết chi đạo lúc, Triệu Phương Niên mơ hồ cảm giác chính mình sau này tu luyện La Hán kim thân công cũng sẽ so trước kia càng thoải mái một chút. Giờ phút này, hắn cũng cuối cùng ý thức đến, luyện thể tu sĩ quả nhiên là chém giết càng nhiều càng tốt. Mỗi một lần sắp gặp tử vong chém giết, cũng có thể làm cho tu sĩ tại kề cận cái chết, lĩnh ngộ đến cẩn thận chém giết chân lý. Giờ phút này, Triệu Phương Niên chậm chậm khôi phục thương thế. Thương thế hắn mặc dù nặng, nhưng có liệu thương đang dược, lại Triệu Phương Niên nhục thân vốn là lợi hại, cho nên vẹn vẹn mấy ngày, thương thế của Triệu Phương Niên liền gần như hoàn toàn khôi phục. Mà tại thương thế gần khôi phục thời điểm, Triệu Phương Niên bất ngờ phát hiện, chính mình xương cốt trong huyết đục mơ hồ xuất hiện một tia linh quang màu vàng. Phát giác như vậy, trong lòng Triệu Phương Niên nháy mắt vui vẻ. Hắn biết, đây là La Hán Kim Thân Công trung tầng đại thành dấu hiệu. La Hán Kim Thân Công trung tầng đại thành, liền là khung xương, trong huyết nhục diễn sinh ra lưu quang màu vàng. Đến một bước này, nhục thể của hắn uy năng cũng càng thêm đáng sợ. Đồng thời, hắn cũng có năng lực bắt đầu thử nghiệm trên việc tu luyện tầng La Hán Kim Thân Công. Một khi đột phá thượng tầng La Hán Kim Thân Công, e rằng Triệu Phương Niên nhục thân cũng sẽ nắm giữ nguyên anh chi cảnh uy năng. Nhìn tới, lần này cùng áo xanh La Hán cận thân chém giết, quả nhiên là một cái sáng suốt quyết định. Chương 419, đoạt thành phía sau chương 419, đoạt thành phía sau La Hán Kim Thân Công chia làm hạ trung thượng tầng 3, tuy là Triệu Phương Niên hiện tại đã đem tầng dưới, trung tầng tu luyện đại thành, nhưng muốn bắt đầu trên việc tu luyện tầng, nhưng cũng không dễ dàng. Trên việc tu luyện tầng La Hán Kim Thân Công cơ bản nhất một cái yêu cầu, liền là cần có nguyên anh tu vi. Triệu Phương Niên bây giờ đạo pháp tu vi mới Kim Đan trung kỳ, chưa đi vào Kim Đan hậu kỳ, cho nên cũng căn bản vô pháp tu luyện. Cho dù tu vi đạt tới nguyên anh chi cảnh, tu luyện cái này thượng tầng La Hán Kim Thân Công, chỗ cần La Hán trúc linh thực cũng sẽ bộc phát hà khắc. Triệu Phương Niên bây giờ tại trong vạn thú động thiên bồi dưỡng La Hán trúc đều là đạt tới 100 năm, mà trên việc tu luyện tầng La Hán Kim Thân Công liền cần hơn 1000 năm La Hán trúc. Coi như Triệu Phương Niên sau này tăng thêm một bước vạn thú động thiên đặc tính, bồi dưỡng gian lận 5 La Hán trúc cũng cần thời gian nhất định. Cho nên Triệu Phương Niên muốn trên việc tu luyện tầng La Hán Kim Thân Công, ít nói còn muốn cái 100 năm thời gian mới có thể tu luyện. Bất quá La Hán Kim Thân Công trung tầng công pháp đại thành, cũng đại biểu lấy Triệu Phương Niên thực lực chân thật đạt tới Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong. Phối hợp thêm hắn ngự thú chi thuật, hắn đơn thể chém giết năng lực cũng tuyệt đối vượt qua một nửa Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Sau này coi như còn có cái khác Kim Đan hậu kỳ tu sĩ tới trước khiêu chiến hắn chức thành chủ, hắn cũng không cần có bất kỳ lo lắng nào ý nghĩ. Tất nhiên, tiếp xuống Triệu Phương Niên đối mặt, e rằng cũng không phải một vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Áo xanh La Hán một cái chết, cho dù tin tức sẽ không lập tức truyền về Linh Quang tự bên trong, chắc hẳn Linh Quang tự cũng có thể đoán được La Hán thành tình huống. Bởi vì La Hán thành truyền tống trận bị Triệu Phương Niên hủy, Linh Quang tự những thành trì khác truyền tống trận vô pháp truyền tống đến La Hán thành. Như vậy, Linh Quang tự hòa thượng tự nhiên cũng có thể đoán ra La Hán thành bị đoạt đi. Cho nên, chắc hẳn bây giờ Linh Quang tự đã phái tu sĩ chạy tới La Hán thành. Cũng không biết bọn hắn đến cùng sẽ phái bao nhiêu tu sĩ, cũng không biết những tu sĩ này tu vi như thế nào. Nhưng mặc kệ như thế nào, Triệu Phương Niên muốn giữ vững La Hán thành, nhất định phải toàn lực ứng đối, tận khả năng tăng cao La Hán thành năng lực phòng ngự. Triệu Phương Niên tại khắc dấu truyền tống trận thời điểm, Triệu gia tộc nhân cũng mỗi người bận rộn. Mấy ngày, La Hán thành đã xuất hiện biến hóa không nhỏ. Triệu Chính Xuyên dẫn theo trên 100 vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, đã thành công chạy tới tường thành La Hán thành chỗ. Triệu Chính Xuyên hạ lệnh, để những cái này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ phân tán tại tường thành các nơi, cũng tại trên tường thành bố trí xuống ngăn cách trận pháp. Như vậy, toàn bộ La Hán thành đều bị Triệu gia trọn vẹn khống chế trong tay. Tuy nói trúc cơ tu sĩ bày ra trận pháp phần nhiều là nhị giai, tam giai, uy năng không tính là mạnh, căn bản ngăn không được kim đan tu sĩ. Nhưng mà ngăn lại luyện khí, trúc cơ tu sĩ vẫn là có thể làm được. Đến lúc đó chỉ cần có tu sĩ thử nghiệm phá trận rời khỏi, mỗi một đoạn trên tường thành trấn thủ Triệu gia tu sĩ cũng có thể có cảm giác, từ đó lập tức tới trước trấn áp. Triệu Phương Nhiên đoạt lấy La Hán thành sau, nguyên bản lệ thuộc vào áo xanh La Hán bộ hạ tu sĩ cũng bắt đầu nhộn nhịp bỏ trốn. Cho nên Triệu gia tu sĩ ở trên tường thành bố trí xuống trận pháp phía sau, rất nhanh liền có tu sĩ thử nghiệm phá trận rời khỏi. Nhưng Triệu Chính Xuyên thao tác trực tiếp ngăn cản những tu sĩ này đường đi. Hai ngày này, La Hán thành chỗ tường thành thường xuyên có tu sĩ lưu lại, mà Triệu gia trúc cơ tu sĩ tại phát giác phía sau, cũng là lập tức chạy đến, đem nó tru sát. Triệu gia xuất chinh lần này đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, cho nên chỉ cần không phải kim đan tu sĩ, căn bản không người là bọn hắn đối thủ. La Hán thành bên trong kim đan tu sĩ trùng hợp liền hai vị, đã bị Triệu Phương Niên tru sát. Cho nên hiện tại La Hán thành, căn bản không có người có thể tùy tiện rời khỏi. Chỉ có những cái kia có thể chứng minh thân phận mình, cũng không phải là áo xanh La Hán bộ hạ tu sĩ, cũng không linh quang tự tu sĩ người, mới có thể ra vào tự do. Tại Triệu Chính Xuyên phong tỏa phía dưới, toàn bộ La Hán thành đều là vững như thành đồng. Tất nhiên, loại trừ Triệu Chính Xuyên, Triệu gia người khác cũng lần lượt bận rộn không ngừng. Triệu Chính Trạch dẫn theo trên trăm vị tu sĩ, tại trong ngoài La Hán thành trắng trợn điều tra, đem lệ thuộc vào linh quang tự áo xanh La Hán nhiều điểm đào quáng, linh mạch, cửa hàng, phòng ốc toàn bộ trong danh sách đăng ký. Đây đều là thành trì tài nguyên thu nhập, thành chủ vị trí nguyên cớ bị tranh đoạt, liền là làm những vật này. Triệu Chính Trạch ngắn ngủi mấy ngày, chỉ đem trong thành tình huống kiểm tra hơn phân nửa. Nhưng cho dù chưa kiểm tra rõ ràng, Triệu Chính Trạch cũng bị La Hán thành tài nguyên cho kinh đến. Toàn bộ La Hán thành so đại hoang diện tích còn lớn hơn một chút, mà trong thành tất cả chỗ ở, viện lạc, cửa hàng đều thuộc về thành chủ. Mặc kệ là tu sĩ hay là phàm nhân, muốn tại trong thành cư trú, hưởng thụ La Hán thành dưới đất tứ giai trung phẩm linh mạch, liền muốn định kỳ hướng thành chủ giao nạp linh thạch. Trong thành linh khí nồng đậm, giao nạp linh thạch cũng sẽ nhiều, ngoài thành thì tương đối hơi ít. Nhưng toàn bộ thành trì, nhân tộc số lượng tổng cộng ước chừng có hơn 1000 vạn. Cách mỗi 20 năm nộp lên trên một lần linh thạch, thô sơ giản lược liền có hơn 50 triệu linh thạch nộp lên trên. Cái này cũng chưa tính trong thành một chút điểm đào quáng, linh mạch đào đối điểm. Tất nhiên, ngoài thành không có tu sĩ chỗ ở, cũng sẽ có một chút tài nguyên có thể khai thác. Ước chừng 20 ngày thời gian, Triệu Chính Trạch cuối cùng là đem chọn cái trong ngoài La Hán thành tài nguyên toàn bộ kiểm kê hoàn thành. Cho dù hiện tại không có linh thạch thu nhập, nhưng theo thời gian trôi qua, La Hán thành sản nghiệp liền sẽ lục tục ngo ngoe hướng thành chủ nộp lên trên linh thạch. Hán thô sơ giản lược tính toán qua, dùng 100 năm thời gian là đơn vị, mỗi 100 năm ít nói cũng phải có 3 ước linh thạch tả hữu. Nhiều như vậy giá trị linh thạch, quả thực là nhiều không hợp tối thường. Triệu gia ngày trước một mực tại Đại Hoang phát triển, Đại Hoang 100 năm thời gian có thể sản xuất linh thạch, tại không có Triệu Phương Niên vạn thú động thiên tăng phúc phía dưới, bất quá 3000 vạn mà thôi. Cái này gấp 10 lần khoảng cách, quả nhiên là đáng sợ. Nay cũng gián tiếp nói rõ, Đại Hoang bên ngoài địa vực, tài nguyên vẫn là vô cùng mỏng mỡ. Triệu gia chỉ cần có thể tại La Hán thành đứng vững gốc chân, sau này cũng tất nhiên sẽ bộc phát lớn mạnh. Tất nhiên, La Hán thành sản xuất linh thạch tài nguyên, cũng không phải tất cả đều là Triệu Phương Niên. Mỗi một tòa thành trì đều muốn lựa chọn một cái địa giới thế lực gia nhập, mà địa giới thế lực lại lệ thuộc vào tứ đại thần điện một trong. Thành trì hướng địa giới thế lực, lại hướng tứ đại thần điện, đều muốn không ngừng dâng lễ tài nguyên. Ví như Triệu Phương Niên cự tuyệt dâng lễ, vậy cũng không có địa giới thế lực che chở, vậy hắn cũng sẽ không bị tứ đại thần điện quyết định thành chủ khiêu chiến quy tắc bảo vệ. Đến lúc đó, Triệu Phương Niên đánh xuống La Hán thành, liền rất có thể sẽ có nguyên anh tu sĩ tới trước tranh đoạt. Như vậy, cái này La Hán thành bên cạnh lại sẽ đổi chủ. Cho nên đối với dâng lễ một chuyện, Triệu Phương Niên đã không còn gì để nói. Tại thực lực bản thân không đủ mạnh thời điểm, lựa chọn một phương thế lực càng mạnh mẽ hơn che chở bản thân vẫn rất có cần thiết. Sau này bản thân lớn mạnh, trở thành địa giới thế lực, thậm chí từ năm đại thần điện, mới là Triệu gia mục tiêu cuối cùng nhất. Loại trừ Triệu Chính Xuyên, Triệu Chính Trạch bận rộn không ngừng, Triệu Hành Phong, Triệu Hành Vũ còn có 5 vị Triệu gia môn khách thì mang theo vài trăm vị trúc cơ tu sĩ trong thành bốn phía vây quét linh quang tự tu sĩ. Mà Hoàng Nguyễn Vân cùng Triệu Chính Linh thì mang người khởi công xây dựng bị thổ long phá hủy trong thành kiến trúc, cùng La Hán thành bên trong linh khí nồng nặc nhất địa phương kiến trúc, sau này lưu tại Triệu gia cư trú. Chương 420, Triệu gia thành chương 420, Triệu gia thành thổ long thi triển địa chấn thuật phá hủy địa vực, ước chừng phương viên khoảng 40 dặm. Như vậy lớn diện tích, kiến trúc trọn vẹn tổn hại, đều cần lần nữa kiến tạo. Tuy nói nhiệm vụ nặng nề, nhưng đối tu sĩ tới nói, cũng không phải việc khó gì. Triệu Chính Linh mang theo trên 100 vị trúc cơ tu sĩ, đoạn thời gian này đều đang xây đường phố, kiến trúc. Dùng tu sĩ thủ đoạn, thoải mái bổ ra núi đá, lại dùng khu vật thuật vận chuyển, cũng không phiền toái. Mặt khác, Triệu gia cũng nắm giữ ngự thú thủ đoạn, Triệu Chính Linh cũng thường xuyên lợi dụng Triệu gia ngự thú. Triệu gia mấy năm này bồi dưỡng yêu thú, có một loại tên là Đạp Vân Mã cấp 2 yêu thú. Loại này yêu thú có thể chạy thiện chạy, kháng lực không tầm thường, cũng nắm giữ phi hành thần thông. Cho dù phi độn tốc độ không nhanh, nhưng dùng cho phụng sự tọa kỵ cũng là cực kỳ thích hợp. Triệu Chính Linh trực tiếp thúc dục trên 100 thất Đạp Vân Mã, để bọn chúng hỗ trợ vận chuyển kiến tạo tài liệu, như vậy, Triệu gia tu sĩ cũng có thể tướng chủ muốn tinh lực đều dùng tại tu sửa kiến trúc bên trên. Ngắn ngủi 20 ngày thời gian, nguyên bản hóa thành phế tích trong thành vị trí đã gần như hoàn toàn khôi phục. Mà phát giác được Đạp Vân Mã tại vận chuyển hàng hóa, phụng sự tọa kỵ phương diện cũng có không tầm thường hiệu quả phía sau, Triệu Chính Linh càng là dự định, sau này đem Triệu gia Đạp Vân Mã thêm một bước bồi dưỡng lên. Chờ tính toán lượng ngàn vạn, liền đem Đạp Vân Mã xem như La Hán thành bên trong thông dụng tọa kỵ, để trong thành tu sĩ đều có mượn dùng cơ hội. Toàn bộ thành trì vô cùng to lớn, trong đó nhân tộc nhiều. Phàm nhân cùng luyện khí sơ trung kỳ tu sĩ không thể phi độn hoặc là tốc độ chậm chạp, cái này đạp vân mã đối bọn hắn mà nói, chính là một loại không tệ đi đường phương thức. Đến lúc đó, cái này đạp vân mã, nói không chắc cũng sẽ trở thành Triệu gia mới trỗi dậy sản nghiệp. Triệu Chính Linh phụ trách trong thành kiến trúc tu sửa, Hoa Nguyễn Vân thì là chuyên chú khởi công xây dựng cái này La Hán thành linh mạch trung tâm trên ngọn núi kiến trúc. Nguyên bản phía trên ngọn núi này chính là cái kia áo xanh La Hán tự miếu. Bị thổ long địa chấn thuật chấn động, tự miếu sớm đã sụp đổ, đỉnh núi cũng bị tổn thương không ít. Cũng may dưới đất linh mạch không có tổn thất quá lớn, cho nên chữa trị lên cũng không tính việc khó gì. Hoa Nguyễn Vân mang theo mọi người tay, đem đỉnh núi tự miếu toàn bộ thanh trừ phía sau, cũng bắt đầu khởi công xây dựng đến Triệu gia đình viện tới. Tiểu kiến trúc cũng cùng đại hoang bên trong Triệu gia đình viện tương tự. Ngắn ngủi 20 ngày thời gian, trên đỉnh núi, nguyên bản tự miếu không còn sót lại chút gì, thay vào đó thì là một cái phong vị cổ xưa mà lại dường cột chạm chỗ tĩnh mịch đỉnh viện. Đỉnh núi rất lớn, trên đỉnh núi chính là Triệu gia tộc nhân chỗ cư trú, tại sơn núi, chân núi bên trên, Hoa Nguyễn Vân cũng đồng dạng khởi công xây dựng một chút độc phủ, lầu các. Những địa phương này liền là sau này Triệu gia môn khách chỗ cư trú. Chờ đến hết thể kiến trúc toàn bộ hoàn thành phía sau, Hoa Nguyễn Vân cũng cuối cùng đi tới sườn núi, chuẩn bị cáo chi Triệu Phương Niên. Sườn núi cái kia rách nát lầu cát, Hoa Nguyễn Vân phi độn mà tới. Nhìn trước mắt rách nát lầu cát, Hoa Nguyễn Vân cũng dự định chờ đến Triệu Phương Niên đem truyền tống trận khắc dấu hào sau, cũng đem nó thật tốt chế tạo một phen. Nhấc chân đi vào, Hoa Nguyễn Vân bất ngờ phát hiện vẫn tại toàn lực khắc dấu truyền tống trận Triệu Phương Niên. Đi qua 20 ngày, Triệu Phương Niên thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục, toàn bộ người khí thế cũng lộ ra so hơn 20 ngày phía trước càng thêm cường đại. Gặp cái này, Hoa Nguyễn Vân cũng biết Triệu Phương Niên tại cùng áo xanh La Hán trong trận chiến ấy được ích lợi không nhỏ, nàng cũng cuối cùng yên lòng. Niên ca, thời gian qua đi 20 ngày, La Hán thành đã hoàn toàn chỉnh đốn hoàn thành. Chính Xuyên cùng Kiếm Linh đã đem tường thành bảo vệ lấy, thường cách một đoạn đều có chút cơ hậu kỳ tu sĩ trấn thủ, Triệu gia năm vị kim đan môn khách, này lại cũng tại trên tường thành phân tán đóng giữ. Trong thành linh quang tự tu sĩ cũng bị hành phong, hành vũ liên tiếp vây quét. Trong thành bị hủy khu vực đã bị chính linh khôi phục. Người ta chỗ tồn tại đỉnh núi, ta cũng dựng lên đỉnh viện, mua phòng luyện đan, phòng luyện khí, dược viên các vùng. Có thể nói, hiện tại La Hán thành đã hoàn toàn bị ta Triệu gia khống chế, còn thiếu ngươi truyền tống trận. Ngươi nhìn, muốn hay không muốn đem cái này La Hán thành đổi tên? Nghe đến đó, Triệu Phương Niên cũng là lộ ra một vòng nụ cười, hắn tạm thời dừng tay, chậm chậm đứng dậy. "Huyền Vân, chỉnh đốn La Hán thành, ngươi làm rất tốt, mấy ngày này bất vả ngươi. Bất quá, ta khắc dấu truyền tống trận, cũng không ước vọng. Truyền tống trận này phù văn quá mức phức tạp, lại cũng chỉ có thể một người khắc dấu, không thể đồng thời tiến hành, cho nên muốn đem nó toàn bộ bố trí xong, e rằng còn cần có một tháng có thừa thời gian. Cho nên, ta đoán định truyền tống trận tạo dựng hoàn thành phía trước, tất nhiên sẽ có linh quang tự hòa thượng tới trước trả thù. Ta Triệu gia tu sĩ cũng phải tất yếu làm xong chống cự linh quang tự tu sĩ chuẩn bị, nhất định phải chống đến truyền tống trận hoàn thành. Như vậy, La Hán thành mới xem như đưa về Bách Hoa tông bộ hạ, Bách Hoa tông cũng mới có thể có viện cớ trợ giúp ta ngăn cản linh quang tự. Về phần ngươi nói đổi tên, ngược lại có thể thực hiện, ngươi có cái gì mục đích danh tự? Nghe được Triệu Phương Niên nói như vậy, trên mặt Hoàng Nguyễn Vân cũng lộ ra một vòng vẻ u sầu. Nhưng việc đã đến nước này, lo lắng đã vô dụng, chỉ có chuẩn bị sẵn sàng, toàn lực ngăn cản linh quang tự tu sĩ, cái khác liền đều xem thiên ý. Trầm mặc một hồi phía sau, Hoa Nguyễn Vân cũng không giàu gì tại linh quang tự tu sĩ, mà là dò hỏi: "Niên ca, ta nhìn những thành trì khác đều là dùng thành chủ danh tự đặt tên, nhưng ta Triệu gia nhất tộc chiếm cư ở đây, dùng một người danh tiếng cũng không thích hợp, vậy La Hán thành này, không bằng liền đổi tên Triệu gia thành a." Đối với thành trì danh tự, Triệu Phương Niên cũng không để ý, Triệu gia thành cái tên này đã có thể điểm danh thành trì chi chủ, cũng có thể lộ ra Triệu gia thế lực, Triệu Phương Niên tự nhiên cũng không có dị nghị. "Hảo, cái kia kể từ hôm nay, cái này La Hán thành, liền chính thức đổi tên Triệu gia thành a." Định tốt danh tự, Triệu Phương Niên nghỉ ngơi chốc lát, lập tức liền dự định tiếp tục khắc dấu truyền tống trận. Truyền tống trận này một ngày không hoàn thành, Triệu Phương Niên cũng một ngày không được an bình. Hoa Nguyễn Vân cũng không rời khỏi, một mực tại bên cạnh Triệu Phương Niên làm bạn. Tại Triệu Phương Niên tiếp tục khắc dấu 3 ngày sau, Hoa Nguyễn Vân cũng là mở miệng nói: "Niên ca, ta đã tại này quan sát 3 ngày, khắc dấu truyền tống trận thủ tục ta cũng biết đến không sai biệt lắm. Trước mắt linh quang tự hòa thượng lúc nào cũng có thể sẽ đến, trong núi còn có một cái ngũ giai phòng ngự trận pháp không có thôi động. Bằng không, cái này khắc dấu truyền tống trận sự tình liền giao cho ta, ngươi phía trước đem trận pháp kia xử lý thỏa đáng, tại chuẩn bị ứng chiến linh quang tự tu sĩ như thế nào?" Nghe nói như thế, Triệu Phương Niên lông mày nhíu lại, trong lòng cũng là cực kỳ tán đồng. Hoa Nguyễn Vân tâm tư cẩn thận, luyện đan, luyện khí thiên phú cực cao, khắc dấu truyền tống trận sự tình, chỉ là vô cùng cẩn thận, cũng không khó khăn. Đối với nàng mà nói, cũng không phải việc khó gì. Đã linh quang tự tu sĩ gần đến, cái kia Triệu Phương Niên tự nhiên cũng cần chuẩn bị cẩn thận một phen. Lúc trước áo xanh La Hán ngũ giai phòng ngự lại trận, hắn nếu là có thể lợi dụng, chắc hẳn cũng là có thể đối chống cự linh quang tự tu sĩ có rất lớn tác dụng. "Như vậy, vậy ngươi liền thử một chút." Triệu Phương Niên đứng dậy, đem truyền tống trận khắc dấu hình vẽ giao cho Hoàng Nguyễn Vân. Hoàng Nguyễn Vân sau khi nhận lấy, lập tức bắt đầu thử nghiệm. Quan sát một hồi, Triệu Phương Niên phát hiện Hoàng Nguyễn Vân làm không thể so với hắn kém, lập tức cũng liền yên lòng. Hắn không nói thêm lời, lập tức đứng dậy phi độn mà ra, quả thực xử lý nơi đây ngũ giai đại trận đi. Chương 421, Kim Sơn trận pháp chương 421, Kim Sơn trận pháp đem trùng kiến truyền tống trận thủ tục giao cho Hoàng Nguyễn Vân sau, Triệu Phương Niên cũng coi như là lại ra tay tới. Hắn theo chỗ sườn núi rách nát lầu các phi độn mà ra, nhìn quanh một vòng phía sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười. Nhìn tới Huyền Vân nói tới không tệ, ngắn ngủi 20 ngày, trong thành bị hủy bộ phận đã hoàn toàn khôi phục. Nhìn xem xung quanh đường phố, cửa hàng đã khôi phục như ban đầu, Triệu Phương Niên tự nhiên thích thú. Cuối cùng từ giờ trở đi, nơi này đó là thuộc về Triệu gia, cửa hàng, kiến trúc tiền thuê, sau này cũng có thể để Triệu gia được ích lợi không nhỏ. Nhìn một chút trong thành tình huống phía sau, Triệu Phương Niên cũng lập tức phi độn đến đỉnh núi, nhìn xem cùng đại hoang bên trong Triệu gia không kém bao nhiêu đình viện, Triệu Phương Niên cũng là quen việc dễ làm vào trong đình viện. Đi vào sương phòng, Triệu Phương Niên bất ngờ phát hiện, trong phòng đang có một đống trận bàn, trận kỳ đặt trong đó. Triệu Phương Niên thần thức quét qua, liền biết được, đây cũng là cái kia áo xanh La Hán dùng cho phòng hộ bản thân ngũ giai phòng ngự trận pháp, cũng là La Hán thành bên trong đại trận hộ sơn. Nhiều trong trận bàn, có một khối trên trận bàn có khắc núi vàng hai chữ, chắc hẳn tòa này ngũ giai phòng ngự trận pháp liền gọi là Kim Sơn trận. Triệu Phương Niên tu luyện tới bây giờ, kiến thức sớm đã không phải lúc trước mới vào tiên đổ mao đầu tiểu tử. Bây giờ hắn đối tu tiên giới các loại trận pháp hiểu không ít. Biết được Kim Sơn trận cái này một xưng hô phía sau, hắn cũng theo đó biết được loại này trận pháp đặc điểm. Kim Sơn trận chính là một loại cần tiếp nối linh mạch cỡ lớn phòng ngự trận pháp. Loại này trận pháp không có gì đặc biệt thần thông, duy nhất lợi hại liền là ngăn cách phòng ngự uy năng cực mạnh. Chỉ cần linh lực không gián đoạn, liền cực kỳ khó bị đánh tan, coi như là nguyên anh tu sĩ, trong thời gian ngắn cũng công không phá được. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên cũng là âm thầm nghĩ lại mà sợ. Lúc trước hắn nếu là không có sớm chút đem thổ long giấu tại sâu dưới lòng đất, để nó dùng địa chấn thuật phá hủy trận pháp, chỉ sợ hắn cũng tất nhiên sẽ bị áo xanh La Hán vây quanh ở trong trận pháp chu sát mà chết. Mặt khác, địa chấn thuật uy năng kỳ thực cũng không thể phá hủy loại này trận pháp, nguyên cớ đem nó tăng dã cũng là bởi vì địa chấn thuật phát động phía sau, làm cho dưới đất linh mạch linh khí gián đoạn. Trận pháp này không còn pháp lực cội nguồn, lúc này mới bị địa chấn thuật dư vi tan rã. Nếu không phải Triệu Phương Niên cơ duyên xảo hợp đánh bậy đánh bạ chặt đứt trận pháp này linh khí cung ứng, cũng căn bản không có khả năng thành công. Có thể thấy được, Triệu Phương Niên lần này đoạt lấy La Hán thành, vật khí cũng là rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Đem trong lòng nghĩ lại mà sợ tâm tình toàn bộ vứt bỏ, Triệu Phương Niên lập tức suy nghĩ cái này Kim Sơn trận bảy trận phương pháp. Trước mắt linh quang tự tu sĩ gần đến, mau chóng đem cái này phòng ngự uy năng cực mạnh trận pháp bố trí xuống, Triệu Phương Niên cũng càng có nắm chắc ngăn trở bọn hắn. Kim Sơn trận trận bản trận kỳ khá nhiều, muốn đem chọn tòa đại trận bố trí xong, Triệu Phương Niên cũng cần thử nghiệm nhiều lần. Tiếp xuống mấy ngày, Triệu Phương Niên đem trận bản thử nghiệm đặt tại dưới đất linh mạch chỗ khác biệt. Liên tiếp thử nghiệm 5 ngày thời gian, cả tòa đại trận mới rốt cục chỉnh đốn hoàn thành. Sáng sớm hôm đó, Triệu Phương Niên phi độn tại trên đỉnh núi, chỉ thấy trong tay hắn nắm chặt một cây trận kỳ, truyền vào pháp lực thôi động thời điểm, trận kỳ đột nhiên lớn lên theo gió, hóa thành một mặt một trượng dài to lớn cờ xí. Tại Triệu Phương Niên đột nhiên huy động một lần phía sau, trận kỳ bên trong đột nhiên lóe ra một tia linh lực, trực tiếp trốn vào phía dưới trong lòng núi. Cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc linh khí nhanh chóng theo trong núi dưới đất linh mạch bên trong phun ra ngoài. Linh khí nồng nặc tạo thành một đạo quang trụ, tựa như suối phun đồng dạng tại đỉnh núi nổ tung. Bất quá, cái này nổ tung linh khí cũng không tiêu tán, mà là không ngừng quét trường, tạo thành tầng một kết giới, không ngừng bao trùm cả ngọn núi. Ước chừng mấy tức thời gian, kết giới đã rơi vào chân núi, cũng dung nhập dưới đất. Chốc lát thời gian, cả tòa đỉnh núi đều bị tầng một linh quang kết giới bao khỏa trong đó, không có chút nào bỏ sót chỗ. Nhìn xem tầng này linh quang kết giới, cảm nhận được ẩn chứa trong đó cường đại phòng ngự uy năng, Triệu Phương Niên có lòng thử nghiệm, lập tức thân hình bắn ra, một quyền đánh vào linh quang trên kết giới. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang truyền đến, linh quang trên kết giới nháy mắt tạo nên tầng tầng gợn sóng, không ngừng đem Triệu Phương Niên khí kình tách ra. Xem ra, dùng Triệu Phương Niên nhục thân uy năng, trong thời gian ngắn căn bản không phá nổi tầng kết giới này. Trừ phi để Triệu Phương Niên không ngủ không nghỉ lần nữa công lên cả một ngày thời gian, lại không người quấy nhiễu, nói không chắc có thể đem tầng kết giới này công phá. Kim Sơn trận hiệu quả như vậy, Triệu Phương Niên cũng là vừa ý vô cùng. Hắn kết luận, có tầng này trận pháp tại, linh quang tự hòa thượng coi như là tới, hắn Triệu gia tu sĩ cũng có thể tại không xuất thủ dưới tình huống ngăn cản thật lâu. Nếu là Triệu gia tu sĩ lại trong trận xuất thủ quá nhiều, chỉ sợ cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian rất dài. Kiến thức qua trận pháp uy năng phía sau, Triệu Phương Niên lập tức xua tán đi trận pháp uy năng. Triệu Phương Niên tính toán vừa mới linh mạch dâng trào linh lực, vừa mới chốc lát thời gian, linh mạch bên trong ít nói cũng có ước chừng 1-2 vạn khối linh thạch tiêu hao. Có thể thấy được trận pháp này uy năng tuy mạnh, tiêu hao cũng là cực lớn. Hiện tại Triệu gia có Kim Sơn trận thủ hộ, nhưng Triệu Phương Niên vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ ổn thỏa. Hắn kiến thức Kim Sơn trận uy năng phía sau, lại bố một cái túi chứa vật, đem điên đảo càn khôn trận lấy ra ngoài, lại đem bố trí tại đỉnh núi. Cái này điên đảo càn khôn trận cùng Kim Sơn trận khác biệt, điên đảo càn khôn trận tuy là cũng nắm giữ ngăn cách phòng ngự hiệu quả, nhưng uy năng nhưng còn xa không bằng Kim Sơn trận. Điên đảo càn khôn trận chân chính chỗ lợi hại ở chỗ một cái khôn chữ. Nó có thể tùy tiện đem trong trận pháp kim đan tu sĩ vây khốn, làm lạc lối tại trong trận pháp. Triệu Phương Niên kế hoạch, linh quang tự tu sĩ đến thời điểm, hắn trước dùng Kim Sơn trận phòng ngự. Nếu là ở Kim Sơn trận bị phá hủy phía trước truyền tống trận bố trí xong, đó chính là vẹn toàn đôi bên. Nếu là truyền tống trận không thể bố trí xong, Kim Sơn trận liền bị linh quang tự lựa chọn phá vỡ, vậy hắn cũng sẽ mở ra điên đảo càn khôn trận. Đến lúc đó dùng điên đảo càn khôn trận cùng linh quang tự hòa thượng xung quanh, dựa vào trận pháp này lạc lối hiệu quả, Triệu Phương Niên nắm chắc cũng sẽ lớn hơn một chút. 3 ngày sau, điên đảo càn khôn trận cũng bị Triệu Phương Niên thành công bố trí. Như vậy, hai tòa đại trận cũng coi là triệt để ổn thỏa. Mà trận pháp bố trí xong phía sau, Triệu Phương Niên lập tức liền tiến đến truyền tống trận, đi cùng Hoàng Nguyễn Vân. Hiện tại, hắn liền một lòng bố trí truyền tống trận, hy vọng có thể tại linh quang tự tu sĩ đến phía trước hoàn thành. Bất quá, truyền tống trận bố trí vượt xa khỏi dự liệu của Triệu Phương Niên. Lại là hơn 20 ngày trôi qua, truyền tống trận vẫn như cũ còn có gần nửa không có hoàn thành. Triệu Phương Niên tính toán, lại có 10 ngày mới có thể triệt để hoàn thành. Mà ngay tại Triệu Phương Niên lo lắng chờ đợi thời điểm, Triệu gia thành địa vực phía tây 3 vạn dặm bên ngoài, đang có một chiếc to lớn chiến thuyền lăng không bay qua, hướng về Triệu gia thành phương hướng chạy nhanh đến. Trên thuyền, đang có 4 vị diện mắt nghiêm túc hòa thượng đầu chọc quanh chân ngồi tại trên bông thuyền. Theo bọn hắn quanh thân khí thế tới nhìn, những hòa thượng này, mỗi cái tu vi bất phàm. Trong đó 3 người đều là kim đan hậu kỳ tu vi, mà 3 người sau lưng còn có một vị cầm trong tay chuông đồng nữ tử. Nữ tử này so sánh 3 người khác, căn bản không phát hiện được bất luận cái gì tu vi, nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại so cái khác 3 vị kim đan hậu kỳ hòa thượng, nhìn lên càng sâu không lường được. Bộ phát tới gần Triệu gia thành, trong đó một vị kim đan hậu kỳ hòa thượng chậm chậm mở miệng. Biện âm đại sư, lại có một ngày, liền có thể đến La Hán thành giáp danh. Chương 422, Nguyên Anh tu sĩ chương 422, Nguyên Anh tu sĩ vị này mở miệng kim đan hậu kỳ hòa thượng, đối trước mắt nữ tử vô cùng kính sợ, thậm chí đều không dám nhìn thẳng đối phương. Có thể để một vị kim đan hậu kỳ tu sĩ như vậy đối đãi, có thể thấy được vị này được xưng là Biện Âm đại sư nữ tử, cũng tuyệt đối không giống bình thường. Nhìn xem La Hán thành phương hướng, Biện Âm đại sư khẽ vuốt trong tay chuông đồng, trong mắt lóe lên một vòng vẻ tức giận. La Hán thành mất liên lạc, chỉ sợ cũng là có tu sĩ khác đánh bại áo xanh La Hán, cướp đi La Hán thành. Từ lúc Bách Hoa tông đoạt ta linh quang tự phổ đạt thành, lại tại ngoại giới tuyên dương ta linh quang tự nô dịch viễn cổ còn xuất lại đại hoàng chi địa sau, ta linh quang tự tại tu tiên giới địa vị cũng liền bắt đầu hạ thấp. Cái này 100 năm qua, ta linh quang tự chiêu thu đệ tử bộc phát khó khăn, danh dự cũng là vô cùng bị tổn thương. Bây giờ lại có tu sĩ cả gan cướp đoạt ta linh quang tự thành trì, quả nhiên là không đem ta linh quang tự để vào mắt. Lần này tiến đến linh quang tự, các ngươi liền đi thay bản tọa điều tra một phen. Nếu là phát hiện cướp đoạt người thành trì cũng không tuân thủ tranh đoạt quy củ, liền cáo chi tại ta, ta liền trực tiếp xuất thủ tru sát. Nếu là hắn tuân thủ quy củ, liền do 3 các ngươi vị kim đan tu sĩ xuất thủ. Nhất thiết phải sắp tận mau đem nó tru sát, dương ta linh quang tự uy lực. Ví như không thể dùng lôi đỉnh thủ đoạn tru sát, sau này thế lực khác, thật cho là ta linh quang tự mềm yếu có thể bắt nạt. Cần tuân đại sư pháp chỉ. Vừa mới kim đan hậu kỳ tu sĩ cung kính đáp lại một câu, lập tức liền lại ngồi tại phía trước chiến thuyền. Theo sau, chiếc này bên trên 4 người lại khôi phục kiên tĩnh, theo lấy chiến thuyền hướng về Triệu gia thành không ngừng tới gần. Sau một ngày, Triệu gia thành trên tường thành, một vị Triệu gia trúc cơ hậu kỳ tu sĩ chính giữa xếp bằng ở trong cổng thành tu luyện. Nhưng lại tại hắn yên tĩnh lúc tu luyện, treo ở bên hông ngọc bội lại đột nhiên chấn động lên. Hắn đem ngọc bội lấy xuống, lập tức nhíu mày. Trận pháp ngọc bội có động tĩnh, lại có người cưỡng ép xung trận. Lẩm bẩm một tiếng phía sau, người này lập tức cũng là tế ra pháp khí, bay ra thành lầu, hướng về có động tĩnh địa phương bay đi. Có thể còn bay ra vài dặm, hắn liền cách xa trông thấy một chiếc to như vậy chiến thuyền đã theo ngoài thành bay vào trong thành. Lại trên tường thành dùng cho ngăn cách ra vào trận pháp cũng không có đưa đến mảy may ngăn cản hiệu quả. Tu sĩ này phát giác như vậy, cũng minh bạch cái này to như vậy trên chiến trường tu sĩ tất nhiên không đơn giản. Hắn dùng vọng khí thuật xem xét, bất ngờ phát hiện, trên chiến thuyền, bàng bạc pháp lực khí tức tựa như giống như núi cao nguy nga. Vẹn vẹn nhìn một chút, hắn liền trực tiếp tâm thần không giữ được, kinh hãi đến sụp đổ. Người này giống như bị điên, rơi vào mặt đất, nằm trên mặt đất lạnh run hồi lâu, vậy mới khôi phục lại. Chỉ thấy hắn vẫn như cũ nghĩ lại mà sợ tột cùng nó thầm nói, loại khí tức này, tuyệt đối so kim đan tu sĩ còn kinh khủng hơn. Có thể so kim đan tu sĩ khí tức còn kinh khủng hơn, tất nhiên là nguyên anh tu sĩ. Nguyên anh tu sĩ? Nguyên anh tu sĩ tới. Linh quang tự nguyên anh tu sĩ tới. Không được, ta phải nhanh một chút đem việc này cáo chi Triệu Chính Xuyên thiếu tộc trưởng, để hắn mau chóng cáo chi gia chủ. Người này sợ hãi hồi lâu vậy mới tỉnh táo lại, mà hắn cũng ý thức đến, trên chiến thuyền tu sĩ e rằng đã đạt đến nguyên anh chi cảnh. Cái này so với lúc trước Triệu Phương Niên suy đoán tu sĩ tu vi cao cả một cái đại cảnh giới. Xuất hiện loại cảnh giới này tu sĩ, sự tình đã vượt ra khỏi Triệu gia dự liệu. Cho nên người này cũng là liên tục lăn lộn hướng về cửa thành vị trí tiến đến thông báo Triệu Chính Xuyên. Nửa ngày phía sau, chỗ cửa thành vừa mới bị kia bị kinh đến trúc cơ tu sĩ chính giữa đem mới phát hiện tình huống cáo chi lấy Triệu Chính Xuyên phu phụ 2 người. Mà nghe được trong đó khả năng tồn tại nguyên anh tu sĩ thời điểm, Triệu Chính Xuyên cùng Kiếm Linh sắc mặt cũng là nháy mắt âm trầm xuống. Người có thể thấy rõ, trong đó thật có nguyên anh tu sĩ. Triệu Chính Xuyên nắm chặt nắm đấm, âm thanh cũng là mơ hồ run rẩy lên, có thể thấy được, hắn giờ phút này cũng vô cùng khó có thể tin. Không tệ. Thiếu tộc trưởng, việc này ta tuyệt không dám vọng luôn, kim đan tu sĩ khí tức ta hiểu, ngày trước cái kia áo xanh là hàn khí tức, đều không có cố khí tức kia cường đại. Như vậy, hẳn là nguyên anh tu sĩ không khác ta. Nghe vậy, Kiếm Linh cũng là lo lắng thúc giục. Chính Xuyên, so kim đan tu sĩ pháp lực khí tức còn mạnh hơn, 89/10 liền là nguyên anh tu sĩ. Người này tới trước báo tin liền dùng không ít thời gian, giờ phút này, chắc hẳn cái kia nguyên anh tu sĩ đã đi sâu trong thành. Chúng ta vẫn là lập tức hành động, chạy tới gia tộc trợ giúp a. Kiếm Linh nói xong, liền chuẩn bị tế ra phi kiếm hướng về trong thành phi độn đi qua. Nhưng Triệu Chính Xuyên giờ phút này cũng là bắt lại cánh tay của nàng. Linh Nhi, nếu là nguyên anh tu sĩ, chúng ta coi như đuổi, cũng khẳng định không kịp. Vẫn là trước đem linh quang tự tu sĩ đột kích sự tình đưa tin trở về trọng yếu nhất. Dứt lời, Triệu Chính Xuyên liền lấy ra một khối ngọc bội, trực tiếp đem nó bóp nát. Ngọc bội trong tay của hắn tên là đưa tin ngọc bội, một thể 2 kiện. Hắn 1 kiện, Triệu Phương Niên 1 kiện. Triệu Phương Niên đã sớm cùng hắn ước định cẩn thận, một khi Triệu gia thành trì biên cảnh chỗ xuất hiện cái gì quá lớn biến cố, hoặc là linh quang tự tu sĩ đột kích, liền đem khối này bóp vỡ ngọc bội. Cứ như vậy, Triệu Phương Niên trên mình ngọc bội cũng cùng nhau vỡ vụn, như vậy, Triệu Phương Niên cũng sẽ biết được nguyên nhân. Bóp nát ngọc bội phía sau, Triệu Chính Xuyên vậy mới thong thả mở miệng. Kiếm Linh, linh quang tự lựa chọn khí thế hung hùng, trong thành tình huống phức tạp, chúng ta muốn trở về, nhưng cũng không thể để tường thành không giữ được. Ngươi lại tại tường thành đóng giữ, một mình ta trở về là được. Nghe nói như thế, Kiếm Linh lại có thể nghe không ra Triệu Chính Xuyên đây là biết được trong thành gần nguy hiểm, không nguyện để nàng cùng nhau đi tới. Nhưng nàng cũng minh bạch giữ vững tường thành tầm quan trọng, lập tức cũng là dương dương gật đầu, Chính Xuyên, nhất định cẩn thận. Triệu Chính Xuyên không có trả lời, chỉ là cho nàng một cái an tâm ánh mắt, lập tức liền lẻ loi một mình hướng về trong thành phương hướng bay trốn đi. Tại bên cạnh hắn, còn có Tiểu Thải đi cùng. Cùng lúc đó, trong thành trên sườn núi, đi cùng Hoàng Nguyện Vân bố trí truyền tống trận Triệu Phương Niên bỗng nhiên nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang. Hắn cúi đầu xem xét, bất ngờ phát hiện bên hông ngọc bội đã vỡ vụn. Cầm lấy vỡ vụn một dạng ngọc bội, trong lòng Triệu Phương Niên trầm xuống, trong miệng cũng là tự lẩm bẩm lên. Ai cuối cùng vẫn là chậm một chút, nhìn tới, ta Triệu gia vẫn là cần có một tràng trận đánh ác liệt muốn đánh a. Triệu Phương Niên tự nhiên đoán ra ngọc bội vỡ vụn, hơn phân nửa là linh quang tự hòa thượng chạy đến. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể nên chiến. Huyền Vân, ngươi tiếp tục bố trí truyền tống trận, mặc kệ bên ngoài phát sinh chuyện gì, ngươi cũng không cần đi ra. Ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có truyền tống trận bố trí xong, mới có thể triệt để ổn định cục diện. Giờ phút này Hoàng Nguyện Vân cũng đoán được hết thảy, nàng không có nhiều lời, chỉ là kiên định gật đầu. Theo sau, Triệu Phương Niên liền phi độn mà ra, đi tới trên đỉnh núi, chỉ nghe hắn rơi vào một tôn to lớn phía trước trung đồng. Cái này trung đồng chính là áo xanh La Hán ngày trước lưu lại trung đồng, trung này chính là một kiện pháp khí, không có gì đặc biệt uy năng, liền là âm thanh thông thấu, có thể truyền khắp ngàn dặm. Chỉ thấy Triệu Phương Niên liên tiếp nện đánh trung lớn, một tiếng tiếp theo một tiếng chấn hưởng thanh không ngừng truyền đến. Đông 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 liên tiếp tiếng trung vang lên phía sau, Triệu Phương Niên cũng là lên tiếng hô to lên. Tất cả Triệu gia tu sĩ nghe lệnh, nhanh chóng trở về đỉnh núi, chuẩn bị nên chiến địch tới đánh. Chương 423, Biện Âm đại sư chương 423, Biện Âm đại sư tại Triệu Phương Niên triệu tập xuống, Triệu gia tu sĩ vừa mới nửa ngày, liền toàn bộ theo La Hán thành bên trong xung quanh tụ tập đến trong đỉnh núi. Tuy nói đóng giữ tưởng thành Triệu Chính Xuyên chưa trở về, nhưng hắn cách rất xa, Triệu Phương Niên cũng tạm thời đợi không được hắn. Chỉ thấy Triệu Phương Niên tế ra hai cây nhỏ nhắn chật kỳ, tại nó thôi động phía sau, tầng hai màu sắc không đồng nhất linh quang đột nhiên tại xung quanh đỉnh núi ngưng kết, cũng nhanh chóng hội tụ thành tầng hai kết giới, đem chọn tòa sơn phong triệt để bao phủ. Cái này tầng hai kết giới, liền là Triệu Phương Niên trước đây không lâu bày ra Kim Sơn trận cùng Điên Đảo Cản Không trận. Hai loại trận pháp đều có ngăn cách phòng ngự hiệu quả, cùng nhau mở ra, toàn bộ đỉnh núi phòng ngự uy năng cũng tăng thêm một bước. Tiếp xuống, liền nhìn linh quang tự hòa thượng lúc nào tới. Triệu Phương Niên giờ phút này xếp bằng ở trên đỉnh núi trên một tảng đá lớn, mà tại phía sau hắn, Triệu Chính Trạch, Triệu Chính Linh các loại một đám Triệu gia kim đan, trúc cơ tu sĩ nhộn nhịp tụ tập ở phía sau hắn, một mặt trận địa sẵn sàng đón địch. Cái La Hán thành này là Triệu Phương Niên mang theo bọn hắn tại bên ngoài đánh xuống cái thứ nhất đất đặt chân, làm có thể tại bên ngoài loại linh khí này màu mỡ địa phương sinh tồn, tu luyện. Hôm nay Triệu gia nhất định cần tử chiến đến cùng. Triệu gia nhiều giữa các tu sĩ, một cố quyết nhiên không khí tự nhiên sinh ra. Tại Triệu gia tu sĩ quyết nhiên chờ đợi gần tới hai ngày thời gian sau, trong thành phía tây trên không trung, cuối cùng có một chiếc to lớn chiến thuyền phi độn mà tới. Chiếc chiến thuyền này bay qua thời điểm, mơ hồ có cỗ Phật quang ẩn hiện. Nhìn thấy một màn này, Triệu Phương Niên cũng biết, cái này tất nhiên liền là Triệu Chính Xuyên cho hắn cảnh báo linh quang tự tu sĩ. Bọn hắn rốt cuộc đã đến. Triệu gia tu sĩ nghe lệnh, chuẩn bị sẵn sàng, từ thủ Triệu gia thành. Cần tuân gia chủ mệnh lệnh. Cần tuân gia chủ mệnh lệnh. Cần tuân gia chủ mệnh lệnh. Theo lấy từng tiếng gào thét âm thanh, Triệu gia tu sĩ cũng nhộn nhịp đứng dậy, mỗi người tế ra pháp bảo của mình hoặc là pháp khí. Chỉ cần linh quang tự hòa thượng đến tiến đánh trận pháp kết giới, bọn hắn liền sẽ xuất thủ. Bất quá, cùng ngày bên cạnh chiếc chiến thuyền kia phi độn mà tới thời điểm, nhưng lại không xuất hiện trong dự liệu của Triệu Phương Niên đằng đằng sát khí giáng dấp. Chiếc chiến thuyền này chậm chậm đứng tại đỉnh núi ngoài mười dặm, sau đó liền một mực không có động tĩnh. Đang lúc Triệu Phương Niên nghi hoặc thời điểm, trên thuyền lại có bốn vị tu sĩ phi độn mà tới. Triệu Phương Niên xa xa nhìn qua, phát hiện bốn người này ba nam một nữ, lại chủ yếu dùng nữ tử đứng đầu. Triệu Phương Niên kinh ngạc linh quang tự vì sao còn có nữ tu thời điểm, cũng theo bản năng dùng vọng khí thuật quan sát bốn người. Nhưng đang lúc hắn dùng vọng khí thuật quan sát thời điểm, bất ngờ phát hiện trước mắt cái kia cầm đầu nữ tử, quanh thân pháp lực khí tức giống như sơn hải một loại cuộn cuộn. Đem so sánh mà nói, Triệu Phương Niên còn lâu mới là đối thủ của nàng. Cái này đủ để chứng minh, nữ tử này tu vi đã viễn siêu kim đan tu sĩ. Nhìn thấy một màn này, Triệu Phương Niên cũng tự nhiên đoán ra, nữ tử này là một vị nguyên anh tu sĩ. Trong lòng Triệu Phương Niên đột nhiên trầm xuống, hắn không nghĩ tới, linh quang tự tới trước tu sĩ, thế mà lại có nguyên anh tu sĩ. Tuy là hắn biết được địa giới phía dưới thành trì ở giữa tranh đoạt, dựa theo quy củ, nguyên anh tu sĩ là không thể xuất thủ. Nhưng coi là Linh Lan thành, linh quang tự 10 tòa thành trì đã bị đoạt đi 2 tòa. Đây đối với một cái địa giới thế lực mà nói, là vô cùng nhục nhã, cũng là một phần tổn thất thật lớn. Tại như vậy ảnh hưởng phía dưới, khó tránh khỏi linh quang tự có thể hay không làm ra lẽ thường bên ngoài sự tình tới. Trước mắt nguyên anh tu sĩ nếu là xuất thủ, cho dù sau này Bách Hoa Tông sẽ truy xét nàng, nhưng Triệu Phương Niên nhưng liền không có đường lui. Cho nên giờ phút này Triệu Phương Niên cũng là căng thẳng không thôi, nhưng hắn cũng không có biện pháp, đành phải làm xong liều mạng một trận chiến chuẩn bị. Triệu Phương Niên kiêng dè không thôi, sau lưng nhiều Triệu gia tu sĩ phát hiện có 3 vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, một vị nguyên anh tu sĩ tới trước thời điểm, cũng nhộn nhịp sợ vỡ mật. Một chút trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, thậm chí bị hù dọa sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn cùng Triệu Phương Niên đồng dạng, đều là lần đầu tiên nhìn thấy nguyên anh tu sĩ. Cho dù cách lấy tầng 2 trận pháp, nguyên anh tu sĩ mang đến cảm giác gáp bách vẫn là để bọn hắn khó mà tự kiềm chế. Nhưng bây giờ bọn hắn đã không còn đường lui, cũng chỉ có thể cùng Triệu Phương Niên một chỗ, chuẩn bị nên chiến. Đang lúc Triệu Phương Niên chờ Triệu gia tu sĩ kiêng kỵ thời điểm, cái kia Nguyên Anh tu sĩ đã mang theo ba vị Kim Đan hậu kỳ hòa thượng đi tới trận pháp kết giới phía trước. Song phương đều là không có tùy tiện động thủ, mà là liền như vậy lặng lặng đánh giá đối phương. Không khí trong lúc nhất thời cũng đặc biệt lúng túng quỷ dị. Trầm mặc một hồi lâu, vẫn là cái kia Nguyên Anh nữ tu mở miệng trước. Các hạ là người thế nào? Kim Đan trung kỳ rõ ràng cả gan cướp đoạt ta linh quang tự thành trì, chắc hẳn áo xanh La Hán đã bị ngươi giết à? Thật là thật to gan. Thanh âm người này không lớn, nhưng tiếng nói vừa ra thời điểm, lại có loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mặc dù có trận pháp cách trở, trong trận một chút trúc cơ tu sĩ cũng đều là bị kinh hãi một thân mồ hôi lạnh. Nhìn xem điệu bộ như thế Nguyên Anh nữ tu, Triệu Phương Niên nhíu mày, lập tức một mặt hờ hững. Tại hạ Triệu Phương Niên, là Bách Hoa Tông tu sĩ, phụ trưởng lão mệnh, đặc biệt tới cướp đoạt La Hán thành, bây giờ cũng đổi thành Triệu gia thành. Đoạt thành thời điểm, chính là tại hạ đơn độc đánh bại tùy tiện La Hán, cũng không vi phạm tu tiên giới đoạt thành quy. Tiền bối nếu là không có nhìn, đại khả cũng phái Kim Đan tu sĩ tới trước khiêu chiến, đem thành trì này đoạt lại. Triệu Phương Niên nhìn thấy Nguyên Anh tu sĩ xuất hiện, tự nhiên cũng không đoái hoài tới quá nhiều, trực tiếp đem Bách Hoa Tông dọn ra làm chính mình trang uy. Cho dù hắn hiện tại còn không phải Bách Hoa Tông tu sĩ, nhưng trước mắt Nguyên Anh tu sĩ cũng không biết. Hắn trực tiếp đem Bách Hoa Tông dọn ra, cho dù trước mắt Nguyên Anh muốn tu sĩ có ý xuất thủ, hơn phân nửa cũng sẽ suy tính một chút xuất thủ hậu quả. Hơn nữa Triệu Phương Niên cũng chỉ ra đối phương có thể khiêu chiến, cố tình dẫn dắt đối phương để Kim Đan tu sĩ xuất thủ. Triệu Phương Niên tuy là chỉ có Kim Đan trung kỳ tu vi, nhưng thực lực của hắn đã là Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong. Quả nhiên, khi nghe đến Triệu Phương Niên tự buộc chính là Bách Hoa Tông môn hạ, vị này Nguyên Anh tu sĩ cũng là lập tức nhíu mày. Có thể thấy được nàng chính xác là đối Bách Hoa Tông có kiêng kỵ. Nhưng ngắn ngủi trầm mặt xuống, trên mặt của nàng cũng tràn đầy tức giận. Bách Hoa Tông, hảo ngươi cái Bách Hoa Tông, chúng ta linh quang tự phổ đã thành còn chưa đủ, còn muốn La Hán thành. Nhìn tới, các ngươi Bách Hoa Tông quả nhiên là muốn cùng ta linh quang tự khai chiến. Biện Âm đại sư bị khí bộ mặt tức giận, lập tức lại tiếp lấy lạnh lùng nhìn về phía Triệu Phương Niên. "Hảo, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi Kim Đan này trùng kỳ tu vi, có thể có bản lĩnh gì?" Dứt lời, nữ tử này cũng là phi thân trở lui, trực tiếp về tới hậu phương trên chiến thuyền. Nhìn dáng dấp của nàng, tựa như cũng không có ý xuất thủ. Một màn như thế, coi là thật để Triệu Phương Niên mừng rỡ không thôi. Chỉ cần vị này Nguyên Anh tu sĩ không xuất thủ, vậy hôm nay Triệu gia cũng không phải là không có đắc thắng khả năng. Hoa Nguyên Vân một mực đang toàn lực bố trí truyền tống trận, chỉ cần Triệu gia có thể chống nổi cuối cùng một đoạn thời gian, để Bách Hoa Tông tu sĩ có thể kịp thời chạy đến. Vậy cái này Triệu gia thành, cũng coi là bị triệt để ổn định. Triệu Phương Niên thích thú thời điểm, vừa mới cái kia Nguyên Anh tu sĩ bên cạnh ba vị Kim Đan tu sĩ nhìn nhau, lập tức khẽ gật đầu. Chỉ thấy ba người không nói hai lời, nhộn nhịp tế ra mỗi người pháp bảo. Một cây tiền trượng, một chuôi chẳng hạn, một chuôi quan nhận cử kiếm. Ba kiện pháp bảo hiển thị rõ linh quang, tại không trung nhanh chóng phóng lớn, lập tức liền hướng về trận pháp kết giới kích xạ mà tới. Chương 424, ba vị Kim Đan hậu kỳ hòa thượng chương 424, ba vị Kim Đan hậu kỳ hòa thượng ba vị Kim Đan hậu kỳ đồng thời xuất thủ, chiến trận như vậy, quả nhiên là đáng sợ tột cùng. Bất quá, này cũng không gì đáng trách, Triệu Phương Niên cướp đoạt linh quang tự thành trì, cho dù là đơn thương độc mã chu sát áo xanh La Hán. Sau đó, chỉ cần linh quang tự Nguyên Anh tu sĩ không có trực tiếp xuất thủ, mặc dù có nhiều vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ vây công, cũng sẽ không bị địa giới thế lực coi là vi phạm quy tắc. Nếu là Triệu Phương Niên ngăn không được, vừa mới đánh xuống Triệu gia thành liền sẽ bị linh quang tự cướp đoạt. Nếu là Triệu Phương Niên ngăn lại cũng có thể chống đỡ đến truyền tống trận thành công kiến tạo hoàn thành, Triệu gia thành thành Bách Hoa Tông bộ hạ thế lực, sau này linh quang tự lại nghĩ cướp đi, cũng chỉ có thể để Kim Đan hậu kỳ tu sĩ tới trước tranh đoạt. Nếu không, Bách Hoa Tông cũng có thể mượn cơ hội chất vấn. Ba vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ đồng thời xuất thủ, áp lực cực lớn, dù vậy, Triệu Phương Niên cũng cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Bất kể nói thế nào, dù sao cũng hơn có Nguyên Anh tu sĩ xuất thủ muốn tốt hơn nhiều. Trước mắt bên ngoài đỉnh núi còn có tầng 2 ngũ giai trận pháp, ba vị này Kim Đan hậu kỳ tu sĩ tuy là lợi hại, nhưng trong thời gian ngắn cũng công không phá được Triệu gia đại trận. Chỉ thấy ba vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, mỗi người thúc dục pháp bảo của mình, hiệu quả không đồng nhất, nhưng uy năng to lớn. Đứng núi chịu sào, chính là chuôi kia quan nhận cự kiếm. Một vị Kim Đan hậu kỳ hòa thượng trong miệng nói lẩm bẩm, pháp lực liên tục không ngừng truyền vào trong cự kiếm. Mà cái này cự kiếm cũng là hóa thành một mặt dài trăm trượng to lớn phi kiếm, đột nhiên chém ở trên kết giới. Ầm ầm to lớn rung động âm thanh truyền đến, to lớn phi kiếm ứng thanh ném đi, nhưng kết giới cũng rung động lên. Có thể thấy được, một vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực, đối ngũ giai phòng ngự trận pháp, vẫn là không nhỏ uy hiếp. Bất quá, trận pháp tại rung động sau một lát, một cỗ linh lực liên tiếp theo dưới đất phun ra ngoài, không vào trận pháp bên trong. Cái này chính là kim quang trận rút lấy dưới đất linh mạch linh khí dùng cho bổ sung. Vừa mới hao tổn phòng ngự uy năng, đã bị bổ sung. Có dưới đất tứ giai linh mạch xem như linh lực cội nguồn, cái này kim quang trận chỉ cần không phải bị trực tiếp một lần đánh tan, đều sẽ nhanh chóng khôi phục. Cho nên Triệu Phương Niên cũng không lo lắng. Cái khác hai vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ pháp bảo cũng không cam lòng yếu thế. Kim quang kia dạng rỡ thiền trượng cũng cùng cự kiếm một loại, liên tiếp đâm vào trên kết giới, dẫn đến trận pháp rung động không thôi. Trang hạt pháp bảo thì là trực tiếp nổ tung, hóa thành từng khỏa nham thạch to lớn, giống như sao băng nện ở trên kết giới. Ba người nhiều lần công kích, trực tiếp để Triệu gia trong thành vị trí đất rung núi chuyển, rung động không ngừng. Giờ phút này, xung quanh đỉnh núi ngoài mấy chục dặm, đã có không ít ở tại trong thành tán tu vây xem lên. Bọn hắn nhìn thấy xuất thủ công trận hòa thượng, tự nhiên cũng đoán ra đây là linh quang tự hòa thượng tới trước tới báo thủ. Xem như trong thành trì cư dân, những nhân tộc này kỳ thực cũng không phải đặc biệt quan tâm thành trì chủ nhân là ai. chỉ cần có thể để bọn hắn an tâm trong thành cư trú, có một chỗ chôn nương thân, không có yêu tộc tập kích quấy rối là đủ rồi. Ai làm thành chủ cũng không đáng kể. Cho nên Linh Quang tự cùng Triệu gia tu sĩ chém giết, đối bọn hắn mà nói, chỉ là một chàng cho hay, quan sát từ đằng xa là đủ rồi, căn bản sẽ không tham dự trong đó. Tại nhiều tu sĩ vây xem bên trong, ba vị kim đan hậu kỳ tu sĩ thế công cũng bộc phát lăng lệ. Mà trận pháp kết giới bên trong, trong mắt Triệu Phương Niên cũng lóe lên một vòng tàn nhẫn. Đã ba vị này kim đan hậu kỳ tu sĩ tàn nhẫn như vậy, vậy hắn Triệu gia tu sĩ tự nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Triệu Phương Niên lập tức hét to nói, "Triệu gia tu sĩ, phản kích!" Tại Triệu Phương Niên ra lệnh một tiếng, Triệu gia nhiều tu sĩ cũng nhộn nhịp quả quyết xuất thủ. Chỉ thấy nhiều không giống nhau pháp khí liên tiếp bắn ra, lại tại Triệu Phương Niên khống chế trận kỳ ảnh hưởng xuống sông ra trận pháp, cuối cùng nhộn nhịp hướng về ba vị kim đan tu sĩ đánh tới. Những pháp khí này uy năng đối với kim đan tu sĩ cũng không có quá lớn uy hiếp, ba vị kim đan hậu kỳ hóa thượng chỉ là đánh ra hộ thân linh quang, liền đem những cái này trúc cơ tu sĩ pháp khí nhộn nhịp ngăn tại ngoài thân. Bất quá, kiến nhiều cắn chết voi. Những cái này trúc cơ tu sĩ đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lại mỗi người pháp khí cũng đều là pháp khí tốt nhất. Trong thời gian ngắn sẽ không đối kim đan tu sĩ tạo thành uy hiếp, nhưng mà nhiều lần công kích cũng sẽ để kim đan tu sĩ tiêu hao đại lượng pháp lực phòng ngự. Như vậy, để phòng ngự kết giới ngăn trở ba vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, không dám nói nhất định có thể ngăn lại, nhưng tuyệt đối có khả năng trì hoãn một đoạn thời gian rất dài. Nhiều trúc cơ tu sĩ xuất thủ phía sau, Triệu Phương Niên chờ hơn 10 vị kim đan tu sĩ cũng không có nhà rỗi. Tại dưới chủ ý của Triệu Phương Niên, nhiều kim đan tu sĩ cũng nhộn nhịp tế ra pháp bảo. Triệu Phương Niên tế ra trường côn, Triệu Chính Linh, Triệu Chính Trạch mấy người cũng nhộn nhịp tế ra mỗi người hàn thủy bình, Phật châu chờ pháp bảo. Kim đan tu sĩ pháp bảo uy năng có thể so với trúc cơ tu sĩ pháp khí lợi hại hơn nhiều hơn. Hơn 10 món pháp bảo thoát ra bên ngoài kết giới, nhộn nhịp hướng về ba vị kim đan hòa thượng đánh tới. Có kết giới yểm hộ, Triệu gia tu sĩ chỉ cần buông tay công kích, không cần phòng ngự, thế công cũng là bộc phát lăng lệ. Mà ba vị kim đan hòa thượng vốn là muốn ứng phó hơn ngàn kiện pháp khí, giờ phút này đột nhiên có hơn 10 món pháp bảo tới gần, cũng là liên tiếp thi triển nó thủ đoạn phòng ngự. Ba vị kim đan hậu kỳ hòa thượng cũng đều là linh quang tự cao tầng tu sĩ, loại trừ công kích pháp bảo bên ngoài, cũng đều có phòng ngự pháp bảo. Chỉ thấy ba người, có người dùng cả sa hộ thể, có người dùng thuẫn hộ thể, cũng có người dùng linh quang cháo phòng ngự. Theo sau, ba vị kim đan hậu kỳ hòa thượng cứ như vậy cưỡng ép nhìn kỹ Triệu gia tu sĩ nhiều pháp khí pháp bảo, tiếp tục tiến đánh phòng ngự kết giới. Như vậy, ba người tiến đánh kết giới năng suất cũng là giảm mạnh. Ước chừng nửa ngày thời gian trôi qua, trận pháp kết giới uy năng cũng không tổn thất quá lớn hao tổn. Dựa theo bọn hắn tiến triển, muốn triệt để công phá trận pháp, ít nói cũng muốn cái hơn 10 ngày thời gian. Nhìn thấy một màn này, Triệu Phương Niên cũng là yên lòng. Hắn gặp ba vị kim đan hậu kỳ hòa thượng ngăn lại Triệu gia tu sĩ pháp khí pháp bảo, vốn là cũng dự định phái ra ngự thú, hoặc là trực tiếp phái một bộ phận kim đan tu sĩ xuất trận với công. Nhưng bây giờ bọn hắn đã tiến triển chậm chạp, vậy hắn cũng vui vẻ đến tiếp tục như vậy tiêu hao bọn hắn. Chỉ cần có thể duy trì hiện trạng, chờ đến truyền tống trận hoàn thành, Bạch Hoa tông tu sĩ chạy tới, đến lúc đó, liền bắn đã đóng thuyền. Bất quá, ba vị kim đan tu sĩ phá trận thời điểm, hậu phương trên chiến thuyền, cái kia Nguyên Anh tu sĩ biện âm đại sư sắc mặt cũng là bộ phát khó coi. Nửa ngày sau, ba vị kim đan hậu kỳ tu sĩ còn tại phá trận thời điểm, nữ tử này đột nhiên phi độn ra chiến thuyền, đi tới ngoài trận. Chỉ nghe nàng quát lạnh nói, chớ có tại cái này mất mặt, đều lùi xuống cho ta. Nàng ra lệnh một tiếng, ba vị kim đan hậu kỳ hòa thượng nộn nhịp xấu hổ không thôi, cơm như hến lùi ra phía sau. Mà Triệu Phương Niên nhìn thấy Nguyên Anh tu sĩ hiện thần, cũng không muốn để Triệu gia tu sĩ mạo phạm đến nàng, để nàng có xuất thủ việc cớ, lập tức cũng để cho Triệu gia tu sĩ dừng tay. Bất quá, nữ tử này đã hiện thần, tựa như liền đã làm xong dự định. Chỉ nghe nàng lạnh lùng ép hỏi, người Triệu gia tu sĩ, vì sao sẽ có nhiều như vậy ta Phật môn pháp bảo? Ngươi như không theo thực đưa tới, ta liền là khắc xuất thủ, hủy trận pháp này kết giới. Chương 425, vô sỉ cách làm. Chương 425, vô sỉ cách làm. Nghe được như vậy chất vấn, Triệu Phương Niên lập tức trong lòng căng thẳng. Trong lòng hắn rất rõ ràng, tuy nói Triệu gia tu sĩ trong tay chính xác có không ít Phật môn pháp bảo, nhưng mà Triệu gia tu sĩ đều xuất thủ đã nửa ngày. Cái này Nguyên Anh tu sĩ giờ phút này mới hiện thân truy xét việc này, hơn phân nửa là muốn dùng cái này làm việc cớ, đích thân độc thủ. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên cũng là nghiêm nghị nói, vị tiền bối này, ta vừa mới đoạt lấy ngươi linh quang tự một tòa thành trì, giết áo xanh la hán cùng hắn bộ hạ tu sĩ, có một chút Phật môn pháp bảo cũng rất bình thường. Lại nói, tu tiên giới lớn như vậy, ngươi Phật môn pháp bảo lưu truyền ra đi cũng không được cái gì quái sự. Tiền bối, ngươi nếu là muốn dùng cái này sự tình làm viện cớ đích thân xuất thủ, không cần thiết như vậy rông dài. Tại hạ chỉ là muốn cảnh cáo tiền bối một câu, ngươi như đích thân xuất thủ, đợi ta Bách Hoa tông Nguyên Anh tu sĩ chạy đến, định sẽ không tha cho ngươi. Đến lúc đó, chỉ sợ cũng không phải tranh đoạt một thành trì đơn giản như vậy. Chỉ sợ ta Bách Hoa tông cũng sẽ hướng ngươi linh quang tự chính thức tuyên chiến. Triệu Phương Niên lần này nô tử, cũng thực xem như cáo mượn oan hùng. Bất quá, hắn những lời này nói ra, cũng chính xác đem cái này Nguyên Anh tu sĩ trấn nhiếp. Chỉ thấy nữ tử này yên lặng không nói, ánh mắt lấp loé không ngừng, hình như ngay tại do dự muốn hay không muốn xuất thủ. Toàn bộ chiến trường cũng bị vị này Nguyên Anh tu sĩ yên lặng mà buộc phát khẩn trương lên. Bất chi bất giác, thời gian đốt một nén hương đi qua, ngay tại Triệu Phương Niên cho là cái này Nguyên Anh tu sĩ sẽ không xuất thủ thời điểm, chỉ thấy nữ tử này đột nhiên đem trong tay một chuỗi chuông đồng ném ra. "Hừ, bản tọa sao lại bị ngươi một cái kim đan tu sĩ hù sợ? Ta trước phá trận pháp của ngươi, ngươi lại có thể làm gì được ta?" Dứt lời, nữ tử này quanh thân bên trên, bàng bạc pháp lực ầm ầm mà ra, mà nàng cái kia tế ra chuông đồng cũng tại không trung nhanh chóng phồng lớn, đảo mắt liền hóa thành một chuỗi to lớn chuông đồng. Tại nó khống chế phía dưới, chuông đồng rung động không ngừng, liên tiếp kim thiết giao kích âm thanh đột nhiên truyền ra. Đinh 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 thanh thúy lục lạc âm thanh truyền đến, nhưng tiếng chuông này rõ ràng có thể tạo thành thời điểm, giống như từng vòng gợn sóng một loại theo chuông đồng bên trong hướng xung quanh quyết tán. Tại cố này đặc thù giai điệu chạm đến trận pháp kết giới thời điểm, mãnh liệt chấn động đột nhiên truyền đến. Âm ầm nguyên bản vững như thành đồng trận pháp kết giới, tại loại này uy năng tiếng chuông bên trong chấn động kịch liệt lên. Tại Triệu Phương Niên khẩn trương nhìn kỹ giữa, rung động càng lúc càng lớn. Ước chừng thời gian uống cạn chén trà, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, bao phủ cả tòa đỉnh núi to lớn kết giới, giống như lưu ly một loại vỡ nát, tiếp đó tiêu tán không gặp. Chuông đồng dư uy cũng không tán đi, tiếp tục hướng về phía dưới Triệu gia tu sĩ áp sát. Triệu Phương Niên chỉ cảm thấy một cây đàm núi áp đỉnh chi thế phả vào mặt, hắn lập tức đứng vững thân hình, dùng kim đan hậu kỳ nhục thân uy năng cưỡng ép đứng vững loại này trùng kích. Nhưng dù vậy, hai chân của hắn cũng bị trực tiếp đục vào trong lòng đất. Nhục thân uy năng có thể so kim đan hậu kỳ tu sĩ Triệu Phương Niên còn như vậy, tu vi kim đan Triệu gia tu sĩ nhộn nhịp bị áp ngã sấp dưới đất. Về phần trúc cơ tu vi tu sĩ càng là không chịu nổi, gần ngàn vị trúc cơ tu sĩ đồng loạt phun ra máu tươi, kêu rên không ngừng, hiển nhiên là chịu trọng thương. Gặp một màn này, trong mắt Triệu Phương Niên tràn đầy kinh hãi. Hắn đã từng nghĩ qua nguyên anh tu sĩ thủ đoạn khủng bố tuyệt luân, nhưng hắn vạn vạn không có ngờ tới, dùng hắn thực lực hôm nay, tại nguyên anh tu sĩ trong tay, rõ ràng không có chút nào năng lực phản kháng. Giờ phút này, Triệu Phương Niên cũng là bộ phát cảm nhận được, tu vi chênh lệch một cái đại cảnh giới, khoảng cách đến cùng kinh khủng bậc nào. Đã cái này nguyên anh tu sĩ đã xuất thủ, Triệu Phương Niên tự nhiên cũng không thể tránh được, hắn đã làm xong liều mạng một lần chuẩn bị. Cho dù là thịt nát xương tan, hắn cũng tất nhiên sẽ không mặc người bắt chẹt. Nhưng lại tại Triệu Phương Niên chuẩn bị liều mạng thời điểm, cái này nguyên anh tu sĩ nhưng lại thu pháp bảo, một thân khí thế cũng không còn sót lại chút gì. Chỉ nghe nàng cười lạnh, nguyên lai ngươi còn có chút đoán thể chi thuật. Các ngươi yên tâm, ta xem như nguyên anh tu sĩ cũng sẽ không ra tay với các ngươi, tuy là ta đánh tan phòng ngự của các ngươi trận pháp, nhưng cũng cho các ngươi một cái cơ hội, tỉnh sau này tu tiên giới lưu truyền ta linh quang tự nguyên anh tu sĩ ỷ thế hiếp người lời đồn đại. Ngươi cũng nghe cho ta. Tiếp xuống, ta sẽ không để ta linh quang tự kim đan tu sĩ liên thủ, bọn hắn sẽ liên tiếp khiêu chiến ngươi. Ngươi nếu có thể ba trận toàn thắng, vậy hôm nay toàn bộ làm như ta linh quang tự tu sĩ chưa có tới, cái này là hắn thành, ta cũng chắp tay đưa tiễn. Nhưng nếu ngươi thua, liền muốn có chết giấc ngộ. Cái này nguyên anh tu sĩ dứt lời, trên mặt tràn đầy đắc ý, nàng cho rằng, nàng tuy là xuất thủ phá trận, nhưng mà cũng sẽ không làm quá mức. Tiếp xuống nàng sẽ không tiếp tục xuất thủ, cũng sẽ không để ba vị kim đan hậu kỳ hòa thượng liên thủ. Ba vị kim đan hòa thượng sẽ thay nhau khiêu chiến Triệu Phương Niên, Triệu Phương Niên có thể toàn thắng, mới có đường sống. Lần này ngôn từ, nghe tới có vẻ như không có gì, nhưng Triệu Phương Niên rất rõ ràng, cái này trọn vẹn liền là cưỡng từ đoạt lý. Theo đạo lý, nguyên anh tu sĩ vốn là không nên xuất thủ, thế nhưng cái này nữ lựa chọn không chỉ cưỡng ép xuất thủ, còn to tiếng không biết thẹn cho cái cơ hội. Mặt khác, cho dù nàng không cho ba vị kim đan hậu kỳ tu sĩ liên thủ, đối Triệu Phương Niên mà nói, cũng cực kỳ không công bằng. Vốn là có trận pháp thủ hộ, ba người căn bản là không có cách phá trận, cũng không có khả năng uy hiếp đến Triệu gia tu sĩ. Triệu Phương Niên đại khả mượn trận pháp chống đến truyền tống trận bố trí xong, chống đến Bách Hoa tông tu sĩ tới trước. Nhưng bây giờ muốn hắn cùng kim đan hòa thượng chém giết, hơn nữa còn là xa luân chiến, chuyện này với hắn mà nói, cũng tuyệt đối là một cái vô cùng không công bằng tiêu chiến. Nếu không phải Triệu Phương Niên hiện tại không có nguyên anh tu vi, vậy hắn nhất định phải cùng cái này nữ lựa chọc đánh nhau chết sống. Nhưng việc đã đến nước này, Triệu gia thực lực không đủ, cũng chỉ có thể mặc cho cái này nguyên anh tu sĩ tùy ý làm vậy. Tại Triệu gia tu sĩ phẫn nộ trong ánh mắt, Triệu Phương Niên bay vút lên, không có chút nào sợ hãi nhìn xem cái kia nguyên anh tu sĩ. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Nhìn thấy Triệu Phương Niên bộ dáng như thế, cái này nguyên anh tu sĩ tự nhiên cũng nhìn ra trong mắt hắn hận ý, bất quá nàng vẫn như cũng là chẳng thèm ngó tới. Bần nhi biện âm. Thế nào? Người kim đan tu sĩ này còn muốn cùng ta động thủ sao? Tại hạ tự nhiên không dám cùng tiền bối động thủ, tại hạ chẳng qua là muốn ghi nhớ tiền bối đại danh mà thôi. Nếu là hôm nay có thể may mắn giữ được tính mạng, sau này chắc chắn sẽ thật tốt hồi báo tiền bối một phen. Về phần vừa mới tiền bối lời nói, tại hạ ứng. Triệu Phương Niên này lại cũng không nói hoài tới kiên kỵ lấy nguyên anh tu sĩ. Đã đối phương chỉ dám làm đến bước này, chắc hẳn nàng cũng là vô cùng cố kỵ Bách Hoa tông. Cho nên Triệu Phương Niên cũng dám khẳng định, người này tuyệt đối sẽ không bởi vì thái độ của hắn vô lễ, đối với hắn ra tay đánh nhau. Cuối cùng, tiếp xuống Triệu Phương Niên muốn ứng phó ba vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, bị hắn linh quang tự kim đan tu sĩ giết chết, Bách Hoa tông cũng không biện cớ đối phó hắn linh quang tự. Nghe lấy Triệu Phương Niên uy hiếp lời nói, Biện Âm đại sư mỉm cười, không thèm để ý chút nào. Nàng cũng không để ý tới Triệu Phương Niên, chỉ là phi độn rời đi, lưu lại đầy đủ không gian cho Triệu Phương Niên. Mà ngay tại nàng rời đi về sau, xa xa ba vị kim đan hậu kỳ hòa thượng bên trong, lập tức liền có một người nộ khí đằng đằng đánh tới chớp nhoáng. Để bần tăng tới chiếu cấu người ác đồ kia. Chương 426, kỳ địch dĩ nhược chương 426, kỳ địch dĩ nhược trên không trung, Triệu Phương Niên chân đạp hư không, trên mặt không có nửa điểm e ngại. Mà ở trước mặt hắn trăm trượng chỗ hòa thượng, chính là một vị nhìn xem bình bình không có gì lạ phổ thông hòa thượng. Nhưng hắn bề ngoài phổ thông, thế nhưng giờ phút này quanh thân tán phát pháp lực khí tức, cũng là để tại nơi trốn có tu sĩ âm thầm kinh hãi. Người này thúc dục chính là một trôi quan nhận cự kiếm pháp bảo, nhìn tới, hắn tuy là hòa thượng, nhưng tu luyện cũng là cùng Triệu Chính Xuyên đồng dạng kiếm tu chi thuật. Luận đến công pháp uy năng, e rằng muốn so bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ còn mạnh hơn nên nhiều. Triệu Phương Niên nhi tử liền là kiếm tu, cho nên hắn đối kiếm tu lợi hại cũng là cực kỳ thấu hiểu. nhìn trước mắt Kim Đan hậu kỳ kiếm tu, trong mắt Triệu Phương Niên cũng là lóe lên một vòng kiên kỵ. Bất quá, hắn cũng không có khẩn trương thái quá, Kim Đan hậu kỳ kiếm tu tuy là lợi hại, nhưng hắn cũng không phải ăn chay. Luận thủ đoạn, hắn nhiều thủ đoạn đều không so kiếm tu kém. Chỉ bất quá Triệu Phương Niên biết, chính mình một chút lợi hại thần thông đều là Phật môn thủ đoạn, một khi thi triển, chính mình chu sát nhiều vị linh quang tự tu sĩ cùng chính mình đại hoang chủ thân phận cũng sẽ bạo lộ. Trước mắt cái này Biện Âm đại sư ngay tại chỗ không xa nhìn xem, hiện tại nàng là cố kỵ Triệu Phương Niên là Bách Hoa tông tu sĩ cho nên mới có kiêng kỵ, đồng ý để bộ hạ tu sĩ xa luân chiến đối phó Triệu Phương Niên. Nhưng nếu là nàng phát hiện Triệu Phương Niên thân phận chân thật, ai cũng nói không cho phép nàng có thể hay không thẹn quá hóa giận trực tiếp xuất thủ chu sát Triệu Phương Niên. Cho nên, để cho ổn thỏa, Triệu Phương Niên quyết định, chỉ cần không phải nguy cơ sinh tử, hắn cũng sẽ không vận dụng Xá Lợi Châu, La Hán Kim Thân Công, Đài Sen Màu Xanh các loại Phật môn thủ đoạn. Tất nhiên, cho dù không sử dụng những thủ đoạn này, Triệu Phương Niên thủ đoạn khác cũng không kém. Đừng quên, Triệu gia phát triển đến hôm nay, dựa vào lớn nhất vẫn là Triệu gia ngự thú chi thuật. Triệu Phương Niên ngự thú, tuy nói đều không có Kim Đan hậu kỳ thực lực, nhưng mà nhiều ngự thú liên thủ, cũng tuyệt không đơn giản. Ngay tại trong lòng Triệu Phương Niên suy xét thời điểm, cái kia thôi động khoan nhận cự kiếm pháp bảo hòa thượng cũng lại kìm nén không được, chỉ thấy hắn giận dữ hét: "Ác đồ, chờ bần tăng đem người siêu độ." Dứt lời, hắn liền thôi động phi kiếm, trực tiếp thẳng hướng Triệu Phương Niên. Khoan nhận cự kiếm một khi thôi động, đột nhiên lớn lên theo gió, nguyên bản dài một trượng, một thước rộng cự kiếm, cũng nhanh chóng bành trướng tới dài trăm trượng. To lớn phi kiếm phá theo gió mà đến, mạnh mẽ khí thế trực tiếp dẫn đến không khí xung quanh rung động không thôi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cự kiếm đoạn trước thậm chí đều xuất hiện ánh lửa chói mắt. Bị uy lực như thế cự kiếm trúng mục tiêu, hậu quả kia tuyệt đối không phải đùa giỡn. Triệu Phương Niên tạm thời không có ý định bạo lộ chính mình luyện thể thực lực mạnh nhất, cho nên lập tức hướng về một bên tránh đi. Mà hắn cũng không muốn để dưới chân đỉnh núi biến thành chiến trường, lập tức hướng thẳng đến đỉnh núi phía sau chống trải hậu sơn bay trốn đi. Cái kia khống chế cự kiếm hòa thượng lập tức liền tiếp tục thôi động cự kiếm đuổi hướng Triệu Phương Niên. Chiến trường cũng lập tức đi tới hậu sơn bên trong. Chỉ thấy Triệu Phương Niên trực tiếp tế ra Trường Côn Pháp Bảo, một lần hành động đón lấy cự kiếm. Trường Côn Pháp Bảo cũng là lớn lên theo gió, giống như kình thiên trụ lớn. Cả hai trong chớp mắt tiếp xúc, chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang truyền đến, bên mông lực đạo nháy mắt đẩy ra, Triệu Phương Niên Trường Côn phẩm chất một loại, cũng không như cự kiếm. Hơn nữa Triệu Phương Niên pháp lực tu vi chỉ là Kim Đan trung kỳ, uy năng không đủ, cho nên cả hai vũ khí tiếp xúc nháy mắt, Triệu Phương Niên Trường Côn liền trực tiếp rơi vào hạ phòng, bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy cự kiếm cường thế, hòa thượng này cũng là hưng phấn cười to. Ha ha, ngươi ác đồ kia, chỉ có chút thực lực này, cũng dám cùng ta linh quang tự đối nghịch, thật không biết hiểu ngươi là đùa nghịch cái gì quỷ kế, đoạt lấy cái này là hắn thành. Niệm mai phía sau, hòa thượng này không có chút nào dừng tay ý tứ, tiếp tục thôi động cự kiếm cường công. Cả hai tại cái này hậu sơn bên trong ngươi truy ta cản, cự kiếm chỗ đến, tràn đầy Triệu Phương Niên chật vật chạy trốn thân ảnh cùng có cây tung bay chẳng cảnh. Trông thấy một màn như thế, còn lại hai vị Kim Đan hậu kỳ hòa thượng cùng cái kia Biện Âm đại sư biểu tình khác nhau. Nhất là Nguyên Anh chi cảnh Biện Âm đại sư, nàng vốn cho rằng Triệu Phương Niên là có lợi hại gì thủ đoạn. Nhưng bây giờ nhìn xem Triệu Phương Niên như vậy chật vật, quả thực để nàng hoài nghi, Triệu Phương Niên đến cùng là thông qua thủ đoạn gì đoạt lấy La Hán Thành. Cùng Biện Âm đại sư khác biệt, Triệu gia nhiều tu sĩ nhìn thấy một màn này, cũng đều là có chút không hiểu. Bọn hắn biết, Triệu Phương Niên là nắm giữ vô cùng cường hoành luyện thể chi thuật, cự kiếm trước mắt cho dù lợi hại, nhưng Triệu Phương Niên chỉ muốn, chọn bện có thể ngăn cản, không đến mức như vậy chật vật. Mọi người vây xem thời điểm, cũng là nghị luận ầm ĩ gia chủ chuyện gì xảy ra. Vì sao một mực trốn không phản kích? Gia chủ rõ ràng có thủ đoạn ngăn cản a. Đây là vì sao? Gia chủ chắc chắn có hắn thâm ý. Hắn đã có thể đem đánh bại áo xanh La Hán, đó cũng là có vượt qua bình thường Kim Đan hậu kỳ tu sĩ thủ đoạn, trước mắt hòa thượng không đáng lo lắng. Ta chờ, vẫn là xem trước một chút nói sau đi. Triệu gia trúc cơ tu sĩ nghị luận thời điểm, xa xa, một vị ngự kiếm lưu quang nhanh chóng tới gần. Người này không phải người ngoài, chính là từ chỗ tưởng thành chạy về Triệu Chính Xuyên. Cùng Triệu Chính Trạch đám người tụ hợp phía sau, hắn cũng ngừng chân quan sát một hồi. Biết được Biện Âm đại sư sau khi đến phát sinh hết thảy, Triệu Chính Xuyên cũng là tức giận không thôi. Nhưng đối mặt Nguyên Anh tu sĩ, hắn cũng là cảm giác sâu sắc vô lực. Cho nên dưới mắt cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Triệu Phương Niên trên mình, hy vọng hắn có thể liên thắng 3 trận xa luân chiến. Nhìn Triệu Phương Niên chạy trốn tình huống, Triệu Chính Xuyên, Triệu Chính Trạch huynh đệ hai người rất nhanh liền đoán được Triệu Phương Niên tâm tư. Bọn hắn cũng đều biết Triệu Phương Niên nhiều thủ đoạn đều là Phật môn thủ đoạn, trước mắt có Biện Âm đại sư tại, Triệu Phương Niên tự nhiên là có thể không thi triển liền không thi triển. Duy nhất có thể thi triển, liền là ngự thú chi thuật. Cho nên Triệu Chính Xuyên cũng là khẳng định nói, phụ thân khẳng định là tại chờ một cái cơ hội, hắn cố tình kỳ địch dĩ nhược, chờ đến cái này lựa chọn buông lòng thời khắc, liền là phụ thân ngự thú xuất thủ thời khắc. Triệu Chính Trạch cũng là âm thầm gật đầu, không tệ, chúng ta liền lặng chờ tin lành a. Rất nhiều tu sĩ vây xem thời điểm, trong sân chém giết cũng bộc phát quyết liệt. Chỉ thấy hòa thượng kia đến để ý không buông tha người, cự kiếm liên tiếp tới gần mặt Triệu Phương Niên. Đột nhiên, một lần sau khi giao thủ, Triệu Phương Niên trưởng côn ứng thanh ném đi, mà hắn cũng không thời gian thôi động mà về. Chỉ thấy hòa thượng kia nắm lấy cơ hội, thôi động cự kiếm trực tiếp chụp về phía một bên Triệu Phương Niên. Chỉ nghe bên một tiếng nổ vang truyền đến, Triệu Phương Niên thân thể ứng thanh hướng về dưới đất rơi xuống, nện ở trong thổ nhưỡng, lộ ra một cái to lớn lỗ thủng. Nhìn Triệu Phương Niên bộ dáng như thế, hòa thượng này cũng là bộ phát hưng phấn. Nếu như nói mới đầu hắn còn đối Triệu Phương Niên nhiều hơn kiêng kỵ, cảm thấy Triệu Phương Niên khả năng có hậu thủ gì, nhưng bây giờ Triệu Phương Niên bị hắn đánh vào dưới đất, này lại hắn cũng là nhận định, Triệu Phương Niên cũng không lợi hại gì thủ đoạn. phía trước đánh bại áo xanh La Hán, nói không chắc cũng là dựa vào là âm mưu bị cái gì. Cho nên giờ phút này hòa thượng này cũng là cười lớn một tiếng, hướng thẳng đến Triệu Phương Niên đập ra tới hố tới gần. Thế nhưng làm hắn dự định thôi động cự kiếm tiếp tục truy kích Triệu Phương Niên lúc, không ngờ phát hiện trong hố cũng không Triệu Phương Niên thân ảnh. Kinh ngạc thời điểm, hòa thượng này cũng là trực tiếp nhảy vào trong hố tra xét. Nhưng lại tại hắn rơi vào hố thời điểm, hố xung quanh dưới đất không ngờ xuất hiện ba cỗ tràn đầy yêu khí. Chương 427, dù tới dưới đất chương 427, dù tới dưới đất phát giác được yêu khí xuất hiện, hòa thượng này lập tức trong lòng giật mình. Hắn là Kim Đan hậu kỳ pháp tu, tại cùng Triệu Phương Niên chém giết thời điểm, thần thức sớm đã mở ra, đem phương viên hơn 10 dặm tình huống, nhất là Triệu Phương Niên vị trí gắt gao khóa chặt. Mà vừa mới Triệu Phương Niên tại rơi vào mặt đất thời điểm, hắn còn có phát giác, nhưng hắn rơi xuống thời điểm, lại phát hiện Triệu Phương Niên đột nhiên biến mất. Lại tại tiến vào hố thời điểm, đột nhiên xuất hiện ba cỗ cường đại yêu khí. Dường như những cái này yêu khí liền là đột nhiên xuất hiện. Hòa thượng này rõ ràng cảm giác được, xuất hiện yêu khí chủ nhân đều là cấp 3 yêu thú, lại thực lực không kém. Hắn tuy là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng không phải tinh thông đoán thể chi thuật thể tu. Pháp tu lợi hại, liền là lợi hại tại một thân pháp lực cùng pháp bảo. Nhưng nếu là để pháp tu cùng yêu thú cận thân chém giết, cái kia không thể nghi ngờ là cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Trước mắt hòa thượng này ở vào dưới đất, phát giác được xung quanh ba cái yêu thú phía sau, nháy mắt cũng không còn truy kích Triệu Phương Niên tâm tư, lập tức liền chuẩn bị phi độn chạy ra. Nhưng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh đống nhiên truyền đến. Hừ, đi vào còn muốn chạy? Ngươi hỏi qua ta ngự thú ư? Ngươi nói chuyện không phải người ngoài, chính là vừa mới biến mất Triệu Phương Niên. Sớm tại Triệu Phương Niên bị hòa thượng này cự kiếm chụp tới thời điểm, hắn liền thi triển lên thanh niên tàng thân thuật. Dùng lục thể của hắn uy năng, bị cự kiếm bổ trúng, mà không chính diện chém trúng, vậy cũng cùng gãi ngứa không có gì khác biệt. Cho nên Triệu Phương Niên cũng không lo ngại, chỉ là tại dưới đất ẩn nấp thân hình. Tại hòa thượng này đuổi theo thời điểm, hắn liền trực tiếp đem chính mình ba cái ngự thú theo trong vạn thú động tiên gọi ra. Triệu Phương Niên rõ ràng, trước mắt Kim Đan hậu kỳ tu sĩ thực lực phi phàm, hắn nếu là muốn lấy ba cái cấp 3 ngự thú đem nó đánh bại, nhất định cần muốn đem nó vây ở ba cái yêu thú bên trong. Mà dưới đất liền là một cái cực tốt địa phương. Cho nên, phía trước Triệu Phương Niên cũng tại kỳ địch dĩ nhược, cuối cùng lại mạo hiểm bị hắn cự kiếm vô chúng, làm liền là đem nó dẫn vào dưới đất. Chỉ thấy Triệu Phương Niên tiếng nói vừa ra phía sau, một đầu tổ long xuất hiện trước nhất. Nó thân thể khổng lồ ở trong đất bùn không trở ngại chút nào, tựa như tại trong nước du động một loại thoải mái. Chỉ thấy thân hình bẫy lên, liền đi tới mặt đất, cái đuôi to dài mạnh mẽ vỗ một cái, liền đem cái kia dự định xông ra dưới đất hòa thượng ngăn lại, cũng mạnh mẽ đập vào trên người hắn. Nếu không phải người này kịp thời đánh ra một đạo hộ thân linh quang, e rằng cái này một cái đuôi liền sẽ để hắn trọng thương. Gặp cái này, hòa thượng này cũng là thầm nghĩ không ổn, lập tức liền muốn theo hai bên đào tẩu. Nhưng hắn có vẻ như cũng không tu luyện độ địa thuật, chỉ có thể dùng pháp lực căng ra xung quanh thổ nhưỡng, cưỡng ép tại dưới đất di chuyển, tốc độ hiếm thấy chậm vô cùng. Mỗi lần có động tác gì, thổ long đều có thể vượt lên trước đi tới trước người hắn, phong bế đường đi của hắn. Gặp khó mà bỏ chạy, hòa thượng này cũng là vội vã không nhịn nổi, chỉ thấy nó tiếp tục thôi động cự kiếm pháp bảo, muốn tại cái này dưới đất bức lui yêu thú. Nhưng hắn cự kiếm to lớn vô cùng, cho dù uy năng cực lớn, muốn tại dưới đất phát huy uy lực, cũng là chịu đựng lớn lao ngăn cản. Cự kiếm tại dưới đất lật qua lật lại, uy lực, tốc độ đều giảm mạnh, đối mặt như vậy thế công, thổ long thoải mái né tránh. Tại tránh thoát đồng thời, thổ long cũng có thể đem người này ngăn ở dưới đất, khó mà rời khỏi. Có thể nói, thổ long tuy là không cần tính mạng của người này, nhưng lại có thể để hắn không có chút nào khả năng đào tẩu. Mà giờ khắc này, hòa thượng này cũng cuối cùng cảm giác được một chút không ổn. Người tặc nhân này, nguyên lai lúc trước hết thảy đều là ngươi chứa. Ngươi có cấp 3 ngự thú, liền là muốn đem bần tăng dẫn vào dưới đất, lợi dụng dưới đất hoàn cảnh vây khốn ta. Nghe lời ấy, ngồi tại thổ long trên lưng chỉ huy Triệu Phương Niên toát ra một vòng nụ cười. Hắn cũng không để ý tới hòa thượng này, chỉ là ở trong lòng tiếp tục hạ đạt mệnh lệnh. Cùng lúc đó, dưới đất mặt khác hai cái yêu thú cũng cuối cùng hành động. Chỉ thấy Tiểu Hắc cùng Nghĩ Hậu cũng tại dưới đất lật qua lật lại lên. Cả hai tuy là cũng không tinh thông thuật độ thổ, nhưng chúng nó nhưng không có thổ long quá nhiều, cho dù chậm một chút, nhưng hành động cũng coi như thông thuận. Chốc lát thời gian, cả hai đã tới gần hòa thượng. Chỉ thấy Tiểu Hắc quanh thân giấy lên màu tím yêu hỏa, nháy mắt nhào về phía hòa thượng. Nghĩ Hậu cũng là lộ ra dữ tợn răng nanh, mạnh mẽ hướng về hòa thượng kia tấp tới. Cả hai khí thế hùng hổ, diện mục dữ tợn tới gần, hòa thượng kia nhìn thấy như vậy, lập tức cũng là hãi hùng kết vía. Hắn vốn là dự định thôi động cự kiếm, nhưng cự kiếm tại dưới đất như vào vũng bùn, thôi động khó khăn vô cùng, căn bản không kịp trở về thủ. Thời khắc nguy cơ, hòa thượng này đành phải đem trên mình cà sa dương lên, làm hóa thành một cái đỏ tươi phòng ngự quả cầu, đem hắn bao khỏa trong đó. Tiểu Hắc cùng Nghĩ Hậu liên tiếp công kích tại quả cầu này bên trên, đánh ra từng trận chói mắt linh quang. Tuy nói trong lúc nhất thời khó mà cấp bách, nhưng hòa thượng này như cũ tại cái này dưới đất vô pháp động đậy, cũng không còn sức đánh trả. Tiếp tục nữa, không bao lâu nữa, Triệu Phương Niên liền sẽ đem nó pháp lực hao hết, tiếp đó đem nó tru sát. Gặp thắng cục đã định, Triệu Phương Niên giờ phút này cũng không vội vã, hắn biết, có cái kia Nguyên Anh tu sĩ biện âm đại sư tại, hắn không có khả năng thật có thể đem Kim Đan này hậu kỳ tu sĩ tru sát. Một khi hắn dự định lạnh lùng hạ sát thủ, e rằng cái kia biện âm đại sư cũng sẽ xuất thủ. Tiếp xuống hắn còn muốn liên tiếp đối phó hai vị Kim Đan hậu kỳ hòa thượng, còn có hai trận đánh ác liệt muốn đánh. Cho nên hắn cũng cần bảo tồn pháp lực, ẩn nấp càng nhiều thủ đoạn. Tiếp tục để ba cái ngự thú vây công phía sau, Triệu Phương Niên cũng nuốt vào một khỏa khôi phục pháp lực đan dược, liền đi tới mặt đất khôi phục. Chỉ thấy Triệu Phương Niên đột nhiên thoát ra dưới đất, tại phụ cận một khối trên núi đá khôi phục. mà dưới đất chém giết động tĩnh vẫn như cũ không nhỏ. Xung quanh tu sĩ đều có thần thức, đều có thể tra xét đến dưới đất tình huống. Làm bọn hắn phát hiện ba cái ngự thú đem hòa thượng kia một mực vây khốn thời điểm, cũng nhộn nhịp vỗ tay căng ra, âm thầm gọi tốt. Mà giờ khắc này, linh quang tự cái kia quan chiến ba người cũng nhộn nhịp liếc nhau một cái, hơi có kinh ngạc. Sau một lát, chỉ thấy xa như vậy đứng xa nhìn chiến nguyên anh tu sĩ biện âm đại sư chậm chậm mở miệng. Tốt. Một trận chiến này tiếp tục đánh xuống cũng không có gì tất yếu, coi như ngươi thắng. Ta nói ngươi kim đan này trung kỳ tu vi sao có thể đánh giết áo xanh la hán, nguyên lai còn tu luyện ngự thú chi thuật, có thể lấy tới ba cái cấp 3 yêu thú, ngươi vận khí này là thật không tệ. Biện âm đại sư mở miệng, Triệu Phương Nghiên nghe vậy cũng theo đó phi thân lên, cũng ra hiệu dưới đất ba cái ngự thú dừng tay. Chỉ thấy dưới đất ba cái ngự thú liên tiếp thoát ra mặt đất, tiếp đó phi độn đi tới bên cạnh Triệu Phương Nghiên. Không bao lâu, cái kia một mực bị ba cái ngự thú vây ở dưới đất động đậy không được kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng là phi độn mà ra. Bất quá hắn cũng không trở về, mà là tiếp tục thôi động phi kiếm đi tới trước người Triệu Phương Nghiên. Chỉ thấy nó mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, một mặt không phục, vẫn như cũ chuẩn bị tiếp tục động thủ. Thế nào? Các hạ còn muốn thử xem tại hạ ngự thú? Triệu Phương Nghiên cũng không e ngại, hắn có thể đánh bại người này một lần, liền có thể đánh bại lần thứ hai. Cho dù lần này không có thể đem nó dụ tới dưới đất, hắn cũng có những phương pháp khác đem nó đánh bại. Tiếng nói vừa ra, Biện Âm đại sư lập tức quát khẽ, đủ rồi, thua liền thua, lui ra. Trận thứ hai tiếp tục. Nghe nói như thế, vừa mới hòa thượng mới một mặt không tình nguyện lui ra, sau đó một vị khác thôi động Phật Châu hòa thượng cũng cười khẽ đi ra. Vị thí chủ này, ngươi ngự thú thủ đoạn quả thực không tệ, bất quá mới có thể đánh bại bần tăng sư đệ cũng là bởi vì hắn cũng không biết, hiện tại bần tăng như là đã biết được thủ đoạn của ngươi, chỉ sợ ngươi cũng lại không bất luận cái gì cơ hội chiến thắng. Chương 428 quần công chi thuật. Chương 428 quần công chi thuật. Dứt lời, vị này kim đan hậu kỳ hòa thượng cũng không có sốt ruột công tới, chỉ thấy nó chậm chậm cầm trong tay Phật Châu nâng lên tại trong lòng bàn tay, cũng hướng Triệu Phương Niên tự đắc giới thiệu. Thí chủ, người ta giao thủ phía trước còn mời cho ta làm người giới thiệu một phen bẩn tăng pháp bảo. Bảo này tên là Thập Ác, chính là bẩn tăng trước kia chu sát 10 vị tu vi kim đan đắc nhân, gỡ xuống đầu lâu của bọn hắn tịnh phong ở nguyên thần của bọn hắn luyện chế mà thành. 10 quả đầu xuyên thành Phật Châu, có uy năng cũng vô cùng không tầm thường. Hợp làm một thể, nó liền là một kiện công phòng nhất thể pháp bảo, uy năng không tầm thường, tương đương với cực phẩm pháp bảo. Nếu là phân tán mà ra, tuy nói uy năng sẽ có giảm xuống, nhưng phương thức công kích càng nhiều linh hoạt đa dạng, cũng có pháp bảo thượng phẩm uy năng. Thí chủ, ngươi tuy có 3 cái ngự thú, nhưng bần tăng đều có thể ngăn cản, còn có thể lấy hắn Phật Châu đem ngươi vây công, nhìn tới, ngươi đã ở vào tất thua tình huống. Hòa thượng này lại nhảy giới thiệu, nhìn lên vô cùng đắc ý, mà hắn như vậy đắc ý, cũng là bởi vì trong tay hắn Phật Châu không giống bình thường. Vừa mới Triệu Phương Nghiên kiến thức qua, hòa thượng này thôi động Phật Châu tiến đánh trận pháp kết giới thời điểm, nặng như Thái Sơn, uy năng cực mạnh. Hơn nữa Phật Châu bên trên mơ hồ có loại ảnh hưởng tu sĩ thần trí hiệu quả, có lẽ cũng là cùng nó chính là kim đan tu sĩ đầu luyện chế mà thành có quan hệ. Bất quá Triệu Phương Nghiên không nghĩ tới pháp bảo này vẫn là một bộ pháp bảo, có thể mỗi người tách ra. Sau khi tách ra, uy năng tuy nói hạ xuống một chút, nhưng cũng có thể trở thành 10 cái pháp bảo, chính là quần công một loại tốt nhất thủ đoạn. Trước mắt tới nhìn, đối phó nắm giữ 3 cái ngự thú Triệu Phương Nghiên cực kỳ thích hợp. Nhưng giờ phút này Triệu Phương Nghiên hiểu phía sau, vẫn như cũ không hề bị lay động. Luận quần công thủ đoạn, hắn có thể không có chút nào sợ hòa thượng này. Triệu Phương Nghiên mỉm cười, lập tức cười lạnh nói: "Ngươi linh quang tự hòa thượng thật là hảo thủ đoạn, nói đến mỗi cái đều là lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh. Nhưng dùng tu sĩ đầu làm pháp bảo, trong thiên hạ, loại trừ ma tu, cũng chỉ có ngươi linh quang tự hòa thượng dám làm như vậy à? Ngươi muốn đánh liền đánh, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy?" Triệu Phương Nghiên mở miệng niệm ai, trường côn trong tay dĩ nhiên xoay quanh không thôi, làm xong chém giết chuẩn bị. Mà hòa thượng này nghe vậy, vẫn như cũng một mặt hờ hững. "Ha ha, thí chủ thật là cưỡng từ đoạt lý, ta linh quang tự hòa thượng vẫn luôn là dùng phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình. Giết ác nhân luyện chế pháp bảo có gì không thể đây? Chờ một hồi chờ bần tăng đem thí chủ ngươi cái này đại ác nhân chu sát, cũng muốn dùng đầu lâu của ngươi luyện chế bần tăng khỏa thứ 11 Phật Châu đây." Nói đến đây, hòa thượng này hình như cũng không nguyện ý lại lại ngại. Chỉ thấy hắn thò tay ném đi, trong tay Phật Châu phi độn mà lên, cũng trên đỉnh đầu hắn không trung đột nhiên nổ tung. Chỉ thấy từng khỏa Phật Châu nháy mắt hóa thành to bằng cái thớt, lại biến thành khô lâu giữ tận đầu dáng dấp. Theo sau mỗi cái đầu lâu phát ra rắc băng tiếng giòn vang, liên tiếp thẳng hướng Triệu Phương Nghiên. Nhìn xem bộ dáng như thế pháp bảo, tại trận vây xem tu sĩ cũng có như thế trong nháy mắt cho rằng, trước mắt hòa thượng cũng không phải là người trong Phật môn, mà là ma đạo tu sĩ đồng dạng. Thời khắc này Triệu Phương Niên gặp cái này, cũng không quản nhiều đầu lâu tình huống, cũng không thúc giục 3 cái ngự thú ngăn cản đầu lâu. Hắn chỉ là để 3 cái ngự thú lặng lặng chờ tại sau lưng. Nhìn thấy Triệu Phương Niên bộ dáng như thế, hòa thượng kia lập tức khẽ cười một tiếng. Thí chủ đây là biết được không có ngăn cản thủ đoạn, dự định thúc thủ chịu trói ư? Một tiếng niệm mai phía sau, hòa thượng liền toàn lực thôi động đầu lâu. Nhưng cũng liền tại lúc này, Triệu Phương Niên mặt lộ mỉm cười, vỗ một cái bên hông túi linh thú. "Ha ha, luận quần công thủ đoạn, ta còn chưa sợ qua người khác đâu. Liên để ngươi nhìn một chút, ngự thú tu sĩ thủ đoạn." Tiếng nói vừa ra, Triệu Phương Nghiên túi linh thú bên trong, lập tức liền có nhiều cái đầu giống như con ngẽ con một loại kích thước xích hỏa nghị phi độn mà ra. Triệu Phương Nghiên ở trong đại hoang khổ tu trăm năm, xích hỏa nghị nhóm cũng bộc phát lớn mạnh. Những năm này, xích hỏa nghị nhóm số lượng đã đạt tới 100 vạn số lượng, lại đại bộ phận đều có cấp 2 đỉnh phong thực lực. Xích hỏa nghị loại này yêu trùng, bởi vì thiên tư có hạn, dưới tình huống bình thường, tu vi cao nhất cũng chỉ có thể đạt tới cấp 2 đỉnh phong. Nhưng mấy năm gần đây, Triệu Phương Niên thử nghiệm dùng tam giai thiên địa linh vật điểm hóa bình thường xích hỏa nghĩ, cái này trăm vạn trong xích hỏa nghĩ đã có gần tới một vạn xích hỏa nghĩ đột phá bản thân gông cùng xiển xích, tư chất tiến hơn một bước. Tu luyện một đoạn thời gian phía sau, bỏ qua một chút đột phá thất bại, hiện tại trong tay Triệu Phương Niên những xích hỏa nghĩ này cũng nắm chắc trăm đạt tới cấp 3 sơ kỳ chi cảnh. Yêu trùng đạt tới cấp 3, mặt ngoài có vẻ như cùng kim đan tu sĩ đồng dạng. Nhưng tu vi bởi vì hình thể nhỏ hơn, yêu lực mỏng manh, trời sinh liền yếu hơn cùng gia yêu thú cùng tu sĩ. Cho nên những cái này cấp 3 xích hỏa nghĩ còn kém rất rất xa kim đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng so chúc cơ đỉnh phong tu sĩ mạnh hơn một chút. Dùng Triệu Phương Niên bây giờ tu vi, cấp 2 xích hỏa nghĩ đối với hắn đã không có quá lớn trợ giúp. Nhưng những cái này cấp 3 xích hỏa nghĩ vẫn là có rất mạnh uy năng, đối cùng hắn ngang nhau đại cảnh giới tu sĩ cũng có rất mạnh uy hiếp. Giờ phút này Triệu Phương Niên trôi thả ra, chính là trong tay hắn tất cả cấp 3 xích hỏa nghĩ. Trong chớp mắt, Triệu Phương Niên đã thả ra hơn 300 chỉ xích hỏa nghĩ. Nhìn xem một chút thời gian Triệu Phương Niên liền có nhiều như vậy trợ thủ, hơn nữa đều là yêu thú, vừa mới còn đắc y rào rạt hòa thượng nháy mắt tròn váng. Hắn kinh hãi lập tức dừng lại Phật châu biến hóa đầu lâu, lại nhịn không được hoảng sợ nói: "Làm sao có khả năng? Ngươi còn có nhiều như vậy ngự thú, hơn nữa còn đều là cấp 3 yêu trùng. Nếu như nói Triệu Phương Niên có thể thúc dục 3 cái cấp 3 ngự thú không tính quá mức để người kinh ngạc, nhưng mấy trăm con yêu trùng, có thể thực có chút dọa người. Cuối cùng, yêu trùng loại này yêu tộc, rất khó đạt tới cấp 3, hơn 300 chỉ cấp 3 xích hỏa nghĩ, tuyệt đối vô cùng hiếm thấy. Không chỉ là trước mắt hòa thượng, liền đằng sau hai vị kim đan hòa thượng cùng cái kia nguyên anh tu sĩ biện âm đại sư, cũng đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi." Nhưng giờ phút này Triệu Phương Niên nhưng không có cùng bọn hắn giải thích gì tứ, chỉ thấy hai tay của hắn bấm ngón tay ngưng quyết, trong miệng càng là nói lẩm bẩm: "Trung binh thuật." Theo lấy Triệu Phương Niên một tiếng hô to, một đạo pháp quyết tiêu tán mà ra, cũng bao phủ ở trùng quanh yêu trùng trên mình. Đây chính là Triệu Phương Niên kim đan kỳ tu luyện công pháp, Thiên Trùng Biến Thần Thông Trùng Binh Thuật. Tại loại thần thông này phía dưới, xung quanh hơn 300 chỉ xích hỏa nghĩ nhanh chóng phân tán, cũng dùng 10 cái làm một đám bao đoàn lên. Theo lấy một đạo linh quang lấp lóe, hơn 30 kiện từ cấp 3 yêu trùng xích hỏa nghĩ ngưng tụ vũ khí liền biến ảo đi ra. Có cự kiếm, có đại đao, cũng có trọng truy. Đủ loại vũ khí tầng tầng lớp lớp, lại mỗi một kiện vũ khí uy năng khí thế, không kém chút nào pháp bảo, nhìn kỹ, mỗi kiện vũ khí đều có trung phẩm pháp bảo uy năng. Lại phối hợp trong đó yêu khí, hơn 30 kiện vũ khí, quả thực liền là Triệu Phương Niên hơn 30 kim đan sơ kỳ trợ thủ. Nhìn thấy một màn như thế, vừa mới còn dương dương đắc ý hòa thượng nháy mắt sợ nói không ra lời. Nhưng hắn không có phản ứng, Triệu Phương Niên lại không ngồi yên được nữa. Chỉ thấy Triệu Phương Niên một tay một chỉ, từ xích hỏa nghị biến hóa vũ khí, nháy mắt cùng nhau tiến lên, hướng về hòa thượng kia vây công mà đi. Hiện tại, nhưng là đến phiên Triệu Phương Niên vây đánh hắn. Chương 429, vòng 2 chiến thắng. Chương 429, vòng 2 chiến thắng. Không thể không nói, Thiên Trùng Biến Trùng Bình chi thuật, theo lấy xích hỏa nghị tu vi tăng cường, uy năng cũng càng lúc càng lớn. Hiện nay, Trùng Bình thuật cũng là Triệu Phương Niên nhiều thủ đoạn bên trong một loại không tầm thường thần thông. Tuy nói đơn thể trên uy năng khả năng hơi có không đủ, nhưng mà dùng cho quần công, cũng là một loại cực kỳ lợi hại thủ đoạn. Chỉ thấy nhiều trên vũ khí phía dưới tung bay, gào thét mà đi, đảo mắt liền đem hòa thượng kia bao bọc vây quanh. Người này thấy thế, cũng không thể nhìn bối rối, vội vã thôi động hắn Phật Châu biến ảo đầu lâu ứng chiến. Trong lúc nhất thời, 10 cái đầu lâu liền cùng 10 cái vũ khí chiến làm một đoàn. Song phương hoặc là chém bảo, hoặc là gầm cắn. Bởi vì mỗi một viên Phật Châu uy năng đều có pháp bảo thượng phẩm uy năng, mà Triệu Phương Niên Trùng Bình cũng có trung thượng phẩm pháp bảo uy năng. Cho nên song phương đều là đánh khó khăn chia liệng, ngang tài. Bất quá, Triệu Phương Niên Trùng Bình có thể cũng không phải là chỉ có một kiện. Cho dù bị ngăn lại 10 cái, còn có hơn 20 kiện trùng binh trực tiếp thẳng hướng hòa thượng kia. Theo lý mà nói, bình thường kim đan tu sĩ đồng thời thôi động hơn 30 kiện trùng phẩm pháp bảo, e rằng không cần thời gian một chén trà, thể nội pháp lực liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Mà Triệu Phương Niên những cái này trùng binh đều là từ 10 cái cấp 3 xích hỏa nghĩ ngưng kết mà thành, tiêu hao cũng là xích hỏa nghĩ yêu lực. 10 cái cấp 3 xích hỏa nghĩ yêu lực, duy trì trùng binh giáng dấp, có thể kéo dài chém giết mấy canh giờ. Triệu Phương Niên chỉ cần dùng thần thức khống chế liền có thể. Cho nên thôi động những cái này trùng binh, Triệu Phương Niên pháp lực tiêu hao ít ỏi. Chỉ thấy còn lại hơn 20 kiện trùng binh trực tiếp đem người này vây quanh ở trong đó, mà hòa thượng này cũng chỉ đến thôi động pháp lực, thế ra một kiện phòng ngự pháp bảo, đem bản thân một mực bảo hộ trong đó. Phanh 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 đao thương côn bổng đập lên chém vào âm thanh liên tiếp truyền đến, người này hộ thân pháp bảo lập tức lóe lên chói mắt linh quang. Hắn tuy là kim đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng đồng thời bị nhiều như vậy trùng phẩm pháp bảo vây công, cũng là khó mà ứng đối. Nhìn hắn toàn lực thôi động pháp lực duy trì pháp bảo phòng ngự tư thế, e rằng không bao lâu nữa, pháp lực của hắn liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Chờ đúng phương pháp lực hao hết, liền là hắn lạc bại thời điểm. Như vậy duy trì thời gian đốt một nén hương phía sau, Triệu Phương Niên phát hiện, người này tại phòng ngự thời điểm, cũng nuốt một chút khôi phục pháp lực đang lượng. Thấy thế, Triệu Phương Niên cười lạnh, khôi phục pháp lực cùng hắn hiện tại tiêu hao pháp lực so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới, chỉ có thể coi là hạt cát trong sa mạc. Vây công chi thế đã tạo thành, nếu là không có trợ thủ, trước mắt vị này kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng là tất thua không thể nghi ngờ. Triệu Phương Niên không muốn bởi vì hắn tiêu hao xích hỏa nghị quá nhiều yêu lực, cuối cùng hắn còn có một tràng chém giết muôn so. Cho nên hắn lập tức thôi động bên cạnh tiểu hắc, nghĩ hậu, thổ long ba thú liên tiếp đánh tới. Cái này ba cái yêu thú gia nhập chiến đoàn, trực tiếp đem hòa thượng kia vây quanh ở trong đó, mắt thường đều nhìn không tới hắn tồn tại. Giờ phút này, Triệu Phương Niên đều không có xuất thủ, hắn ngự thú, liền muốn đem kim đan này hậu kỳ hòa thượng vây đánh dẫn đến tử vong. Nhìn thấy một màn như thế, Triệu gia tu sĩ cũng là mở to hai mắt nhìn. Lúc này, bọn hắn có vẻ như mới chân chính thấy được, ngự thú tu sĩ chỗ lợi hại, thậm chí là một chút xa tại ngoài mấy chục dặm cách xa vây xem trong thành tu sĩ cũng là nghị luận không ngừng. Cái này đây cũng là ngự thú tu sĩ thủ đoạn a. Chỉ nghe nói tân thành chủ nắm giữ ngự thú thủ đoạn, còn chưa bao giờ kiến thức qua hắn ngự thú đây. Nhiều như vậy cấp 3 yêu thú yêu trùng, tân thành chủ ngự thú quả nhiên là đáng sợ tột cùng. Chỉ dựa vào ngự thú liền để kim đan hậu kỳ tu sĩ không hề có lực hoàn thủ, mà thừa nhận bản thân cũng không có độc thủ, ngự thú tu sĩ quả thực lợi hại, mạnh, quả thực mạnh đáng sợ. Xem ngày sau ta cũng có thể thử nghiệm tu luyện ngự thú chi đạo. Ha ha, ngự thú chi đạo ngươi thật cho là dễ dàng như vậy a? Chỉ là tìm tới đủ cường đại yêu thú cánh cửa này liền ngăn cản phần lớn người, tìm được phía sau ngươi nhưng có thực lực tuân phục, huống chi tư chất thực lực đều mạnh yêu thú cũng không phải dễ tìm như vậy. Không tệ, ta nhân tộc cùng yêu tộc tổng cộng chia làm thiên hạ, yêu tộc không thể so ta nhân tộc yếu, yêu tộc như thế nào lại cam tâm thần phục tại ta nhân tộc tu sĩ? Đúng, coi như ngươi có thể thuần phục một chút yêu thú, một khi bị yêu tộc phát hiện trong đó có tư chất cực cao yêu thú, e rằng yêu tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ách, tính toán ta vẫn là bỏ đi ý niệm như vậy a. Tiếp tục xem cái này trận thứ hai lại là tân thành chủ thắng, không biết cái này tân thành chủ có thể hay không liên thắng 3 trận. Nhiều tu vi vây xem nghị luận thời điểm, cái kia hậu sơn chém giết cũng sắp đến hồi kết thúc. Tại Triệu Phương Niên nhiều ngự thú vây công phía dưới, kim đan này hòa thượng phòng ngự pháp bảo đã tràn ngập nguy hiểm. Đột nhiên chỉ nghe một tiếng vang giòn đống nhiên chuyển đến, kim đan này hòa thượng phòng ngự pháp bảo rõ ràng trực tiếp nổ tung, mà không phòng ngự pháp bảo, kim đan này hòa thượng cũng sắp sửa bị nhiều ngự thú vây công thân. Đối mặt tình cảnh như thế, người này cũng là không thể làm gì, cuối cùng đành phải hô to lên: thí chủ dừng tay, bần tăng nhận thua. Nghe lời ấy, Triệu Phương Niên lông mày hơi động, cho dù trong lòng hắn cực kỳ không tình nguyện, nhưng cũng không thể không để ngự thú dừng tay, không có muốn tính mạng của hắn. Theo lấy Triệu Phương Niên nhiều ngự thú chậm chậm với lui, hòa thượng này cũng là hơi có buông lỏng. Bất quá theo hắn cái kia lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình tới nhìn, hẳn là lãnh hội đến Triệu Phương Niên lợi hại. Hắn phức tạp nhìn Triệu Phương Niên một chút, lập tức cũng không có nhiều lời, một mặt xấu hổ phi độn mà về. Mà hắn sau khi trở về, cũng không mặt mũi cùng biện âm đại sư nói thêm cái gì. Giờ phút này, vị cuối cùng kim đan hậu kỳ hòa thượng cũng chính giữa một mặt ngưng trọng nhìn xem Triệu Phương Niên, chậm chạp không có ra sân. Theo hai trận chém giết bên trong, hắn đã nhìn ra Triệu Phương Niên thủ đoạn cực kỳ lợi hại. Cho dù hắn vẫn chỉ là kim đan trung kỳ, nhưng hắn nhiều thủ đoạn đã không thể so kim đan hậu kỳ tu sĩ kém, thậm chí có thể nói vượt qua kim đan hậu kỳ tu sĩ. Cuối cùng cái này kim đan hậu kỳ hòa thượng, giờ phút này trong lòng cũng là một điểm đấy đều không có. Hắn không muốn lên trận, nhưng giờ phút này cũng không thể không kiên trì chuẩn bị lên. Nhưng lại tại hắn gần bay trốn đi thời điểm, biện âm đại sư bỗng nhiên dùng thần thức truyền âm: cuối cùng một chàng tỷ thí, ngươi tuyệt đối không thể thua. Vật này có thể trợ ngươi một chút sức lực. Tiếng nói vừa ra, biện âm đại sư lập tức đưa ra một con dao chỉ có chiều dài ngón tay dao găm. Cái này dao găm nhìn lên bình thường, cũng không cái gì sóng pháp lực, tựa như phàm tục bên trong vũ khí bình thường. Nhưng cái cuối cùng kim đan hòa thượng tại tiếp nhận vật này phía sau, con ngươi đột nhiên chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn truyền âm nói: biện âm đại sư, vật này coi là thật giao cho ta ư? Vật này vô pháp tế luyện, chỉ là cho ngươi mượn mà thôi, sử dụng hết còn cần đưa ta. Nghe nói như thế, kim đan này hòa thượng trong mắt lóe lên một vòng thất lạc, nhưng lập tức lại thoải mái cười một tiếng, không nghĩ nhiều nữa. Hắn đem dao găm giấu tại bên hông, theo sau liền trực tiếp hướng về Triệu Phương Niên bay trốn đi. Chỉ bất quá, hắn nét mặt bây giờ tràn đầy vẻ tự tin, lại vô phương mới không có chút nào lực lượng. Chương 430, linh bảo
vị cuối cùng hòa thượng bước lên mà tới. Triệu Phương Niên vốn cũng không để ý linh quang tự kim đan hậu kỳ hòa thượng, hắn lĩnh giáo cũng không chỉ một, liên tiếp chu sát đánh bại mấy người, Triệu Phương Niên cảm thấy có thực lực ứng phó. Lúc trước hai trận chém giết, Triệu Phương Niên bản thân cũng không cái gì quá lớn tiêu hao, pháp lực vẫn như cũ tràn đầy. Cuối cùng một chàng chém giết, hắn phái ngự thú, lại thêm chính mình thủ đoạn, đánh bại đối phương cũng không phải việc khó gì. Nhưng vừa mới biện âm đại sư đưa cho cái cuối cùng kim đan hòa thượng một cây dao găm, Triệu Phương Niên nhìn rõ ràng. Tại biện âm đại sư xuất thủ thời điểm, Triệu Phương Niên liền ý thức đến, người này khả năng là phát giác người cuối cùng không phải Triệu Phương Niên đối thủ, không muốn linh quang tự hòa thượng toàn bộ bại, cho nên cũng lấy ra bảo vật tăng lên người cuối cùng thực lực. Nhưng Triệu Phương Niên dùng vọng khí thuật quan sát dao găm kia thời điểm, lại phát hiện trong dao găm cũng không lợi hại gì khí tức, liền tựa như một kiện phàm tục vũ khí. Bất quá, càng là như vậy, Triệu Phương Niên cũng liền bộc phát kiếm kỵ. Hắn biết, có thể bị nguyên anh tu sĩ coi trọng cũng giao cho kim đan tu sĩ xem như áp đáy hòm thủ đoạn bảo vật, tất nhiên không giống bình thường. Cuối cùng một chàng chém liệt, rất có thể sẽ có biến cố gì, mà biến cố này nên liền là thanh này kỳ quái dao găm. Bất quá, kiên kỵ về kiên kỵ, cuối cùng một chàng tỉ thí, Triệu Phương Niên không có khả năng không thể so. Giờ phút này hắn cũng chỉ có thể lưu thêm một cái tâm nhãn, dùng bất biến ứng và biến. Chỉ thấy Triệu Phương Niên điều khiển nhiều ngự thú, cũng làm tốt lần nữa động thủ chuẩn bị. Cái cuối cùng hòa thượng phi độn mà tới, cũng không có cùng Triệu Phương Niên trao đổi ý tứ, chỉ thấy sự lạnh lùng nhìn xem Triệu Phương Niên, trực tiếp cầm trong tay thiền trượng bắn đi mà ra. Thiền trượng phi độn mà ra, khí thế nặng như núi cao, gào thét mà tới. Đối mặt uy năng như thế thiền trượng, trong lòng Triệu Phương Niên khẽ động, trong tay trường côn cũng là bắn ra, cùng cái này thiền trượng chiến làm một đoàn. Phanh 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 kịch liệt tiếng va đập ứng thanh truyền đến, hai kiện uy năng không tầm thường pháp khí liền như vậy tại cái này trên không trung dây dưa. Bởi vì hòa thượng này chính là kim đan hậu kỳ, thiền trượng phẩm chất lại cao, chốc lát thời gian, thiền trượng liền chiếm cứ lợi thế. Thấy thế, Triệu Phương Niên lần nữa khống chế vài kiện trùng binh cùng nhau vây công đi qua, như vậy, mới xem như ngăn chặn lại người này thiệt trượng. Cùng lúc đó, Triệu Phương Niên cũng không có che giấu ý tứ, trực tiếp thúc giục còn lại tất cả trùng binh cùng ba cái ngự thú cùng nhau tiến lên, đem cái kia Kim Đan hậu kỳ hòa thượng bao vây. Nhiều như vậy yêu thú cùng nhau công tới, coi như hòa thượng này là Kim Đan hậu kỳ, cũng khó có thể ứng đối. Cuối cùng vừa mới bị kia bị nhiều ngự thú vây công chí pháp lực hao hết hòa thượng liền là vết xe đổ. Bất quá, đối mặt những yêu thú này yêu trùng vây công, hòa thượng này thì là vỗ một cái bên hông túi chứa vật, thế ra một tôn liên đăng. Chỉ thấy liên đăng phi độn đến trên đỉnh đầu hắn, lập tức toát ra một mảnh mờ mịt linh quang. Loại này linh quang có phòng ngự uy năng, đem cái này hòa thượng bảo hộ trong đó. Xung quanh trung binh, tiểu hắc chờ yêu thú tiến đánh mà tới, nhộn nhịp bị ngăn cản tại bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Triệu Phương Nghiên lông mày nhíu lại, trên mặt bộc phát kiêng kỵ. Trước mắt hòa thượng thủ đoạn, cùng vừa mới cái kia khống chế Phật Châu hòa thượng không có sai biệt, thậm chí còn hơi có không đủ. Cả hai đều là chính mình bản mệnh pháp bảo bị Triệu Phương Nghiên dây dưa kéo lại, bản thân bị đuổi nhiều ngự thú vây công. Tuy nói có thể tạm thời dựa vào phòng ngự pháp bảo ngăn cản, nhưng một lúc sau, thể nội pháp lực tiêu hao quá nhiều, tất nhiên sẽ pháp lực hao hết mà bị thua. Một cái có thể tu luyện tới Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, tuyệt không có khả năng sẽ phạm đồng dạng sai lầm. Cho nên Triệu Phương Niên biết được, trước mắt hòa thượng e rằng chỉ chốc lát liền sẽ thôi động đến vừa mới biện âm đại sư cho hắn giao găm. Giờ phút này, Triệu Phương Niên cũng là đánh lên 12 phần tinh thần. Triệu Phương Niên gắt gao nhìn chằm chằm đối phương động tác thời điểm, cũng tiếp tục thúc giục nhiều ngự thú vây công. Tại nhiều ngự thú vây công bên trong, hòa thượng này hộ thân liên đăng tán phát linh quang, cũng từng bước mỏng manh. Nhìn xem liên đăng linh quang gần tiêu tán, Triệu Phương Niên nhíu mày, trong lòng thầm đủ nói, chẳng lẽ hắn vẫn không có ý định xuất thủ? Cho dù trong lòng như thế nào kinh ngạc, Triệu Phương Niên giờ phút này cũng không thể nghĩ quá nhiều. Đã đối phương chậm chạp không xuất thủ, vậy hắn cũng chỉ có thể toàn lực xuất thủ, mau chóng đem đối phương đánh bại, để tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng lại tại giờ phút này, trong lòng Triệu Phương Niên căng thẳng, một cỗ cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt tự nhiên sinh ra. Cỗ nguy cơ này cảm giác tới mạnh mẽ, sau một khắc liền sẽ nguy cơ đến tính mạng của hắn. Hắn dương mắt nhìn về phía hòa thượng, nhưng hòa thượng này vẫn như cũ quanh chân đau khổ phòng ngự, cũng không có động tác gì. Thế nhưng cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt cũng không tiêu tán, ngược lại bộc phát cường liệt. Triệu Phương Niên vô ý thức thoáng nhìn, đột nhiên phát hiện sau lưng lại một đao sắc bén hàn mang, hướng thẳng đến đầu của hắn kích xạ mà tới. Là dao găm. Biện âm đại sư cho hòa thượng này cổ quái dao găm. Triệu Phương Niên phát hiện sau lưng dao găm, mà giờ khắc này con dao găm này cực dương bắn nhanh tới, tốc độ kỳ quái, lại chuyện đột nhiên xảy ra, Triệu Phương Niên có lòng tránh né, nhưng giờ phút này cũng căn bản tránh né không mở. Không kịp nghĩ nhiều dao găm vì sao đột nhiên xuất hiện, thời khắc nguy cấp, Triệu Phương Niên đành phải giơ cánh tay lên, dự định dùng bản thân nhục thân ngăn cản. Cánh tay ngăn trở đầu đồng thời, veo một tiếng xé gió truyền đến. Sau đó phất một tiếng trầm đục, con dao găm này dĩ nhiên trực tiếp đâm thủng làn da Triệu Phương Niên, không có vào trong cánh tay của Triệu Phương Niên, ở khung xương bên trong. Phát giác như vậy, Triệu Phương Niên lập tức mở to hai mắt nhìn. Phải biết, dùng hắn bây giờ nhục thân uy năng, bình thường pháp bảo đều khó mà phá phòng, cho dù phá phòng cũng không có khả năng đi sâu hết đủ. Phía trước cùng Triệu Phương Niên liều mạng áo xanh la hán, dùng đạt tới như thế nào cũng chém, đều chỉ có thể chém vào Triệu Phương Niên huyết đục một điểm, không có khả năng thương tới khung xương. Có thể cái này bình bình không có gì lạ dao găm, không chỉ tựa như quỷ quái một loại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn như vậy sắc bén, có thể phá nhục thể của hắn, cái này làm sao không để Triệu Phương Niên sợ hãi. Mặt khác, con dao găm này chính là hòa thượng này tạm thời đạt được, cũng không tế luyện, cho nên giờ phút này Triệu Phương Niên cũng không biết đây là vì sao. Nhưng trước mắt suy nghĩ nhiều vô ích, ngăn lại một lần công kích, Triệu Phương Niên lập tức liền chụp vào cây dao găm này, dự định đem nó đoạt lấy, để tránh bị đối phương khống chế tiếp tục đối phó hắn. Loại này quỷ dị công kích, hắn có thể thực tế không muốn thể nghiệm lần thứ hai. Nhưng lại tại Triệu Phương Niên thò tay bắt đi thời điểm, nhưng lại đột nhiên bắt hụt. Bởi vì con dao găm này cũng không phải là rút ra bay đi, mà là liền trực tiếp như vậy hư không tiêu thất. Lúc này, Triệu Phương Niên cũng cuối cùng phát giác không ổn. Hắn vội vã tập trung lực chú ý, đem thần thức ngoại phóng đến cực hạn. Một lát sau, sau lưng 10 trượng chỗ, dao găm lại đột nhiên xuất hiện, lần nữa phóng tới. Đột nhiên xuất hiện, lại như thế gần, Triệu Phương Niên tránh cũng không thể tránh, đành phải lần nữa dùng cánh tay ngăn cản. Chỉ nghe phốc một tiếng, dao găm lần nữa cắm vào Triệu Phương Niên cánh tay. Triệu Phương Niên lần nữa thò tay muốn bắt, nó nhưng lại lần nữa biến mất. Kim Đan hậu kỳ nhục thân đều không phòng được cái này sắc bén lại quỷ dị dao găm, nhìn thấy như vậy, Triệu Phương Niên cũng bay thẳng trốn lên, tính toán bỏ qua con dao găm này. Có thể phi độn thời điểm, con dao găm này thậm chí có thể tại trước người Triệu Phương Niên đột nhiên xuất hiện, nếu không phải hắn thần thức cường đại, có thể nhanh chóng phát giác cũng dùng cánh tay hoặc là thân thể ngăn cản, sợ rằng sẽ bị con dao găm này nháy mắt đâm xuyên đầu. Trong trời cao, Triệu Phương Niên bốn phía tránh né, nhưng dao găm dù sao vẫn có thể quỷ dị đuổi kịp, cũng phá vỡ nhục thể của hắn, tại trên người hắn lưu lại dữ tợn vết thương. Chốc lát thời gian, Triệu Phương Niên đã mình đầy thương tích, máu me đầm địa. Nhìn thấy một màn như thế, cái kia Kim Đan hòa thượng cũng là cất tiếng cười to. Ha ha, người xã này dã thất phu, có thể tính toán thấy được linh bảo uy năng a. Chương 431, ba lượt toàn thắng. Chương 431, ba lượt toàn thắng. Trong trời cao, cái kia Kim Đan hòa thượng mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng vẻ đắc ý, hắn thúc giục liên đăng tuy nói linh quang yếu đi, nhưng nhìn lên vẫn như cũ có thể ngăn trở nhiều ngự thú một đoạn thời gian. Mà hắn thúc giục dao găm, lại không ngừng để Triệu Phương Niên bị thương. Nhìn xem Triệu Phương Niên thương thế bộc phát nghiêm trọng, trạng thái bộc phát thê thảm, hắn cũng biết, không bao lâu nữa, liền có thể đem Triệu Phương Niên đánh bại. Cái này trận thứ 3 chém giết, linh quang tự hòa thượng gần chiến thắng. Trong sân chém giết, cục diện đột nhiên đảo ngược, cũng để cho một đám Triệu gia tộc nhân căng thẳng không thôi. Triệu Chính Xuyên lập tức nắm chặt phi kiếm, một lần muốn tế ra phi kiếm trợ giúp Triệu Phương Nghiên. Vẫn là Triệu Chính Trạch tay mắt lanh lẹ, đem nó để lại. "Chính Xuyên, chớ có xúc động, ngươi như độc thủ, vậy liền không phải đơn đả độc đấu, đến lúc đó, nói không chắc cái kia Nguyên Anh tu sĩ cũng sẽ thừa cơ xuất thủ." Một bên Triệu Chính Linh này lại cũng là khó được nghiêm túc lên. "Không tệ, nhị ca." Linh Quang tự lựa chọn một cái so một cái vô sỉ, cha thật không dễ dàng tranh thủ đến cùng bọn hắn đơn đấu cơ hội, ngươi cũng không thể việc xấu. Hành Phong, Hành Vũ hai người cũng là bất đắc dĩ nắm chặt nắm đấm. Giao găm kia quả thật là đáng sợ. Hành tung bất định, khó lòng phòng bị. Hy vọng ra ra có thể có phương pháp ứng phó. Nghe được người nhà lần này ngôn từ, Triệu Chính Xuyên liếc qua cái kia cao cao tại thượng biện âm đại sư, cuối cùng cũng là bất đắc dĩ buông lòng tay ra bên trong phi kiếm. Triệu gia tộc nhân cùng tu sĩ, giờ phút này nộn nhịp căng thẳng không thôi, mặt lộ lo lắng. Ngay tại Triệu gia tu sĩ sợ hãi thời điểm, tiếp tục tránh né trong lòng Triệu Phương Niên cũng là đột nhiên trầm xuống. Mặc kệ hắn như thế nào tránh né, vẫn như cũng sẽ bị con dao găm này đuổi kịp, cùng tiến một bước kích thương. Hiện tại hai cánh tay của hắn đã tràn đầy lỗ máu, liền ngực cũng bị cắm một đao. Nếu không phải hắn nhục thân cường hành, này lại e rằng đã chết bất đắc kỳ tử. Dù vậy, hắn cũng khó có thể tiếp tục tiếp nhận loại này công kích. Không nghĩ tới, Triệu Phương Niên đem nhục thân tu luyện tới Kim Đan hậu kỳ chi cảnh, cũng sẽ bị tùy tiện phá phòng. Giờ phút này, Triệu Phương Niên cũng coi là lĩnh hội tới nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên ý tứ. Vừa mới hòa thượng kia nâng lên, hắn chỗ thúc dục giao găm, chính là một kiện linh bảo. Đối với loại này trở thành bảo vật, Triệu Phương Niên cũng không hiểu. Nhưng hắn suy đoán, cái gọi là linh bảo, nên là so pháp bảo còn phải cao hơn một cấp bậc vũ khí. Bằng không, cũng sẽ không quỷ dị như vậy khó lường, cũng càng không khả năng tùy tiện phá vỡ phòng ngự của hắn. Song phương chém giết xuất hiện loại vũ khí này, đã vượt xa Kim Đan tu sĩ cái kia có thần thông uy năng, nguy hiểm đến Triệu Phương Niên tính mạng. Cho nên Triệu Phương Niên cũng không còn dự định ẩn tàng thủ đoạn, quyết định thủ đoạn ra hết. Cho dù thủ đoạn ra hết khả năng sẽ bị cái kia biện âm đại sư phát giác thân phận, nhưng lúc này hắn cũng không chiếu cố được quá nhiều, chưa giữ được tính mạng lại nói. Chỉ thấy trong miệng Triệu Phương Niên nói lẩm bẩm, trong mắt càng là xuất hiện một vòng linh lực hàn quang. Bản mệnh pháp bảo, ra. Theo lấy Triệu Phương Niên một tiếng quát nhẹ, trong đan điền hắn ngủ say Xá Lợi Châu, lập tức căng ra một đạo linh quang, đem nó bảo vệ. Xá Lợi Châu hộ thân linh quang, uy năng cực mạnh, coi như là Triệu Phương Niên tu luyện tới bây giờ nhục thân, cũng không có linh quang này uy năng lợi hại. Xem như hộ thân thủ đoạn, Triệu Phương Niên có lòng tin, có khả năng ngăn trở cái kia cái gọi linh bảo giao găm. Mà sự thật cũng là như thế, Triệu Phương Niên bên ngoài cơ thể căng ra linh quang thời điểm, giao găm lần nữa phóng tới. Veo một tiếng, giao găm trực tiếp đâm vào trên linh quang. Mà lần này con dao găm này cũng không tiến quân thần tốc, mà là kẹt ở Triệu Phương Niên hộ thân trên linh quang. Tuy nói dao găm cũng là thành công đâm rách linh quang, nhưng linh quang uy năng vẫn là đem nó kẹt ở chính giữa. Theo lấy dao găm phát lực, dao găm chậm chậm cắm vào linh quang, nhìn thấy như vậy, Triệu Phương Niên thân hình lóe lên, đã phi độn mà ra. Phía sau, dao găm kia một lần hành động thất bại, Triệu Phương Niên cũng thành công tránh thoát một lần công kích. Xá Lợi Châu phòng ngự uy năng cực mạnh, nhưng không nghĩ tới con dao găm này cũng có thể phá phòng, cũng may Xá Lợi Châu có khả năng thật to chỉ hoãn con dao găm này thế công, để Triệu Phương Niên có thể có thời gian đào tẩu. Cái kia Kim Đan Hòa Thượng hiển nhiên không nghĩ tới Triệu Phương Niên còn giống như cái này phòng ngự thủ đoạn, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không có khả năng, người đây là loại nào thủ đoạn phòng ngự, rõ ràng còn có thể phòng ngự công kích linh bảo. Người này kinh hô một tiếng, theo lời nói của hắn tới nhìn, hiển nhiên cũng không phát hiện thủ đoạn phòng ngự của Triệu Phương Niên liền là Phật môn Xá Lợi Châu. Lập tức hắn cũng là không tin tà thôi động linh bảo giao găm, tiếp tục hướng về Triệu Phương Niên kích xạ mà đi. Mà Triệu Phương Niên cũng là tiếp tục thôi động Xá Lợi Châu, làm phòng ngự linh quang tăng thêm một bước. Siêu 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 giao găm linh bảo liên tiếp phóng tới, Triệu Phương Niên tuy là vô pháp né tránh, nhưng cũng có thể dựa vào Xá Lợi Châu hộ thân linh quang tạm thời ngăn trở, từ đó né tránh. Tránh né thời điểm, Triệu Phương Niên cũng tại đồng thời điều khiển nhiều yêu thú. Hắn bị cái này linh bảo uy hiếp, mặc dù có Xá Lợi Châu phòng ngự, cũng không thể kéo quá lâu. Trước mắt chỉ có thúc dục yêu thú đem hòa thượng này đánh bại, mới có thể triệt để an toàn rồi. Tiểu Hắc, Nghĩ Hầu, Thổ Long ba cái yêu thú gầm hết lên, mỗi cái quanh thân tuôn ra một thân huyết vụ, đây chính là Triệu Phương Niên ngự thú bí pháp một trong nhân huyết. Nhân huyết thần thông vừa thi triển, có thể làm cho yêu thú trong thời gian ngắn tăng lên khoảng 3 phần 10 thực lực. Một thần thông này thi triển phía sau, tiểu hắc thúc dục tử diễm yêu hỏa thế công cũng bộc phát hung mãnh. Hỏa diễm nóng rực, tạo thành dày đặc hỏa vũ, không ngừng đánh tới hướng hỏa thượng kia, tại hung mãnh như vậy hỏa vũ phía dưới, liên đăng linh quang cũng không ngừng bị tan rã. Một bên khác, Nghĩ Hầu, Thổ Long cũng liên tiếp hướng về hỏa thượng đánh tới. Tại ba cái yêu thú hung mãnh như vậy thế công phía dưới, sau một lát, hỏa thượng này liên đăng linh quang cuối cùng tiêu tán. Không còn hộ thân linh quang, hỏa thượng này cũng là bị nhiều yêu thú vây quanh ở trong đó. Bất quá hắn cũng không nhận thua, mà là chưa từ bỏ ý định thôi động dao găm linh bảo lại một lần nữa bắn về phía đầu Triệu Phương Niên. Răng rắc dao găm lại một lần nữa cắm ở Triệu Phương Niên Xá Lợi Châu trên linh quang, Triệu Phương Niên phi độn né tránh, trong mắt sát ý lạnh lẽo. Trong lòng hắn khẽ động, ba cái yêu thú cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem hỏa thượng này nhấn chìm. Phẫn nộ tiếng gào thét kèm theo một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Kim đan này hậu kỳ hỏa thượng, ngay tại chỗ bị Triệu Phương Niên ba cái yêu thú đánh bại. Cũng liền tại lúc này, hậu phương biện âm đại sư tiện tay lay động một chút trong tay trung đồng. Đinh linh linh tiếng giòn vang truyền đến, tạo thành từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng, trực tiếp đem vây quanh hòa thượng tiểu hắc ba thú hất bay ra ngoài. Tại Nguyên Anh tu sĩ trước mặt, cấp ba yêu thú căn bản không hề có lực hoàn thủ. Chờ đến ba thú bị hất bay, cũng liền lộ ra cái kia mình đẩy thương tích hòa thượng tới. Cái này biện âm đại sư xuất thủ kịp thời, hòa thượng chỉ là trọng thương, cũng không có lo lắng tính mạng. Chỉ thấy Biện Âm đại sư đem người này thu tới hậu phương, theo sau cũng chậm chậm phi độn mà tới, đem dao găm kia linh thú thu vào trong lòng. Thấy thế, Triệu Phương Nghiên lập tức thu nhiều ngự thú cùng thần thông, không kiêu ngạo không tự tin nói: "Biện Âm đại sư, tại hạ đã thành công đánh bại linh quang tự ba vị kim đan tu sĩ, có thể xem như hoàn thành khiêu chiến." Biện Âm đại sư thâm ý sâu sắc nhìn Triệu Phương Nghiên một chút, chậm rãi nói: "Không tệ, ngươi chính xác đánh bại bọn hắn, như vậy, bản tọa cũng giữ lời hứa, sẽ không tính toán ngươi đoạt lấy La Hán thành một chuyện." Nghe lời ấy, trong lòng Triệu Phương Nghiên buông lỏng, thích thú cảm giác tự nhiên sinh ra. Còn không chờ hắn lộ ra nụ cười, trước mắt Biện Âm đại sư trên mình lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. "Hừ, La Hán thành ta có thể mặc kệ, nhưng ngươi chu sát ta linh quang tự phổ đà hòa thượng, bản tọa chắc chắn sẽ truy cứu tới cùng." Chương 432, Nguyên Anh xuất thủ. Chương 432, Nguyên Anh xuất thủ. Biện Âm đại sư lời vừa nói ra, trong lòng Triệu Phương Niên một điểm thích thú cũng là nhanh chóng biến mất không còn tâm tích. Trong lòng hắn trầm xuống, thầm nghĩ không ổn, đồng thời cũng minh bạch, đã cái này Biện Âm đại sư nhắc lên phổ đà hòa thượng, chỉ sợ cũng là nhìn ra hắn xá lợi châu. Chỉ bất quá Triệu Phương Niên cũng không tuyệt vọng, giả bộ không hiểu: "Biện Âm đại sư, ngươi lời ấy ý gì?" "Linh quang tự phổ đà hòa thượng, tại hạ chưa bao giờ thấy qua, làm sao tới chu sát hắn nói một chút." Nhìn vẻ mặt vô tội Triệu Phương Niên, Biện Âm đại sư cười lạnh: "Hừ, ngươi gạt được người khác, còn có thể lừa ta cái này Nguyên Anh tu sĩ sao? Phía ngươi mới ngăn trở ta linh bảo hộ thân linh quang, liền là lúc trước phổ đà hòa thượng theo trong chùa mang đi xá lợi châu. Cái này xá lợi châu chính là ta linh quang tự bên trong Nguyên Anh hậu kỳ cao tăng tọa hóa còn sót lại xá lợi luyện chế mà thành. Loại này đặc thù bảo vật, là ta linh quang tự vật truyền thừa, bản tọa tuyệt sẽ không nhìn lầm. Coi như bản tọa không truy cứu ngươi chu sát phổ đà hòa thượng một chuyện, ngươi tự mình chiếm hữu ta linh quang tự truyền thừa bảo vật, cũng là tội chết một đầu. Mặt khác, để bản tọa đoán xem, chắc hẳn ngươi chính là đại hoang bên trong phát triển tu sĩ a. Thù mới hận cũ, ngươi nói, bản tọa hôm nay có thể hay không tha ngươi?" Biện Âm đại sư liên tiếp mở miệng, trong miệng cũng trực tiếp đem Triệu Phương Niên thân phận cùng cùng linh quang tự ân đoán tất cả đều chỉ ra. Nghe đến đó, Triệu Phương Niên cũng là hiểu rõ, Biện Âm đại sư đem nói tới phân thượng này, chỉ sợ hắn cũng không cách nào tẩy thoát chính mình hiểm nghi. Bất quá, dù vậy, Triệu Phương Niên nói cái gì cũng không thể thừa nhận. Nhận, Biện Âm đại sư liền sẽ trực tiếp xuất thủ lấy tính mạng của hắn. Không nhận, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Cho nên Triệu Phương Niên vẫn như cũ một mực chắc chắn. "Tiền bối, tại hạ chính xác là đại hoang tu sĩ, điểm ấy tại hạ thừa nhận, cùng linh quang tự phía trước cũng có một chút quan hệ. Nhưng tiền bối nói tới phổ đà hòa thượng, xá lợi một chuyện, tại hạ cũng không hiểu rõ tình hình. Hiện tại ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi, thành công đánh bại ngươi bộ hạ ba vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, ngươi cũng thừa nhận ta hoàn thành tiêu chiến. Nếu là ngươi vẫn còn muốn tìm cớ gì đem ta chu sát, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Chỉ bất quá tại hạ phải nhắc nhở tiền bối một câu, nếu là tiền bối khư khư cố chấp, e rằng sau đó Bách Hoa Tông cũng sẽ không bỏ qua. Triệu gia lần này rời khỏi đại hoang, tổng cộng có hơn ngàn tu sĩ đi ra, chỉ cần Biện Âm đại sư tùy tiện ép hỏi một phen, Triệu gia là đại hoang bên trong thế lực căn bản không giấu được. Cho nên Triệu Phương Niên cũng không che giấu cái thân phận này, thoải mái thừa nhận. Cuối cùng, hắn lần nữa đem Bách Hoa Tông rời đi ra. Hiện tại, có động thủ hay không, sẽ phải nhìn xem Biện Âm đại sư là nghĩ như thế nào. Triệu Phương Niên dứt lời, cái kia Biện Âm đại sư đôi mắt nhắm lại, trong mắt sát ý bộc phát nồng đậm. Nàng yên lặng không nói, không khí cũng bộc phát khẩn trương lên. Trên trận biến hóa vây xem tu sĩ đều nhìn ở trong mắt. Mới đầu bọn hắn nhìn thấy Triệu Phương Niên đem vị cuối cùng Kim Đan hậu kỳ tu sĩ đánh bại, đều là kích động không thôi. Nhưng đột nhiên phát hiện cái này Biện Âm đại sư có ý đồ ra tay, từng cái cũng là lo lắng khẩn trương lên. Bọn hắn rất muốn giận dữ mở miệng la hét, quát lớn cái này Nguyên Anh tu sĩ nói không giữ lời, nhưng bận tâm đối phương Nguyên Anh tu vi, nhiều tu sĩ cũng chỉ có thể xì xào bàn tán. Cái này Nguyên Anh tu sĩ coi là thật vô sỉ. Rõ ràng đã nói ra chủ chỉ cần liên thắng 3 trận liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hiện tại gia chủ thắng, nàng lại có cái khác lý do thoái thác. Còn không phải sao? Gia chủ liên thắng 3 trận thế nhưng thủ đoạn ra hết. Vốn là không công bằng, nếu là còn muốn đối phó gia chủ, cái này Nguyên Anh tu sĩ nhưng là quả thực đáng giận. Linh quang tự lựa chọn đều là một cái đức hạnh. Hừ, gia chủ không phải gia nhập Bách Hoa Tông a? Nếu là hôm nay cái này Nguyên Anh tu sĩ can đảm dám đối với gia chủ xuất thủ, sau này Bách Hoa Tông cũng sẽ không bỏ qua hắn. Không sai, ta nghe nói qua, ngoại giới thành trì tranh đoạt, chỉ cần tuân thủ quy củ, Nguyên Anh tu sĩ liền không thể tự tiện xuất thủ, một khi xuất thủ, liền là vi phạm quy định, sau này cái khác địa giới thế lực cũng có thể phái ra Nguyên Anh tu sĩ độc thủ. Cái này Linh Quang Tự, quả nhiên là muốn cùng Bách Hoa Tông khai chiến a. Nhiều tu sĩ âm thanh tuy là cực kỳ mỏng manh, nhưng xem như Nguyên Anh tu sĩ, thần thức cường đại, những tu sĩ này ngôn tử, nàng đều là nghe tới rõ ràng. Chỉ thấy Biện Âm đại sư lạnh lùng quét mắt xung quanh tu sĩ, nếu như ánh mắt có thể giết người, e rằng những tu sĩ này từ lâu chết mấy trở về. Bất quá, nàng nguyên cơ không có độc thủ, cũng là nghe được những tu sĩ này nhắc lên Bách Hoa Tông. Hôm nay nếu là độc thủ, Bách Hoa Tông chắc chắn truy xét việc này. Nếu là đưa tới Linh Quang Tự cùng Bách Hoa Tông khai chiến, ta cái này Nguyên Anh sơ kỳ trưởng lão, e rằng đảm đương không nổi. Bất quá, cái này Triệu gia gia chủ quả thực đáng giận. Chặt đứt ta Linh Quang Tự đối đại hoang không chế, còn giết ta Linh Quang Tự cái gọi Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Mấu chốt nhất đúng, đã chết trưởng lão Xá Lợi Châu còn bị hắn đoạn. Cái này tất nhiên không thể từ bỏ ý đồ. Nếu là có thể đem nơi đây tất cả tu sĩ cùng nhau chu sát, chắc hẳn hôm nay bản tọa xuất thủ sự tình cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Bách Hoa Tông tu sĩ không có chứng cứ, cũng không dám đối ta Linh Quang Tự tùy ý khai chiến. Như vậy, rất tốt. Biện Âm đại sư trong lòng một phen suy xét phía sau, nghiêm nhiên có quyết định. lúc này trong mắt nàng lại không vẻ phức tạp, thay vào đó thì là chậm rãi kiên định sát ý. Nàng không lên tiếng nữa nhiều lời, trực tiếp đem trong tay chuông đồng ném ra ngoài. Cái này chuông đồng lập tức lớn lên theo gió, nháy mắt hóa thành một chuỗi xưa cũ chuông đồng. Chỉ nghe đinh 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 tiếng giòn vang liên tiếp chuyển đến, một cỗ sóng âm cũng theo đó tiêu tán. Đồng thời, cỗ này sóng âm cũng không phải là chỉ nhằm vào Triệu Phương Niên một người, trong vòng phương viên mười mấy dặm phạm vi đều bị cỗ này sóng âm từng bước bao phủ. Nhìn thấy một màn như thế, Triệu Phương Niên trợn mắt tròn xoe, hắn nháy mắt ý thức đến, cái này Nguyên Anh tu sĩ cuối cùng vẫn là quyết định muốn xuất thủ. Hơn nữa theo cách làm của nàng tới nhìn, e rằng nàng cũng không phải chỉ muốn tru sát Triệu Phương Niên một người, tại trận tất cả Triệu gia tu sĩ cùng phụ cận vây xem tu sĩ, e rằng đều tại nàng tru sát trong phạm vi. Phát giác như vậy, Triệu Phương Niên lập tức lên tiếng hô to, hỗn loạn. Triệu gia tu sĩ, nhanh chóng thoát đi. Tặc ngốc này lừa muốn giết sạch tất cả người. Theo lấy Triệu Phương Niên gầm lên giận dữ, Triệu gia tu sĩ, vây xem tu sĩ, nhộn nhịp kinh hô liên tục, sao động không thôi. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này Nguyên Anh tu sĩ rõ ràng có thể ác độc như vậy. Trong lúc nhất thời, Triệu gia trúc cơ tu sĩ, tại ngoài mấy chục dặm vây xem tu sĩ, nhộn nhịp tế ra phi hành pháp khí, hướng về ngoại giới phân tán bốn phía thoát đi. Mà Triệu gia tộc nhân, Triệu Chính Xuyên đám người, thì căn bản không có thoát đi ý tứ, nhộn nhịp gom lại đến bên cạnh Triệu Phương Niên, dự định cùng Triệu Phương Niên cùng nhau liều mạng một lần. Có thể sóng âm kia nhanh chóng tiêu tán, phương viên hơn 10 dặm bên trong, nhiều tu sĩ nháy mắt cảm giác được một cỗ mãnh liệt choáng cảm giác. Tu vi hơi thấp lực khí, trúc cơ tu sĩ nháy mắt mất đi năng lực phản kháng, căn bản không thể đào thoát rời khỏi. Một chút kim đan tu sĩ cũng bị cỗ này cường liệt đáng sợ sóng âm áp chế, định tại chỗ động đậy không được, càng không có cái gì sức đối kháng. Chỉ có Triệu Phương Niên cùng Triệu Chính Xuyên hai vị tu vi tương đối cao kim đan trung kỳ tu sĩ mới có thể miễn cưỡng ngăn trở loại sóng âm này. Nhưng dù vậy, tại đối mặt Nguyên Anh tu sĩ thời điểm, hai người chỉ sợ cũng không có cái gì khả năng đào tẩu. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên đôi mắt xích hồng, nghiêm nhiên chuẩn bị liều mạng. Chương 433, Linh Lan hiện thân. Chương 433, Linh Lan hiện thân. Biện âm đại sư trong tay chuông đồng rung động không ngừng, từng vòng sóng âm tựa như làn sóng một loại liên tiếp tiêu tán mà ra. Tại loại này sóng âm phía dưới, trong vòng phương viên mười mấy dặm tu sĩ đều là động đậy không được, vô pháp bỏ chạy. Mà ngoại vi những cái kia tu vi yếu kém đã hôn mê luyện khí tu sĩ, cũng tại loại này sóng âm kéo dài ảnh hưởng xuống, nhục thân nhanh chóng vỡ nát. Không chỉ là những cái kia luyện khí tu sĩ, liền Triệu ra bên trong trúc cơ tu sĩ, cũng có một chút tu sĩ thân thể liên tiếp phát ra đậu giang một dạng tiếng bạo liệt. Cái này sóng âm khủng bố như vậy, đủ để chứng minh Nguyên Anh tu sĩ thủ đoạn xa mạnh hơn kim đan tu sĩ. Phát giác được Triệu gia tu sĩ cũng thu đến tác động đến, Triệu Phương Niên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân hắn bên trên tản mát ra nồng đậm lưu quang màu vàng, đây là La Hán Kim Thân Công thôi động đến cực hạn biểu hiện. Hiện tại nhục thể của hắn, khí kình cũng theo đó đạt tới đỉnh phong. Chỉ thấy Triệu Phương Niên lại căng ra Xá Lợi Châu linh quang, xách theo trường côn pháp bảo, mượn nhục thân, liền trực tiếp hướng về Biện Âm đại sư giết tới. Biện Âm đại sư sóng âm chính là quần công thần thông, đối mặt uy năng như thế thần thông, muốn dùng số lượng thủ thắng, căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Triệu gia kim đan tu sĩ giờ phút này đều bị sóng âm áp chế vô pháp động đậy, Triệu Phương Niên cho dù thả ra chính mình ngự thú, chỉ sợ cũng là một cái giáng dấp. Như vậy, hắn chỉ có thể dựa vào nhục thân của mình uy năng cưỡng ép xông phá sóng âm. Nhìn xem Triệu Phương Niên nhanh chóng tới gần, Biện Âm đại sư trên mặt hiện lên một vòng vẻ cười lạnh. Bàn tay nàng khẽ đảo, trong tay bất ngờ xuất hiện một cái nhỏ nhắn dao găm, chính là lúc trước nàng cấp cho Kim Đan Hòa Thượng sử dụng linh bảo. Chỉ thấy Biện Âm đại sư thần sắc biến đổi, dao găm trong tay bất ngờ biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã thuấn di đến Triệu Phương Niên trước người, mà lần này dao găm hướng về Triệu Phương Niên công tới thời điểm, không chỉ tốc độ càng nhanh, hơn nữa uy năng cũng kinh khủng hơn. Triệu Phương Niên chỉ cảm thấy một đạo lưu quang hiện lên, con dao găm này liền nhanh chóng trong mắt hắn quyết đại. Chỉ nghe phốc một tiếng, dao găm trực tiếp xuyên qua Xá Lợi Châu linh quang, lập tức dư uy không giảm, tiếp tục một lần hành động xuyên qua lồng ngực Triệu Phương Niên. Phốc một tiếng, một cái to lớn lỗ máu chính giữa tới phía ngoài tuôn ra lấy máu tươi. Triệu Phương Niên kinh ngạc tột cùng, hắn vốn cho rằng chính mình Xá Lợi Châu có khả năng ngăn trở con dao găm này linh bảo, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, cái này linh bảo tại Nguyên Anh tu sĩ trong tay uy lực rõ ràng khủng bố như thế. Cho dù hắn Xá Lợi Châu đã giống như cái này phòng ngự uy năng, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Nguyên Anh tu sĩ, cho dù chỉ là sơ kỳ, trên lệch một cái đại cảnh giới, liền căn bản không có ngăn cản khả năng. Trong lòng Triệu Phương Niên kinh nộ và phẫn, hắn biết hôm nay hắn cùng Triệu gia tất cả tu sĩ, e rằng đều không thể ngăn cản cái này Nguyên Anh tu sĩ. Tại nơi trốn có Triệu gia tu sĩ, e rằng đều sẽ bị cái này Nguyên Anh tu sĩ tru sát sạch sẽ. Bất quá Triệu Phương Niên cũng không e ngại, tại cái này Triệu gia tộc nhân đều nắm giữ huyết khế ngự thú, lại tu vi đạt tới kim đan chi cảnh lúc, cũng đều tu luyện huyết khế ngự thú thuật bên trong cộng sinh chi thuật. Chỉ cần mỗi người huyết khế ngự thú còn tại trong vạn thú đầu tiên, vậy bọn hắn liền đều có phục sinh cơ hội. Triệu gia đời thứ ba, đời thứ tư tộc nhân còn ở trong đại hoang. Triệu Phương Niên cùng Triệu Chính Xuyên các tộc người cho dù thân chết, cũng có thể lợi dụng trong động thiên ngự thú quay người phục sinh. Chỉ bất quá thân chết phía sau, Triệu Phương Niên tại đại hoang bên ngoài cố gắng, đều muốn hóa thành hư ảo. Dưới sự phẫn nộ, Triệu Phương Niên cũng là cao giọng chửi rủa lên. Tặc ngốc lửa, ngươi linh quang tự coi là thật, tất cả đều là chút ra vẻ đạo mạo thế hệ. Hôm nay cho dù ngươi có thể giết ta, ta Triệu gia vẫn như cũ có huyết mạch ở trong đại hoang sinh sôi lớn mạnh. Chờ đến ta Triệu gia lớn mạnh, chắc chắn ngươi linh quang tự lựa chọc chém tận giết tuyệt. Nghe được Triệu Phương Niên ác độc như vậy chửi mắng, Biện Âm đại sư trên mặt cũng tràn đầy vẻ tức giận. Nàng hừ lạnh một tiếng, "Hừ, đại hoang loại linh khí kia mỏng manh địa phương, ngươi Triệu gia lại có thể phát triển thành cái gì dáng dấp? hôm nay ta có thể giết ngươi cái này Triệu gia gia chủ, sau này cũng đồng dạng có thể giết cái nhà thứ hai chủ. Nhìn ngươi Triệu gia có thể lật ra sóng gió gì tới. Dứt lời, biện âm đại sư dao găm trong tay lần nữa hiện lên, đồng thời nàng cũng chuẩn bị lần nữa đem dao găm thế ra. Mà lần này, nàng cũng nhìn hướng đầu Triệu Phương Nghiên, dự định một lần hành động đem nó diệt sát. Nhưng lại tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thanh lanh tiếng quát đột nhiên vang lên. Biện âm đại sư, Bạch Hoa tông trưởng lão Linh Lan tại cái này, còn mời tiền bối hạ thủ lưu tình. Tiếng nói vừa ra, hai bóng người lập tức xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm. Nghe thấy cái thanh âm này, Triệu Phương Nghiên cùng Biện Âm đại sư đều là sửng sở, hai người lập tức nhìn về phía nguồn gốc âm thanh, bất ngờ phát hiện hai người. Mà hai người này chính là Linh Lan thành chủ, Sở Lan. Trông thấy người tới, Biện Âm đại sư nhướng mày, trên mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ kinh nghi. Nàng hiển nhiên không ngờ tới còn có hai vị Bạch Hoa tông tu sĩ tại cái này lại cũng là tạm thời thu thần thông, để tại trận tu sĩ đều có một chút cơ hội thở dốc. Triệu Phương Nghiên cũng bởi vậy rơi xuống mặt đất, tạm thời bảo trụ tính mạng. Xa xa, Linh Lan cùng Sở Lan hai người phi độn mà tới, chốc lát thời gian đã đi tới bên cạnh Triệu Phương Nghiên. Nhìn xem trọng thương Triệu Phương Nghiên, hai nữ thần sắc hơi động, Sở Lan càng là hơi có lo lắng đem Triệu Phương Nghiên dịu dắt đứng lên, còn cho hắn nuốt xuống một khỏa đan dược chữa thương. Đan dược vào trong bụng, Triệu Phương Nghiên vết thương trên người nhanh chóng cầm máu, vết thương cũng tạm thời phong bế. Chần một hơi, Triệu Phương Nghiên phức tạp nhìn một chút hai nữ. Hai vị, các ngươi vì sao tại cái này? Nghe lời ấy, Linh Lan không có trả lời, Sở Lan cũng là trả lời. Triệu đạo hữu, kỳ thực sớm tại mấy ngày trước, chúng ta liền chạy tới nơi này, liền là lo lắng linh quang tự tu sĩ sẽ phá hư quý củ. Bất quá thành chủ không muốn làm trước quá nhiều, cho nên một mực không có hiện thân, bây giờ cái này biện âm đại sư muốn đưa ngươi vào chỗ chết, chúng ta cũng không thể không hiện thân. Nghe nói như thế, Triệu Phương Nghiên lông mày nhíu lại, lập tức hiểu được. Nguyên lai hai người này sớm đã đến, chỉ sợ cũng là muốn tự mình nhìn một chút Triệu Phương Nghiên có thể ngăn trở hay không linh quang tự tu sĩ. Bất quá các nàng đã trước đó che giấu, chỉ sợ cũng là có chút ý nghĩ. Triệu Phương Nghiên nếu là không có đầy đủ giá trị, các nàng tất nhiên sẽ không hiện thân. Nhưng Triệu Phương Nghiên có thể liên thắng ba vị kim đan hậu kỳ tu sĩ, chứng minh bản thân năng lực cùng giá trị, cái này Linh Lan thành chủ tất nhiên luyến tiếc để hắn thân chết, để Bạch Hoa tông tổn thất một nhân tài, vậy mới quyết định hiện thân. Tuy nói cái này Linh Lan thành chủ cũng không phải là chân tình từ lòng, nhưng nàng nguyện ý hiện thân giải vây, Triệu Phương Nghiên cũng tự nhiên muốn chịu ơn. Thành chủ cùng tiên tử hiện thân cứu rút, tại hạ quả thực cảm kích. Linh Lan thành chủ giờ phút này cũng không có thời gian cùng Triệu Phương Nghiên khách sáo, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cao cao tại thượng Biện Âm đại sư, chất vấn lên. Biện Âm đại sư, Triệu Phương Nghiên là ta Bạch Hoa tông tu sĩ, tiền bối như vậy làm trái thành trì khiêu chiến uy, quả nhiên là không đem ta Bạch Hoa tông để vào mắt sao? Linh Lan thành chủ mặc dù chỉ là tu vi kim đan, nhưng mà nàng dù sao cũng là Bạch Hoa tông trưởng lão, sau lưng có Bạch Hoa tông cái chỗ dựa này, cho nên cho dù đối mặt nguyên anh tu sĩ, nàng lực lượng cũng là mười phần.